Chương 60, giết giết giết. Long Thiên Tổ trong tay xuất hiện một cây màu bạc phương thiên hỏa kích. Vạn Huyết Vân hai tay cầm ra hai thành thị huyết cuồng đao. Chu Mãng Thái quát lên một tiếng lớn tế ra một cây bá vương trường thương. Ba kiện bảo binh nổi lên động lên ba đầu minh văn, rõ ràng là tam phẩm cấp độ pháp bảo. Tiểu tặc, nạp mạng đi. Long Thiên Tổ hai tay múa phương thiên hỏa kích, đao quang kiếm ảnh tung hoành tung bay, uy thế vô song. Vạn Huyết Vân đổ ngang hai thanh thị huyết cuồng đao, huyết hồng sắc đao mang lôi ra hơn 100 mét, cắt đứt hư không. Chu Mãng Thái bá vương trường thương như đồng du rồng, phát ra trận trận gầm thét, mang theo cùng bạo gào thét tiếng gió, chấn động thiên địa. Ba tiên điệu tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả liên thủ công sát, nhất thời bộc phát ra kinh người chiến đấu ba động. Rất nhiều người đều đang vì Diệp Phong lo lắng. Bọn hắn cho rằng đối mặt loại này đẳng cấp công phạt, coi như không chết, cũng biết rơi lớp ra. Diệp Phong trong lồng ngực dũng động kinh thiên nộ diễm, nhìn thấy ba người lắc lư bà bình, hắn không có chút nào lùi bước, mà là tế ra Thiên Xương Bảo Nhận, cường thế phản kích. Bá! Thiên Xương Bảo Nhận bay ra, tựa như một vầng luân nguyện, lóe ra chói mắt huy mang. Cùng lúc đó, Diệp Phong kích hoạt Long Văn Chiến Giáp bên trên minh văn, một cái cự long phi thân mà ra, quay quanh lấy Diệp Phong nhập thân, tạo thành cường đại phòng ngự. Phương Thiên Hỏa Kích, Bá Vương Trường Thương, thị huyết cuồng đao nhau nhau chạm tại cự long hư ảnh bên trên, bị đẩy lùi lại đi. Cốc cốc cốc. Long Thiên Tổ, Vạn Huyết Vân, Chu Mang Thái liên tục rút lui. Nhân cơ hội này, Diệp Phong điều khiển Thiên Xương Bảo Nhận, huyễn hóa ra trên trăm đạo ngân mang, thẳng hướng Long Thiên Tổ. Nhìn thấy Diệp Phong cường thế công sát, Long Thiên Tổ kinh hãi, vội vàng điều khiển Phương Thiên Hỏa Kích mạnh kháng. Thiên Xương Bảo Nhận huyễn hóa ra ngân sắc phong mang của tới, căn bản không cho Long Thiên Tổ hoàn thủ cơ hội, trực tiếp đem cái sau loại bỏ thành bạch cốt. Long Thiên Tổ vừa chết, Vạn Huyết Vân cùng Chu Mang Thái đồng thời kinh hãi. Hai người điều khiển thị huyết cuồng đao cùng Bá Vương Trường Thương quét ngang mà đi, hy vọng có thể nhất cử trọng thương Diệp Phong. Diệp Phong thể nội tiên khí như là kinh thiên sóng biển, bạo dũng mà ra, ngưng tụ tại cánh tay phía trên, bị Diệp Phong cuồng bạo hành kích ra ngoài. Kim sắc quyền ấn gào thét mà đến, kéo lấy thật dài vết tích, xuyên thủng Vạn Huyết Vân cùng Chu Mãng Thái nhục thân, lưu lại hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Hai người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Du đại sư, ngươi không phải nói phong dạ tu vi của tiểu tử đó chỉ có địa tiên đỉnh phong cấp độ sao? Ngươi vì cái gì gạt ta? Chúng ta chết không nhắm mắt ta. Vạn Huyết Vân cùng Chu Mãng Thái bị phất quát. Lúc đầu, bọn hắn thủ Du Phi Bạch ba người mời đến đây trợ uy. Thế nhưng là thực sự không nghĩ tới Diệp Phong tu vi đã đột phá đến tiên tiên cấp độ. Đối đầu loại này cấp bậc cường giả, Vạn Huyết Vân bọn người căn bản là không có cách địch nổi, chỉ có thể chịu chết. Cho nên, hai người sắp chết đến nơi, vẫn cho rằng Du Phi Bạch bọn người là đang lừa gạt bọn hắn. Hai người các ngươi xuất sinh, đến mạng thời điểm đến, nhường bản thiếu đưa các ngươi lên đường đi. Diệp Phong hai tay nắm Vạn Huyết Vân cùng Chu Mãng Thái đầu lâu, đồng thời dùng sức, chỉ nghe bịch hai tiếng, hai người đầu lâu tựa như dưa hấu, trực tiếp bị bổ nát, liền liền thần hồn của bọn hắn đều bị xé thành nát bấy, vinh thế không được siêu sinh. Nhìn thấy loại này giết người thủ pháp, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp thiếu hiệp là thật nổi giận, thậm chí ngay cả thần hồn đều chưa thả qua, một khối đánh giết. Vạn Huyết Vân đám người trên tay dính đầy công hội người máu tươi, liền nên để bọn hắn thần hình câu diện. Du Phi Bạch, Lan Thương Hải còn có còn sót lại một tên ngũ giai điệu tiên nhìn thấy Diệp Phong vồ nát Vạn Huyết Vân hai người đầu, dọa đến nhao nhao lui lại, sắc mặt tái nhợt. Lao Tam Bao, các ngươi cũng biết sợ hay sao? Diệp Phong dẫn theo hai cỗ tử thi, từng bước một tiến về phía trước bước tới. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không luyện hóa tiên tinh, đột phá đến tiên tiên cảnh giới rồi? Du Phi Bạch răng run lên, hỏi. Sắp chết đến nơi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Phong không thèm để ý Du Phi Bạch, vung mạnh hai cỗ tử thi, hướng ba người quét ngang qua. Hiện tại Diệp Phong trong lồng ngực có đầy ngập nộ diễm, hắn chỉ muốn vì chết đi công hội người báo thù. Hô hô. Hai cỗ tử thi bay tứ tung mà đến, bởi vì Diệp Phong đem thể nội kim sắc tiên khí đánh vào trong thi thể nguyên nhân, khiến cho tử thi mặt ngoài lóe ra kim quang, tựa như kim thủy đổ bê tông, không thể phá vỡ. Bành bành. Tên kia ngũ giai địa tiên cấp độ tiên tu bị nện được chia 5 x 7, huyết nục văng tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Du Phi Bạch cùng Lan Thương Hải vong hồn đại mạo, đầu lâu của bọn hắn bị kim sắc tử thi đập ra một cái lỗ hổng lớn, có hỗn hợp có máu tươi xông ra. Hai người che lấy cái chán hoảng sợ gào thét, Diệp Phong tiểu tặc, ngươi tốt nhất đừng đuổi tận giết tuyệt, không phải chờ chúng ta hội trưởng trở về, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Luyện ký sư công hội còn có hội trưởng, bây giờ Du Phi Bạch đem hắn rời ra ngoài, uy hiếp Diệp Phong. Hai người các ngươi giả nghiệt xúc cơ hồ đem luyện dược sư công hội người đồ lục hầu như không còn, coi như thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Phong nổ bắn ra mà lên, vung mạnh quán chú tiên khí kim sắc thi thể, trùng điệp đánh tới hướng Lan Thương Hải. Và anh, Lan Thương Hải bị nện nát thân thể, tại chỗ khí tuyệt. Đám người một mảnh tiếng khen, hô to hả giận. Dù sao Lan Thương Hải bọn người ở tại luyện dược sư công hội làm xuống ngập trời tội nghiệt, đã phạm vào chúng nộ. Hiện tại, không chỉ là Diệp Phong muốn bọn hắn chết, liền liền những người vây xem kia nhóm cũng không hy vọng loại này tâm ngoan thủ lạt chi đồ sống ở nhân thế. Du Phi Bạch mắt thấy là phải chết tại Diệp Phong trong tay, rơi vào đường cùng, hắn vội vàng tế ra một kiện phi hành pháp bảo, y đổ đội vàng thoát thân. Lần trước nhờ ngươi chạy trốn, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Phong đem Thiên Xương Bảo Nhận tế ra đi, bá một tiếng, ngân mang sẽ qua, đánh nát Du Phi Bạch phi hành pháp bảo, đem hắn đánh hạ. Bành! Du Phi Bạch trùng điệp rơi trên mặt đất, xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Diệp thiếu hiệp, lao ra hỏa này có thể hay không lưu cho ta? Lão phu muốn tự tay xử lý xong tính mạng của hắn, làm đồ đệ mà báo thù. Dựa bất phàm dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn qua Diệp Phong, khẩn cầu. Diệp Phong gật gật đầu, quay người đem Du Phi Bạch giao cho Dược Bất Phàm. Dược Bất Phàm hai tay thiêu đốt lên hỏa diễm, hai mắt huyết hồng hướng đi Du Phi Bạch. Dược huynh, cầu ngươi tha ta một mạng, ta cũng không dám lại mạo phạm các ngươi luyện đan sư công hội. Du Phi Bạch đội vàng cầu xin tha thứ. Giờ này khắc này, hắn đã sợ vỡ mật. Sớm biết Diệp Phong biến thái như vậy, coi như cho hắn một vạn chó gan, cũng không dám dẫn người tới đây trả thù. Hừ, hiện tại thấy hối hận rồi. Dược Bất Phàm bóp lấy Du Phi Bạch cổ, trong lòng bàn tay tuôn ra hỏa diễm, lập tức đem cái sau cái cổ đốt thành cho bụi. Theo sát lấy, hỏa diễm lan tràn, liền liền Du Phi Bạch đủ thân đều đi theo hôi phi yên diệt. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Sư phụ, việc lớn không tốt á. Diễm Hỏa Nhi mang theo Phi Vũ Hàn từ bên ngoài xông tới, chạy đến Dược Bất Phàm bên người, sốt ruột nói, Diệp thiếu hiệp không nghe khuyên ngăn, chạy đến công hội đến từ ném lưới, hắn có phải hay không đã bị giết? Ha ha, Hỏa Nhi, ngươi Diệp thiếu hiệp không chết, bị giết là Du Phi Bạch những xúc sinh này. Dược Bất Phàm vừa cười vừa nói, cái gì? Diễm Hỏa Nhi khó có thể tin, ngắm nhìn một phía, quả nhiên thấy Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lâu còn có Long Thiên Tổ đám người tử thi. Chương 61, ngươi nói là bọn hắn sao? Bọn hắn đều là bị Phong Ca giết. Diễm Hỏa Nhi không thể tin được. Không sai. Dược Bất Phàm cho ra trả lời khẳng định. Diệp thiếu, lúc trước là chúng ta sư huynh muội đánh giá thấp ngươi, nhìn thấy ngươi cho chúng ta công hội huynh đệ đã chết báo thủ, thật sự là cảm ơn. Phi Vũ Hàn cảm kích nói. Lúc đầu, bọn hắn sư huynh muội cho rằng Diệp Phong một mình trở về công hội, chỉ có thể là chịu chết. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà thật bằng vào sức một mình diệt sát Du Phi Bạch bọn người, thật là khiến người ta khó có thể tin. Diệp thiếu, còn có ba đầu cá lọt lưới, lão phu bắt ngươi về. Lâm Chính Tông mang theo Lâm Gia Tiên Tu trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài đi tới, lúc trước truy sát Diễm Hỏa Nhi ba tên điệu tiên bị áp lấy đi đến. Không chỉ có như thế, Hàn gia gia chủ Hàn Xá Ly nghe nói Diệp Phong tại luyện đan sư công hội cùng Du Phi Bạch bọn người sống mái với nhau cũng mang theo trong tộc cường giả chạy tới. Cái này ba cái xuất sinh, dám cùng Diệp thiếu là địch, nhanh lên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hàn Xá Ly chỉ vào ba tên ngũ giai điệu tiên giận mắng: "Thiếu hiệp tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Ba tên ngũ giai điệu tiên đội vàng cầu xin tha thứ, bọn hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy, thế mà liền Lâm Hàn hai đại gia tộc tộc trưởng đều muốn nghe lệnh của hắn. "Đã các ngươi chính mình cũng nói muốn tội đáng chết vạn lần, bản thiếu thì càng không thể tha thứ các ngươi." Diệp Phong đưa tay, đánh ra ba trường, đem ba tên ngũ giai điệu tiên đánh nổ thành huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ bỏ mình. Nhìn thấy Diệp Phong bá đạo tự tay giết người, Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn mới tin tưởng Lan Thương Hải bọn người sát thực chết bởi cái trước chi thủ. "Diệp thiếu, lão hủ đem ba người này bắt trở lại cho chết đi công hội người đền mạng, ngài có thể hay không xem ở những cái kia vong hồn trên mặt, chớ cùng ta chấp nhận, cho ta chữa trị tổn hại thần hồn." Lâm Chính Thông thừa cơ vội vàng nói. "Lâm gia chủ, chuyện này ngươi sát thực làm khá lắm, ngươi trước kia phạm sai lầm bản thiếu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về phần giúp ngươi chữa trị thần hồn sự tình, chờ ta xử lý xong chuyện kế tiếp rồi nói sau." Diệp Phong thản nhiên nói. "Diệp thiếu, ngài còn có chuyện gì không có xử lý xong, lão hủ nguyện ra sức châu ngựa." Lâm Chính Thông trung thành tuyệt đối nói. Hàn Xá Ly cũng làm tức tỏ thái độ, mặc kệ Diệp Phong làm cái gì, hắn đều hết sức ủng hộ. "Hoàn Nhi, Vũ Hàn huynh, các ngươi có dám theo hay không ta đi một chuyến luyện khí sư công hội?" Diệp Phong nhìn qua Diễm Hoàn Nhi, Phi Vũ Hàn hai người cười lạnh nói. "Phong ca, chúng ta đến đó làm gì?" Diễm Hoàn Nhi kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên là đập phá quán." Diệp Phong lược xuất ngoan thoại. "Tốt, ta đang có ý này." Diễm Hoàn Nhi ngoan lệ nói ra, "Du Phi Bạch bọn người đem chúng ta công hội làm hại thảm như vậy, bọn hắn luyện khí sư công hội cũng đừng nghĩ tốt hơn." "Diệp thiếu, mời ngươi mang theo ta san bằng luyện khí sư công hội, để bọn hắn theo Thương Hải Thành hoàn toàn biến mất." Phi Vũ Hàn trong lòng dâng lên báo thù khoái cảm, hương phấn nói. Sau đó, Diệp Phong nhanh chân mà ra, mang theo Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn trực tiếp thẳng hướng luyện khí sư công hội. Bởi vì Dược Bất Phàm bản thân bị trọng thương nguyên nhân, hắn cũng không cùng theo Diệp Phong một khối tiến đến, mà là lưu tại luyện đan sư công hội bên trong. Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly do dự, không có lập tức đi theo Diệp Phong tiến về, bọn hắn đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không triệt để cùng luyện khí sư công hội đối mặt. Phải biết, cho dù Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba người bị giết, nhưng là bọn hắn cuối cùng chỉ là luyện khí sư công hội phó hội trưởng. Mà luyện khí sư công hội người có quyền thế nhất đương nhiên là hội trưởng Trái Thiên Thu. Bây giờ Trái Thiên Thu chính cùng theo thành chủ Âu Dương Long quyền tại Hoa Quả Sơn vây quét sân yêu. Nếu như Trái Thiên Thu trở về, có phải hay không lại hội đại nạn lâm đầu? Hai đại gia chủ mười phần xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không đem bảo toàn bộ bắt giữ lấy Diệp Phong trên thân. Luyện khí sư công hội, trên trăm tên đệ tử thủ tại chỗ này. Bọn hắn Dương Dương đắc y đang chờ đợi Du Phi Bạch bọn người khải hoàn mà về. Ha ha, chỉ cần diệt đi luyện đan sư công hội, về sau chúng ta liền có thể độc bá Thương Hải Thành. Dược Bất Phàm lão tiểu tử kia thật sự là ghê tởm, cũng dám chứa chấp chúng ta công hội đối thủ một mất một còn, thật sự là không biết lượng sức. Nghe nói Du sư phụ đã dẫn người tại luyện đan sư công hội đại khai sát giới, bên kia người chết hết cho phải đây. Hơn 100 tên công hội đệ tử ôm ác độc tâm tính nhau nhau nghị luận. Phanh! Đại môn bị đá băng, trực tiếp chia 5 xẻ 7, bay ra. Diệp Phong mang theo Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn xông vào. Các ngươi là ai, đến ta luyện khí sư công hội tới làm gì? Có một tên công hội đệ tử nhảy ra chỉ vào Diệp Phong tức giận lớn tiếng quát hỏi. Đập phá quán. Diệp Phong đạm mạc phun ra ba chữ. Ha ha ha. Trên trăm tên đệ tử lập tức cười vang. Chỉ là ba người cũng dám nện chúng ta luyện khí sư công hội chẳng tử. Tiểu tử thúi, ngươi là sống dính nhau đi. Tên kia công hội đệ tử đi lên phía trước, mũi bệnh lên trời, ngang tàng hướng hách. Phanh. Diệp Phong trực tiếp xuất thủ, một quyền đem đầu của đối phương đánh nát, biến thành thi thể không đầu, mới ngã xuống đất. Tiếng cười im bặt mà dừng. Toàn trường yên tĩnh. Trên trăm tên công hội đệ tử trông mong nhìn qua bá đạo Diệp Phong, từng cái hít khí lạnh. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, Diệp Phong là thật đến đập phá quán, mà lại không có nói đùa bọn họ. Không muốn chết cút nhanh lên, muốn chết có thể hướng bản thiếu xuất thủ. Ta không ngại đưa các ngươi quy thiên. Diệp Phong quẳng xuống ba câu ngoan thoại, liếc nhìn toàn trường. Có đệ tử bị Diệp Phong trực tiếp trấn trụ, còn có đệ tử có thể là Du Phi Bạch đám người dòng chính, bình thường ngang ngược quen rồi, thế là trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Diệp Phong. Tiểu tử thối, đến chúng ta luyện khí sư công hội đập phá quán, ngươi là muốn chết. Tám tên đệ tử mũi bệnh lên trời, nhao nhao tế ra thần thông. Ầm ầm. Diệp Phong trên thân, lôi điện lấp lóe, so thùng nước còn muốn lớn hơn, trực tiếp hóa thành tám cái lôi đỉnh đánh ra. Tám tên đệ tử bị oanh nục thân cháy đen, tại chỗ chết. Hoàn Nhi, Vũ Hàn huynh, lập tức xuất thủ, ai không phủ, giết không tha. Diệp Phong ngữ khí rất lạnh, vang vọng toàn trường. Trên trăm tên đệ tử bị Diệp Phong tàn bạo thủ đoạn trấn trụ, doa đến mặt không còn chút máu. Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn nghe theo Diệp Phong chỉ thị, trực tiếp xuất thủ, phàm là có người phản kháng, một mực giết chết. Phải biết, Du Phi Bạch bọn người đem luyện đan sư công hội đệ tử tàn sát hầu như không còn, hiện tại là bọn hắn ăn miếng trả miếng thời điểm. Diệp Phong xuất thủ vô tình, chỉ cần là dám cùng hắn động thủ, tất cả đều bị không lưu tình chút nào diệt sát. Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn đại sát tứ phương, hai người mang báo thù nộ diễm, rất nhanh liền nhường luyện khí sư công hội máu chảy thành sông. Ba cái tiểu tạp chủng, các ngươi nhanh lên dừng tay. Một tên đại sư minh bộ dáng công hội đệ tử đứng tại một tôn màu đen lô đỉnh bên trên, sâu Diệp Phong ba người gầm hét. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, sắc mặt lạnh lùng. Các ngươi tại ta luyện khí sư công hội bên trong làm sàng làm bậy, chờ ta ba vị sư tôn gấp trở về sau, tuyệt đối sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tên kia đại sư minh bộ dáng hung ác kêu gào. Ngươi nói là bọn hắn sao? Diệp Phong đạm mạc đem Du Phi Bạch ba người đầu lâu ném ra. Nhanh như chớp, ba cái đầu giống như dưa hấu đồng dạng lăn đến đám người dưới chân. Chương 62, miếng đồng xanh. A, đám người giật nảy cả mình. Chúng ta sư tôn lại bị giết. Đám người sợ hãi thất sắc. Cầm ba cái người chết đến uy hiếp bản thiếu, thật sự là trượt thiên hạ cười chê. Diệp Phong buồn cười nói. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn giết sư tôn ta? Tên kia đại sư minh hỏi. Hắn là các ngươi luyện khí sư công hội đại tiểu nhân, Phong Dạ Phong công tử là vậy. Diễm Hỏa Nhi trực tiếp giúp Diệp Phong cho biết tên họ. Nghe được Phong Dạ hai chữ, người ở chỗ này càng là đột nhiên biến sắc. Bọn hắn biết chính mình sư tôn rộng mời giúp đỡ đi tìm Phong Dạ công tử báo thù đi. Bây giờ Phong Dạ công tử không chết, ngược lại giết đến tận cửa. Vậy đã nói rõ Du Phi Bạch đám người đã toàn bộ bị giết. Chơi ạ. Rất nhiều người chấn kinh hoàng khủng. Bản thiếu vẫn là câu nói kia, ta là tới đập phá quán, nếu như các ngươi muốn chết, có thể ra tay với ta, nếu như không muốn chết, cút nhanh lên. Ta muốn đem nơi này san thành bình địa. Từ nay về sau, luyện khí sư công hội đem không còn tồn tại. Diệp Phong nói ra, như là sấm sét giữa trời quang, tại mọi người bên tai nổ vang. Đông đảo đệ tử từng cái trợn mắt hốt hoồm. Họ Phong, có thể đem ta luyện khí sư công hội san thành bình địa người còn chưa ra đời đâu, đừng nhìn ngươi bây giờ càng rỡ. Chờ hội trưởng chúng ta trở về, chính là ngày tận thế của ngươi. Tên kia đại sư minh bộ dáng người chỉ vào Diệp Phong quát lạnh. A, cho dù Tả Thiên Thu tại cái này, ta cũng như thế giết. Diệp Phong hai mắt lấp lóe lanh mang. Đúng lúc này, Vân Tiêu bên ngoài một trận rối loạn. Theo sát lấy, Lâm gia gia chủ Lâm Chính Thông cùng Hàn gia gia chủ Hàn Xá Ly dẫn người xông tới. Nhìn thấy hai đại gia tộc người đến, tên kia đại sư minh bộ dáng người nhất thời mừng rỡ như điên, giống như là thấy được cứu tinh giống như vội vàng tiến lên nên đón. Lâm gia chủ, Hàn gia chủ, các ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta công hội hôm nay tới một tên cùng đồ, tuyên bố muốn đem nơi này san thành bình địa, các ngươi nhanh lên giúp ta giết hắn. Đặng Tử Thông, thứ không dám dầu dếm, chúng ta hôm nay đến chính là muốn giúp Diệp thiếu tướng các ngươi luyện khí sư công hội san thành bình địa. Lâm Chính Thông không khách khí mở miệng nói ra. Cái gì? Đại sư Minh Đặng Tử Thông sủng sốt liên tiếp lui về phía sau. Diệp thiếu, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn. Lâm Chính Thông hướng Diệp Phong chắp tay, biểu thị ấy nấy. Nhìn thấy Lâm Chính Thông đối Diệp Phong cung kính như thế, Đặng Tử Thông lớn tiếng uy hiếp nói, Lâm gia chủ, ngươi đối tiểu tử này khách khí như vậy, chẳng lẽ liền không sợ hội trưởng chúng ta trở về tìm ngươi tính sổ sách sao? Ha ha, Tả Thiên Thu lão giả kia cùng Diệp thiếu so ra lại coi là cái gì? Lâm Chính Thông ngạo nghễ nói, coi như hắn tới tìm ta tính sổ sách, lão phu cũng không sợ. Lâm Chính Thông đặt quyết tâm, đi theo Diệp Phong một con đường đi đến đen, coi như đụng vào nam tường, hắn cũng muốn đi theo Diệp Phong đem kia nam tường va sụp. Lâm lão, Hàn lão, chớ nhiều lời với bọn chúng. Diệp Phong đạm mặt nói, bản thiếu hy vọng trong vòng một canh giờ, luyện khí sư công hội vĩnh viễn theo Thương Hải thành biến mất. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp lui ra ngoài. Sau đó sự tình giao cho Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly là được, bọn hắn biết nên làm cái gì. Quả nhiên, công hội nội bộ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, còn có người thì là chật vật trốn thoát. Dù sao Diệp Phong sẽ không giống Du Phi Bạch bọn người như thế diệt tuyệt nhân tính, chỉ cần nguyện ý đầu hàng, Diệp Phong sẽ không làm khó đối phương. Đương nhiên, nếu có người khăng khăng không hàng, vậy liền giết không tha. Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly xuất lĩnh hai đại gia tộc người tứ ngược lấy luyện khí sư công hội, phàm là có bảo bối tốt, đều bị cướp sạch đi ra. Phải biết, luyện khí sư tại tam giới có cường đại lực hiệu triệu, cho bọn hắn dâng tặng bảo vật người vô số kể. Vì vậy, luyện khí sư tụ tập công hội càng là cất giữ rất dồi dào, có vô số kỳ chân dị bảo. Hai đại gia tộc người đem bảo vật rời ra ngoài, sau đó liền một mũi lửa đem công hội đốt thành đất trống. Hùng hùng đại lửa bốc cháy lên, ánh lửa ngút trời. Cả tòa Thương Hải thành người đều đã bị kinh động. Rất nhiều tiên tu nhao nhao leo lên cao lầu hướng bên này ngắm nhìn, rất hiếu kỳ luyện khí sư công hội đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp thiếu, đây là luyện khí sư công hội bên trong bảo vật, chúng ta tất cả đều hiến cho ngươi. Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly cung kính dâng lên bảo vật, đặt tới Diệp Phong trước mặt. Trung thực nói, luyện khí sư công hội bảo vật thực sự nhiều lắm, có thần thông, tiên kinh, bảo binh, pháp bảo, đan dược, tiên thạch. Đông đảo bảo vật bày ở trên mặt đất, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Những bảo vật này, bản thiếu không hứng thú, ngươi đem bọn chúng mang về luyện đan sư công hội, nhường dược đại sư phân cho vẫn lạc các đệ tử gia thuộc đi. Diệp Phong phân phó nói, những vật này coi như là Diệp Phong hướng Du Phi Bạch bọn người đòi hỏi tiền trợ cấp. Quyết định của hắn đạt được rất nhiều người đồng ý, đám người vây xem nhau nhau gật đầu. Đối Diệp Phong đi vì biểu hiện bày ra khẳng định. Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly mang theo các tộc nhân đem bảo vật trở đi, hướng luyện đan sư công hội mà đi. Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn hai người cũng đi theo rời đi. Đám người dần dần tán đi. Diệp Phong nhìn qua bị đại hỏa đốt thành đất chống luyện khí sư công hội, cũng không có hứng thú ở chỗ này dừng lại, chuẩn bị rời đi. Tiểu Phong, phế tích bên trong lóe ra một điểm lục quang, ngươi đi xem một chút đó là cái gì. Trong càn khôn giới truyền ra đại thánh thanh âm. Diệp Phong sững sờ, xoay người hướng biến thành phế tích đất trống bên trên nhìn lại. Quả nhiên trong đống lửa có một chút lục quang như ẩn như hiện, nếu như không phải có được hỏa nhãn kim tinh, căn bản không phát hiện được. Bá, Diệp Phong bay vút qua, đem điểm này lục quang chép tới trong tay, tập trung nhìn vào, lại là một cái hình vuông miếng đồng xanh. Miếng đồng xanh phi thường phòng tay, phía trên có kỳ dị đường vân loại ra. Đây là đồ tốt, đừng cho những người khác phát hiện. Đại thánh vội vàng nhắc nhở. Đồ tốt? Diệp Phong có chút không tin. Nếu như là đồ tốt, chỉ sợ Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông sớm đã đem nó xem như bảo vật mang đi. Làm sao có thể còn lưu tại bên trong phế tích? Sư phụ, ngươi có hay không nhìn lầm? Danh con, ngươi là đang hoài nghi vi sư nhãn lực sao? Đồ nhi không dám. Đã như vậy, nhanh trở về Diệp gia, nhỏ khốn nạn, ngươi nhặt được tiên đại tiện nghi á? Nghe được đại thánh nói chắc như đinh đóng cột, Diệp Phong trong lòng kinh hỉ, không dám ở lâu, lập tức hướng Diệp gia mà đi. Hôm nay, Thương Hải thành xem như náo nhiệt hỏng. Đầu tiên là Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba vị phó hội trưởng mời 15 vị điệu tiên cường giả, chạy đến luyện đan sư công hội hương sư vấn tội, tiến tới đổ sát vô tội đệ tử. Theo sát lấy chính là Diệp Phong mang theo Diễm Hỏa Nhi, Phi Vũ Hàn phản sát mà đến, đem Du Phi Bạch bọn người cường thế nghiền ép. Sau đó, Diệp Phong lại lấy bá đạo tư thái cường thế giáng lâm đến luyện khí sư công hội, vì dược bất phàm chết đi đệ tử đòi lại công đạo. Sừng sững tại Thương Hải thành mấy trăm năm luyện khí sư công hội tại Diệp Phong trước mặt sụp đổ, bị triệt để san thành bình địa. Có thể nói, đủ loại này hành động vĩ đại làm Diệp Phong nhanh chóng nghe tiếng Thương Hải thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận hắn cương manh bá đạo sự tích. Người người đều biết Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch mở ra người đã trưởng thành. Liên quan tới hắn truyền thuyết, bị mọi người kích động lòng người truyền tụ. Chương 63, Phần Thiên Dung địa thủ. Diệp gia cổng. Diệp Thiên Hùng chính xuất lĩnh lấy tộc nhân thủ tại chỗ này. Nhìn thấy Diệp Phong xa xa mà đến, Diệp Thiên Hùng sắc mặt lập tức kéo xuống. Trung thực nói, đối với bây giờ Thương Hải thành tin đồn phong ngữ, Diệp Thiên Hùng cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá hắn vẫn là chưa tin con của mình hội bằng vào sức một mình liền lật đổ lịch sử lâu đời luyện khí sư công hội. Đối Diệp Thiên Hùng tới nói, kia luyện khí sư công hội không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ, là bạn bạn không được trêu chọc. Phụ thân, ngươi vì sao dẫn người canh giữ ở cửa nhà a? Đi vào trước cửa phủ, nhìn thấy phụ thân mặt tâm trầm, Diệp Phong ngượng ngùng cười hỏi. Phong Nhi, có một số việc, vi phụ muốn hướng ngươi chứng thực một chút. Diệp Thiên Hùng mất mặt hỏi. Phụ thân ngươi nói. Diệp Phong nói, phàm là hài nhi biết đến, ta biết gì nói nấy. Trước hai ngày đóng vai làm Phong Dạ tiến về thành chủ phủ tham gia luyện khí đại hội người, phải ngươi hay không?
Không sai, chính là hài nhi.
Ngươi thật đem Du Phi Bạch bọn người đắc tội. Diệp Thiên Hùng kinh hãi. Dù sao đắc tội có thủ tất báo luyện khí sư, đối bọn hắn Diệp gia tới nói không phải sự tình tốt. Thiếu chủ, trước đó hướng luyện đan sư công hội, đem Du Phi Bạch bọn người toàn bộ đánh giết người, cũng là ngươi rồi. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh trợn tròn hai mắt, không khỏi kinh hãi mà hỏi. Phụ thân, Diệp Minh bà bá, ta bất quá là làm thịt mấy cái tạp mao xuất sinh mà thôi, các ngươi không cần như thế chấn kinh đi. Diệp Phong gãi đầu nói. Nghe nói như thế, Diệp Thiên Hùng cùng Thái thượng trưởng lão một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tạp mao xuất sinh, tiểu tử thối, đây chính là đường đường luyện khí đại sư, lực hiệu triệu không gì sánh kịp. Ngươi vậy mà gọi bọn họ là tạp mao xuất sinh. Diệp Thiên Hùng cùng Thái thượng trưởng lão hai mắt trắng dã, mười phần im lặng. Phong Nhi, ngươi xông ra đại hỏa. Du Phi Bạch bọn người bị giết, hội trưởng Tả Thiên Thu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy luyện khí sư cường đại lực hiệu triệu, chúng ta Diệp gia có khả năng cả nhà diệt hết. Diệp Thiên Hùng lo lắng nói, ta nghe nói Bích Ba Thành Long Tiên Tộ, Vạn Huyết Vân, Chu Mãng Thái cũng toàn bộ chết tại thiếu chủ trong tay, tộc nhân của bọn hắn khẳng định hội huy động nhân lực đến đây vây quét chúng ta Diệp gia. Thái thượng trưởng lão trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Phong Nhi, ngươi đem luyện khí sư công hội đốt thành đất chống sự tình có phải thật vậy hay không? Diệp Thiên Hùng khẽ mắt ngậy hỏi. Hôm nay hắn nhận kinh hãi thực sự nhiều lắm, đã không muốn lại từ Diệp Phong trong miệng nghe được chuyện không tốt, bởi vì gia chủ trái tim nhỏ chịu không được a. Phụ thân, đem luyện khí sư công hội san thành bình địa cũng không phải chuyện ghê gớm gì đi, ngươi cùng Diệp Minh bá bá không cần lo lắng. Diệp Phong ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Hùng một hơi không có để lên, kém chút ngất đi. Diệp gia tộc nhân có chút nhát gan, đã sớm bị Diệp Phong dọa đến phù phù ngã xuống đất. Thiếu chủ a, kia luyện khí sư công hội thế nhưng là quái vật khổng lồ a, ngươi vậy mà giống như giẫm chết một con kiến đồng dạng đem bọn hắn san thành bình địa. Ngươi đúc xuống đánh nhầm ngươi biết không biết? Ngươi đây là tại tìm đường chết a. Diệp Thiên Hùng đại nao thiếu dưỡng, che lấy cái chán, hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái từ, đó chính là hố cha. Mà lớn không do người a, Phong Nhi, ngươi nhưng làm vi phụ cùng Diệp gia lừa thảm rồi. Diệp Thiên Hùng nhức đầu nói, phụ thân, ta cảm thấy đây không phải cái đại sự gì đi, ngươi cùng Diệp Minh bá bá cứ việc yên tâm, nếu như Tạ Thiên Thu cùng Bích Ba thành tam đại gia tộc tìm tới cửa, Hải Nhi một người ứng phó là được. Diệp Phong cười hắc hắc, an ủi Diệp Thiên Hùng, đứa nhỏ ngốc, và ngươi lực lượng một người, há lại sẽ là Tạ Thiên Thu đám người đối thủ. Diệp Thiên Hùng bất đắc dĩ nói ra, thôi thôi, ngươi trung quy là con của ta, mặc kệ ngươi phạm phải cái gì sai lầm lớn, vi phụ đều thay ngươi khiêng. Có ai không, đem gia tộc bảo hộ tộc đại trận kích hoạt ra, tùy thời ứng đối địch tới đánh. Diệp Thiên Hùng truyền xuống mệnh lệnh. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh phi thường bất đắc dĩ bày ra tay nói, khởi động bảo hộ tộc đại trận, tại Diệp gia mấy trăm năm trong lịch sử vẫn là lần đầu. Bởi vì chỉ có ở gia tộc nguy cấp tồn vong trước mắt, mới có thể khởi động bảo hộ tộc đại trận, bảo hộ tộc nhân tính mệnh. Nhìn thấy phụ thân cùng thái thượng trưởng lão nhóm như lâm đại địch bộ dáng, Diệp Phong cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn thật có lui địch thủ đoạn cùng thực lực, vì cái gì bọn hắn luôn luôn không tin đâu. Trở lại trong phòng, Diệp Phong liền không kịp chờ đợi tiến vào càn khôn nội thế giới. Đã đại thánh nói khối kia đồng xanh là bảo vật khó được, liền tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Cho nên Diệp Phong phi thường chờ mong đến cùng có thể từ bên trong đãi ra bảo bối gì đồ vật. Nội thế giới ở trong, một ngọn núi trên đỉnh, đại thánh ngồi tại trên tảng đá lớn, miếng đồng xanh lơ lửng tại trước mặt. Tiểu Phong vận dụng tiết khí, đem đòi đồng bên trên minh văn kích hoạt. Đại thánh lúc này ra lệnh, Diệp Phong theo lời làm theo, điều động tiên khí, ngưng tụ tại song trưởng bên trên, hướng miếng đồng xanh vỗ tới. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, cương đại sóng xung kích hình thành cao tới hơn 3 mét sóng lớn quét sạch lái đi, rất nhiều cây cối cùng núi đá bị tồi khô lạc hủ san thành bình địa. Diệp Phong giật mình, bất quá bởi vì hắn là hồng hoang thần thể nguyên nhân, nhục thân cường hành phi thường, loại kia cường đại sóng xung kích theo hắn trên thân đảo qua, nhưng không có đem hắn trọng thương. Ngược lại là đại thánh, bởi vì hắn là thần hồn thể, bị xung kích sóng tránh một cái lảo đảo, theo trên tảng đá mới ngã xuống, kém chút quét bay. Mãi mãi, đồng xanh này khối bên trong đến cùng có gì đó cổ quái. Đại thánh thở phì phò đứng lên, một lần nữa ngồi vào trên tảng đá lớn. Lục quang sáng chói, quang mang vạn trượng, thỏi đồng bên trên đường vần chạy xuôi hỏa hồng sắc quang diễm, phi thường thần dị. Quang mang xen lẫn, ngưng tụ thành năm chữ to, hiện tại đại thánh cùng Diệp Phong trước mặt. Phần tiên dung địa thủ. Diệp Phong ngửa đầu nhìn qua kia năm cái huyền quang đại chữ, từng cái đọc đi ra. Đại não có chút mê muội. Đây là một loại cường đại thần thông. Hắc hắc, tiểu tử đuối, ngươi thật có phúc khí à, thậm chí ngay cả Viêm Ma lão quái thành danh thần thông đều trời đất xui khiến rơi xuống trong tay của ngươi. Sư phụ, cái này phần thiên dung địa thủ nghe rất bá khí a. Kia là đương nhiên. Đại thánh cười nói ra, thái cổ thời kỳ, Viêm Ma lão quái thế nhưng là dựa vào môn này thần thông quét ngang qua cựu thiên thập địa, liền liền cổ thiên đỉnh đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. T. Diệp Phong ngược lại quất miệng hơi lạnh, phi thường chấn kinh. Có thể đối cứng cổ thiên đỉnh thần thông, sắp thực đủ bá đạo. Sư phụ, ta muốn tu luyện môn này thần thông. Diệp Phong quyết định, nói, nếu như là những người khác, coi như đạt được phần thiên dung địa thủ, cũng không có cách nào tu luyện môn này thần thông. Đại thánh cười hắc hắc, trong tiếng cười mang một ít tự ác, nhưng ngươi là ta lão tôn đồ đệ, tình huống liền coi là chuyện khác. Sư phụ, chỉ giáo cho. Diệp Phong nghi hoặc, tu luyện phần thiên dung địa thủ, đầu tiên muốn tối thể, nếu như một cái tiên tu nhục thân không đủ cường hành, tu luyện môn này thần thông không khác tự sát. Mặt khác, muốn đem môn này thần thông uy lực phát huy đến lớn nhất, nhất định phải trưởng khống một loại linh hỏa. Tiểu Phong, trong thời gian ngắn ngươi là không thể nào đạt được linh hỏa. Như vậy đi, vi sư trước giúp ngươi tối thể. Đi theo ta. Chương 64, mộng bức Diệp Huyền Cương phụ tử. Nói xong, đại thánh điều động cân đầu vân, mang theo Diệp Phong hướng một tòa hỏa sơn bay đi. Miệng núi lửa bên trong, nham tương nóng hổi, toát ra từng đoàn lớn bọt khí, nhiệt độ cao kinh người, khắp nơi đều là hỏa ở một mảnh. Tiểu Phong, nhảy đi xuống. Đại thánh chỉ vào hồ dung nham đối Diệp Phong nói. Ngạch. Diệp Phong sạm mặt lại. Sư phụ, dạng này nhảy đi xuống sẽ chết người đấy. Diệp Phong do dự, không muốn đến xuống nhảy. Đừng sợ, có vi sư tại, ngươi không chết được. Đại thánh trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Tốt a. Diệp Phong khẽ cắn môi. Không nhảy không được. Theo cân đầu vân bên trên phi thân lên, Diệp Phong thả người nhảy xuống hồ dung nham. Phù phù. Nham tương văng khắp nơi, hoa lửa bay vụt. Rơi vào hồ dung nham về sau, một cô nóng bỏng đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân, nhường Diệp Phong không thể chịu được được. Tầng ngoài làn da bị nham tương ăn mòn, lập tức thiêu hủy một mảng lớn, toát ra khí màu trắng thể, mang theo khét lẹt vị đạo. Tiểu Phong, ngươi là hồng hoang thần thể, vận chuyển cửu tuyệt mạch, bảo vệ nhục thân. Đại thánh lại cho Diệp Phong truyền đạt hạ lệnh. Diệp Phong không dám thất lễ, cắn cương nha nhịn đau đau nhức, đem hồng hoang cửu tuyệt mạch bên trong tiên khí điều động. Cảm giác đau đớn từ từ cắt giảm xuống dưới, bị thiêu hủy làn da cũng bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Ào ào, trung quanh dung nham lưu động, tựa như nước sông, cọ rửa con đê. Đại thánh thần hồn hư ảnh lơ lửng tại hồ dung nham bên trên, điều động lấy từng sợi hỏa diễm tinh túy, hất tới Diệp Phong trên thân. Đau đớn kịch liệt lần nữa đột kích, nhường Diệp Phong thống khổ không chịu nổi. Phải biết, đại thánh thân là càn khôn nội thế giới giới linh, chính là phương thế giới này tạo vật chủ. Cho nên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem hồ dung nham bên trong tinh hoa nhất hỏa diễm năng lượng hất vây đến Diệp Phong trên thân, trợ giúp cái sau rèn luyện nội thân. Diệp Phong toàn thân đỏ chót, tựa như lung khô lưu ly, tiên mạch xương cốt thấy nhất thanh nhị sở. Còn chưa có tu luyện phần thiên dung địa thủ, Diệp Phong liền gặp to lớn như vậy thống khổ. Có thể nghĩ, muốn đem Viêm Ma lão quái thần thông tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cần nỗ lực cỡ nào giá cao thảm trọng. Hỏa diễm tinh túy thông qua lỗ chân lông thẩm thấu tiến Diệp Phong nội thân, dạng này liên tiếp đi qua 3 ngày, đại thánh không biết ngày đêm tại giúp Diệp Phong rèn luyện. Bất quá, bởi vì càn khôn nội thế giới cùng ngoại bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cho dù đi qua 3 ngày, ngoại bộ thế giới cũng mới đi qua 3 canh giờ dáng vẻ. Cho nên, Diệp Phong có đầy đủ thời gian tại càn khôn nội thế giới bên trong tu luyện phần thiên dung địa thủ. 3 ngày đi qua, Diệp Phong theo hồ dung nham bên trong đi ra. Hắn chẳng khác nào dục hỏa chúng sinh, nhục thân hỏa hồng, ẩn chứa bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng. 36000 cái lỗ chân lông nhao nhao tuôn ra ngọn lửa, từ xa nhìn lại, Diệp Phong tựa như hất lên một kiện hỏa diễm áo giáp. "Tiểu Phong, nhục thân rèn luyện đã hoàn thành, hiện tại vi sư dạy ngươi tu luyện như thế nào phần thiên dung địa thủ." Đại thánh hai tay hướng phía sau một đọc, rất có tông sư một phái uy nghiêm. Cái gọi là phần thiên, chính là một tay che trời, lấy hỏa chi uy năng, đốt diệt chư thiên. Về phần kia dung địa, chính là dung luyện đại địa, hỏa chi tinh túy, có thể dung vạn vật, cho dù là nặng nề đại địa, cũng không ngoại lệ. Đại thánh kiên nhẫn cho Diệp Phong giảng giải. Miếng đồng xanh bên trên minh văn lấp lóe, hiện ra xưa cũ huyền ảo văn tự, những cái kia văn tự tạo thành pháp quyết, chính là tu luyện phần thiên dung địa thủ nơi mấu chốt. Pháp quyết tối nghĩa khó hiểu, nhưng là trải qua đại thánh giảng giải, nhiều Diệp Phong hiểu ra. Sau đó 3 ngày, Diệp Phong đều tại đại thánh chỉ điểm, nghiêm túc khắc khổ tu luyện. Đến ngày thứ 6 thời điểm, Diệp Phong thi triển phần thiên dung địa thủ đã có thể đem một tòa núi nhỏ nóng chảy thành chủ phủ. Diệp Huyền Cương phụ tử ba người ngay tại trong đại điện cau mày. Hôm qua, một tên gọi là Phong Dạ người trẻ tuổi tại luyện khí trên đại hội rực rỡ hào quang, nhường ba người phi thường khó hiểu. Cái kia gọi Phong Dạ người trẻ tuổi đến cùng là thân phận gì? Báo. Một tên thủ hạ chạy vào, bẩm báo lao ra, luyện đan sư công hội xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Lân ngẩng đầu, lãnh đạm mà hỏi. Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba người mời tới hơn 10 người địa tiên cường giả hướng dược bất phàm muốn người đi. Tên kia thuộc hạ chi tiết bẩm báo. Muốn người? Bọn hắn dự định muốn ai? Diệp Huyền Cương hỏi. Chính là tên kia gọi là Phong Dạ tiểu tử túi. Báo tin tức thuộc hạ nói. Thật sự là quá được rồi. Diệp Thanh Lân cao hứng vỗ tay một cái, nói ra, hôm qua họ Phong tiểu tử thúi nhường ba vị luyện khí đại sư bị thiệt lớn, bây giờ bọn hắn triệu tập giúp đỡ, là tìm đến Phong Dạ tính sổ sách đến rồi. Ha ha, hơn 10 người địa tiên cường giả, đủ nhường Phong Dạ tiểu xuất sinh kia uống một bầu. Diệp Thanh Minh cười lạnh nói, báo. Lại có một tên thuộc hạ chạy vào truyền tin, khởi bẩm lão gia, Du Phi Bạch mang theo Big Ba thành Tam đại gia chủ ngay tại luyện đan sư công hội đại khai sát giới. Đại khai sát giới. Diệp Huyền Cương đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy cười lên ha ha, giết đi, giết đến càng nhiều càng tốt. Luyện đan sư công hội người chết hết mới hợp lão phu tâm ý đâu. Tại luyện khí trên đại hội dược bất phàm ủng hộ Phong Dạ tiểu tử thúi kia, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thanh Lân nói, thật không nghĩ tới luyện đan sư công hội vậy mà cũng có hôm nay, nếu như không ngoài sở liệu của ta, dược bất phàm cùng hắn các đệ tử muốn theo Thương Hải thành xóa tên. Diệp Thanh Minh đắc ý nói, lao ra, hai vị công tử, các ngươi có chỗ không biết. Tên điều báo tin người túi đầu tiếp tục nói, dược bất phàm cùng hắn các đệ tử chẳng những không có chết hết, ngược lại là Du Phi Bạch bọn người toàn quân bị diệt. Ngay tại cười trên nỗi đau của người khác, Diệp Huyền Cương phụ tử ba người nghe nói lời ấy, nhất thời trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Ngươi nói là sự thật. Dược bất phàm làm sao có thể chuyển bại thành thắng? Phụ tử ba người liên tiếp đặt câu hỏi. Hết thảy đều do cái kia gọi Phong Dạ tiểu tử, là hắn xuất thủ, mới giúp trợ luyện đan sư công hội thay đổi cục diện. Báo tin người như nói thật nói. Lời này vừa nói ra, phụ tử ba người càng thêm một bức. Không có khả năng. Ba người khó có thể tin. Hôm qua luyện khí trên đại hội, Phong Dạ tiểu xuất sinh kia tu vi mới chỉ có điệu tiên đỉnh phong cấp độ, hắn làm sao có thể là Big Ba thành Tam đại gia chủ đối thủ? Diệp Huyền Cương đưa ra nghi vấn. Còn nữa nói, Du Phi Bạch ba người cũng không phải đèn đã cạn dầu, hơn 10 người điệu tiên cường giả liên thủ, chẳng lẽ còn không thể đánh giết Phong Dạ tiểu xuất sinh kia? Diệp Huyền Cương phụ tử ba người dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem tên kia báo tin người. Lao ra, hai vị công tử, các ngươi tính sai, Phong Dạ tiểu tử kia bây giờ tu vi đã đạt tới thiên tiên cấp độ, cho nên hắn mới có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn, ngược sát Du Phi Bạch bọn người. Báo tin người nhường Diệp Huyền Cương phụ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Một đêm công phu liền từ điệu tiên đỉnh phong đột phá đến tiên tiên cấp độ. Cái này sao có thể? Ngươi làm đột phá là đùa giỡn a? Phụ tử ba người sạm mặt lại. Bọn hắn căn bản không tin tưởng. Nếu như nhất định phải tìm ra một cái lý do lời giải thích, trừ phi Phong Dạ tiểu tử kia là yêu nghiệt, hơn nữa còn là nghịch thiên yêu nghiệt. Lao ra, thứ không dám giấu giếm, nếu như ta nói ra Phong Dạ công tử chân thực thân phận, khả năng các ngươi càng thêm không cách nào tiếp thu. Báo tin người ngẩng đầu vụng trộm nhìn mộng bức Diệp Huyền Cương phụ tử ba người, muốn nói lại thôi nói. Chương 65, lão phu không chỉ có là náo tàn, vẫn là bệnh tâm thần. Ồ, Phong Dạ tiểu xuất sinh kia còn có cái khác thân phận. Diệp Huyền Cương phụ tử ba người nghi ngờ liếc nhìn nhau, mười phần kinh ngạc. Không sai, Phong Dạ cái tên này chỉ là hắn dùng tên giả. Báo tin người khẩn trương nói, tên thật của hắn là cái gì? Diệp Huyền Cương quát hỏi. Tiểu nhân không dám nói. Báo tin người sợ hãi nói. Nhưng ngươi nói ngươi liền nói. Nhìn thấy báo tin người thừa nước đục thả câu, Diệp Huyền Cương càng thêm phẫn nộ. Phong Dạ công tử chân thực thân phận là chúng ta Diệp gia thiếu chủ, Diệp Phong. A. Mặc dù báo tin thanh âm của người rất nhỏ, nhưng là hắn nói ra truyền đến Diệp Huyền Cương phụ tử trong hai, vẫn giống như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến ba người màng nhĩ oanh minh. Lại là hắn. Diệp Huyền Cương hai mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thanh Minh hai người huynh đệ mặt không có chút máu, phi thường chấn kinh. "Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không có lầm?" Diệp Thanh Lân tiến lên đỡ lấy phụ thân Diệp Huyền Cương, quay đầu xông tên kia báo tin người quát lạnh: "Công tử, tiểu tử nói câu câu là thật, nếu có một câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi." Báo tin người đưa tay, lời thề son sắt nói: "Việc đã đến nước này." Diệp Huyền Cương phụ tử ba người không thể không tin tưởng, Phong Dạ chính là Diệp Phong, mà lại diệt đi Du Phi Bạch đám người cũng là hắn. Lúc đầu, Diệp Huyền Cương còn trông cậy vào Du Phi Bạch mời giúp tay diệt trừ dược bất phàm cùng Diệp Phong, nhưng là bây giờ, không như mong muốn, Du Phi Bạch chẳng những không có đem Diệp Phong trừ bỏ, ngược lại dựng vào tính mạng của mình. Báo, lại có một tên thủ hạ chạy vào, hướng Diệp Huyền Cương bẩm báo, khởi bẩm lão gia, Thương Hải Thành luyện khí sư công hội bị người diệt. Tin tức này, như là bom nổ dưới nước, nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay đây là thế nào? Rung động lòng người tin tức một cái tiếp một cái truyền đến, căn bản không cho người ta đạp khí cơ hội. Diệt đi luyện khí sư công hội người là ai? Diệp Thanh Lân hai mắt như điện, quát hỏi: "Vâng vâng vâng, là Diệp Phong." Báo tin người lắp bắp nói: "Mẹ nó." Diệp Thanh Lân hỏng mất, trực tiếp bạo nói tủ: "Tại sao lại là hắn?" Diệp Huyền Cương sắc mặt trắng bệnh, trái tim nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích. Diệp Phong tiểu tạp chủng này muốn nghịch thiên a. Diệp Thanh Minh hận hận mắng: "Phải biết, Diệp Huyền Cương phụ tử ba người cùng Diệp Phong có thâm cừu đại hận, bọn hắn muốn vì Diệp Thanh Nhã báo thù, nhất định phải diệt trừ Diệp Phong. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Phong làm những cái kia rung động lòng người tin tức một cái tiếp một cái truyền đến, hung hăng đả kích Diệp Huyền Cương phụ tử báo thù hỏa diễm. Diệp Phong tiểu tặc như thế người tiền, thù này còn thế nào báo?" Diệp Huyền Cương phụ tử cảm thấy tuyệt vọng. Trung thực nói: "Lấy Du Phi Bạch đám người thực lực cùng lực hiệu triệu, vỡ tại Diệp Phong trong tay toàn quân bị diệt, đồng thời bị hủy diệt công hội. Chỉ bằng Diệp Huyền Cương phụ tử ba người muốn giết Diệp Phong, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá. Phụ thân, chẳng lẽ tiểu muội thủ cứ tính như vậy hay sao?" Diệp Thanh Lân không chịu từ bỏ ý đồ: "Lân Nhi, nhường vi phụ trước lặng lặng, Thanh Nha thủ, quyết không thể như vậy từ bỏ ý đồ." Diệp Huyền Cương xoa đầu, mười phần nhức đầu ngồi vào trên ghế, hữu khí vô lực nói. Nhìn thấy phụ thân như thế dáng vẻ mệt mỏi, Diệp Thanh Lân khoát khoát tay, nhường đến đây báo tin người lui trước ra ngoài. Bây giờ, Diệp Thanh Lân không muốn nhìn thấy bất luận cái gì báo tin người, cũng không muốn được nghe lại bất luận cái gì cùng Diệp Phong có liên quan tin tức, bởi vì hắn không muốn lại bị đả kích. Diệp Thanh Minh bưng lên một chén trà thơm, nhường phụ thân uống miếng nước, ép một chút. Đột nhiên, Diệp Huyền Cương hai mắt sáng lên, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, khặc khặc cười lạnh: "Diệp Phong tiểu xuất sinh kia thật sự là thật to gan, cũng dám chu sát ba vị phó hội trưởng, hủy đi luyện khí sư công hội, lão phu muốn nhường hắn chịu không nổi." Diệp Huyền Cương bỗng nhiên đứng dậy, liền đi ra ngoài. "Phụ thân, ngươi muốn đi làm gì?" Diệp Thanh Lân không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Lão phu tiến về một chuyến Hoa Quả Sơn, ta muốn đem việc này báo cáo Tả Thiên Thu hội trưởng, chỉ cần hắn biết được việc này, Diệp Phong cùng Diệp gia tận thế sắp đến." Tu luyện xong phần Thiên Dung địa thủ, Diệp Phong đi ra Càn Khôn nội thế giới, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Xét thấy Lâm Chính Thông tại luyện đan sư công hội thời điểm biểu hiện không tệ, Diệp Phong quyết định trợ giúp hắn khôi phục thần hồn. Lâm gia cổng, giang đèn kết hoa, cờ thưởng pháp phối. Lâm Long Manh phụng gia chủ chi mệnh xuất lĩnh đông đảo tuổi trẻ tử đệ ở chỗ này nên đón. Rất nhiều khuôn mặt tốt dáng người rượu nữ đệ tử cố ý mặc trang điểm lộng lẫy, nhiệt tình không bị cản trở nên đón Diệp Phong. Trung thực nói: "Long trọng như vậy nên đón chơi một lần là có ý mới, nếu như chơi hai lần liền có chút nhàm chán." Diệp Phong đi vào Lâm gia, bị Lâm Long Mánh bọn người đầy nhiệt tình nên đón vào phủ bên trong, nhưng mà hắn từ đầu tới cuối duy trì một loại vẻ đạm nhiên, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Đông đảo tuổi trẻ nữ đệ tử cho rằng Diệp Phong loại biểu hiện này là viễn siêu tuổi tác thành thục cùng ổn trọng, đối với hắn càng thêm hâm mộ không thôi, liên tục nhìn trộm, bị nhãn truyền đi. Lâm Chính Thông, Lâm Đình Trọng xuất lĩnh Lâm gia đông đảo trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão xếp hàng hoan nghênh, cúi đầu nghe theo đem Diệp Phong mời đến đại điện. "Diệp thiếu quang Lâm Hàn Xá, thật là làm cho ta Lâm gia bổng tất sinh huy." Lâm Chính Thông cảm khái nói. Hắn biết, mời Diệp Phong tới một lần Lâm gia, phi thường không dễ dàng. Cho nên, Diệp Phong có thể tới, kia là cho hắn 10 phần mặt mũi. "Diệp thiếu, việc này không nên chậm trễ, mời đến hậu đường giúp ta khôi phục thần hồn đi." Lâm Chính Thông không kịp chờ đợi. "Giúp ngươi khôi phục thần hồn không cần đi hậu đường, ở chỗ này là được rồi." Diệp Phong phong khinh vân đạm nói. "Ở chỗ này?" Lâm Chính Thông ngạc nhiên. "Trong đại điện nhiều người như vậy, sao có thể ở chỗ này khôi phục thần hồn?" "Diệp thiếu, giúp lão phu khôi phục thần hồn là đại sự, nhiều người ở đây nhãn tạm, có chút không tốt à?" Lâm Chính Thông ngượng ngùng nói. "Không có gì không tốt." Diệp Phong sửa sang lấy ống tay áo, nói ra: "Theo ý của ngươi, khôi phục thần hồn là đại sự, thế nhưng là tại bản thiếu trong mắt, lại là việc rất nhỏ." Nhìn thấy Diệp Phong kiên trì muốn tại trong đại điện khôi phục thần hồn, Lâm Chính Thông cũng không dám tranh luận, liền miễn cưỡng đồng ý, mặc dù mặt ngoài đồng ý nhưng là Lâm Chính Thông trong lòng lại có chút khó chịu. "Lâm gia chủ, nếu như bản thiếu không có nhìn lầm, ngươi hẳn là cái náo tàn a." Diệp Phong ngồi xuống ghế dựa, nhìn chằm chằm Lâm Chính Thông, hỏi: "Lời này vừa nói ra, người của Lâm gia lập tức xôn xao. Diệp thiếu làm cái quỷ gì, lại còn nói nhà chúng ta chủ là náo tàn? Nếu như gia chủ là náo tàn, chúng ta chẳng phải là náo tàn bên trong náo tàn?" Rất nhiều người đầy đầu hát tuyến, há miệng liền nói chúng ta gia chủ là náo tàn, ngươi có ý tứ gì a? Diệp thiếu sẽ không phải là đến hồ nháo a? Ta nhìn hắn căn bản cũng không giống như là hồn tiên sư, gia chủ có phải hay không sai lầm? Thử, Diệp thiếu mới náo tàn đâu, cả nhà của hắn đều là náo tàn, có không biết chuyện tộc nhân vì Lâm Chính Thông minh bất bình. Lâm Chính Thông đội ho một tiếng, ngay tại nghị luận ầm ĩ tộc nhân lập tức an tĩnh lại, nhao nhao nâng lên từng tia ánh mắt hướng gia chủ nhìn lại. Lúc đầu Tại mọi người dự đoán bên trong, làm gia chủ nghe được có người nói hắn là náo tàn thời điểm, khẳng định hội nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình. Thế nhưng là Lâm Chính Thông lại thái độ khác thường. Chỉ gặp hắn chỉnh lý ống tay áo, tại Diệp Phong trước mặt cùng kính chắp tay, thái độ thành kính nói ra, "Diệp thiếu, ngài thật sự là hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt thực sự rất độc ác, ngài nói không sai, lão phu không chỉ có là náo tàn, hơn nữa còn là người bị bệnh thần kinh." Chương 66, cầm tiết truy tới. Lời nói vang vọng đại điện. Tất cả mọi người tựa như chịu một cái mực ôn, bị hung hăng đánh mặt. Đám người mở bức, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Gia chủ, người ta mắng ngươi là náo tàn đâu, ngươi làm sao còn thừa nhận đâu? Không chỉ có thừa nhận, còn thân hơn miệng nói chính mình là bệnh tâm thần. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người lộn xộn, hồ đồ ép một cái. Lâm gia chủ, tộc nhân của ngươi tựa hồ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không bằng ngươi liền hướng bọn hắn giải thích đi. Nhìn xem ngộp bức đám người, Diệp Phong thản nhiên nói, "Ai?" Lâm Chính Thông đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một mặt nặng nề chi sắc, lúc đầu lão phu bí mật này cũng không muốn hướng các ngươi công khai, đã bị Diệp thiếu đâm thủng, lão phu liền dứt khoát nói cho các ngươi biết đi. Kia là 20 năm trước một buổi trưa dạng, tại Tuyết Sơn chi đỉnh. Lâm Chính Thông hai mắt chạy không, suy nghĩ phản phất xuyên qua thời gian, trở lại 20 năm trước, cho mọi người giảng thuật hắn là thế nào trở thành một cái nao tản hay là bệnh tâm thần cố sự. Nguyên lai, năm đó Lâm Chính Thông huyết khí phương cương, ỷ vào chính mình là địa tiên cảnh giới tu vi, vậy mà lẻ loi một mình chạy đến Tuyết Sơn chi đỉnh tiến hành yêu ma đi săn. Phải biết, thái cổ Tuyết Sơn tụ tập lấy vô số đại yêu cự ma, cho dù là thiên tiên cảnh giới tiên tu đến nơi đó đều là cựu tử nhất sinh. Mà Lâm Chính Thông vậy mà não tàn chạy đi đâu mạo hiểm? Chuẩn xác mà nói, hắn không phải mạo hiểm, mà là chịu chết. Lúc đầu, lão phu chỉ là muốn săn giết một đầu phổ thông yêu thú, liền dẹp đường hồi phủ, thật không nghĩ đến ta đụng phải một đầu đã hoài thai cựu u toan nê thú. Lời này vừa nói ra, đám người trợn tròn con mắt nhìn qua Lâm Chính Thông. Tộc trưởng, kia cựu u toan nê thú thế nhưng là thái cổ di chủng, trời sinh tính của bạo, ngươi vậy mà đi săn giết nó? Có người khiếp sợ không thôi hỏi thăm Lâm Chính Thông. Lâm Chính Thông nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, lúc ấy ta nhìn thấy cựu u toan nghe thú mang thai, coi là nó chính là hư nhược thời điểm, liền muốn buông tay đánh cược một lần, thật không nghĩ đến. Lâm Chính Thông còn chưa nói xong, đại trưởng lão Lâm Đình Trọng liền chen vào nói tiền đến, đã hoài thai cựu u toan nghe thú có bảo hộ tể chi tâm, so với bình thường toan nghe thú càng thêm hung ác của bạo, gia chủ, ngươi lại dám đánh chủ ý của nó, xem ra ngươi thật không chỉ có là náo tản, hơn nữa còn là người bị bệnh thần kinh. Đều do lão phu bị ma quỷ ám ảnh, một lòng muốn lấy được cựu u toan nghe thú yêu hạch, nếu không cũng sẽ không thần hồn hủy hết, tu vi toàn phế. Nói xong chuyện thương tâm của mình, Lâm Chính Thông phi thường ảo não. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Diệp thiếu sẽ nói nhà chúng ta chủ là náo tàn, đơn giản nói quá đúng. Gia chủ không chỉ có là náo tàn, vẫn là náo tàn bên trong cực phẩm a. Đã hoài thai cựu u toan nghe thú cũng dám săn giết, có thể bảo trụ mạng nhỏ trốn về đến đã không tệ. Ai, chúng ta lúc trước đều trách oan Diệp thiếu. Hắn nói rất có lý. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nghe được sau lưng tộc nhân nghị luận chính mình là náo tàn, Lâm Chính Thông lúc này xoay người sang chỗ khác, nghiêm mặt khiển trách, Diệp thiếu có thể nói lão phu là náo tàn bệnh tâm thần, nhưng là các ngươi lại không được, nếu như lại để cho lão phu nghe được có ai dám hạ thấp ta, coi chừng ra pháp hầu hạ. Lâm Chính Thông một phen, nhất thời dọa đến đám người mau ngậm miệng. Phải biết, Lâm Chính Thông không dám đối Diệp Phong báo nổi, nhưng là đối với thủ hạ tộc nhân lại dám dựng râu trừng mắt, cái nào không phục. Vài phút ra pháp hầu hạ. "Tốt Lâm gia chủ, ngươi cũng đừng hung người thủ hạ của mình." Diệp Phong nói, "Bây giờ ngươi là náo tàn vấn đề đã làm rõ ràng, bản thiếu liền cho ngươi khôi phục thần hồn đi." Thật sự là quá tốt. Lâm Chính Thông đại hỉ. Hắn thấy, chỉ cần thần hồn khôi phục, cũng không phải là náo tàn. Diệp thiếu, ngươi dự định giúp thế nào ta khôi phục thần hồn? Lâm Chính Thông xoa xoa tay, vạn phần chờ mong. Làm phiền ngươi giúp ta tìm một cái thiết truy tới. Diệp Phong vỗ Lâm Chính Thông bả vai, vừa cười vừa nói, tìm thiết truy làm gì? Lâm Chính Thông sững sờ. Đang giúp ngươi khôi phục thần hồn trước đó, bản thiếu phải dùng thiết truy tại gáy của ngươi bên trên đâm hai cái lô đi ra. Diệp Phong nhíu lông mày, cười xấu xa nói, phù phù. Lâm Chính Thông một cái lảo đảo, trực tiếp ngã sấp xuống. Diệp gia tộc nhân cũng bị té xỉu một mạng lớn. Diệp thiếu, lão phu nhát gan, ngươi đừng dọa ta. Lâm Chính Thông từ dưới đất bò dậy, sát mồ hôi lạnh trên trán nói ra, dùng thiết truy đâm xuyên huyệt thái dương, lão phu còn có thể sống được không? Yên tâm đi Lâm gia chủ, nếu là người khác cầm thiết truy đâm xuyên ngươi huyệt thái dương, ngươi khẳng định xong đời, nhưng là bản thiếu liền không đồng dạng, ngươi không chỉ có sẽ không chết, sẽ còn thu được không tưởng tượng được hiệu quả. Diệp Phong an ủi Lâm Chính Thông, tận lực bỏ đi cái sau lo nghĩ. Lâm Chính Thông do dự, không dám đem thiết truy lấy tới. Cái gì gọi là người khác dùng thiết truy đâm xuyên lão phu huyệt thái dương ta liền sẽ chết? Ngươi Diệp Phong đâm xuyên ta huyệt thái dương ta sẽ không phải chết. Đồng dạng là đâm xuyên lão phu đầu, khác nhau ở chỗ nào sao? Hừ, dù sao lão phu đánh chết đều không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Diệp thiếu, ta không muốn khôi phục thần hồn, lão phu cảm thấy làm cái não tàn rất tốt. Lâm gia chủ, ngươi đây là muốn bỏ quyền sao? Xem như thế đi, bỏ quyền dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ một tốt. Ha ha, việc đã đến nước này, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Diệp Phong biến sắc, phân phó nói, Long Mạnh, đi giúp bản thiếu cầm một cái thiết truy tới. Đám người xôn xao. Diệp thiếu, ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Chính Thông kinh hãi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng mạnh sao? Lâm gia chủ, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, liền ngoan ngoãn bị bản thiếu đâm xuyên đầu, nếu không, ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Diệp Phong nói ra, lần nữa nhường đám người tiếng ồn ào nổi lên một phía. Đại điện nội nhân âm thanh huyên náo, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Diệp thiếu, ngươi cho chúng ta là ngốc so sao? Bị ngươi đâm xuyên đầu mạng nhỏ cũng bị mất, như thế gia chủ của chúng ta mới có thể vạn phần hối hận đi. Gia chủ, tuyệt đối đừng nghe Diệp thiếu, tiểu tử kia chính là cái lớn lừa dối. Diệp thiếu, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Lão phu bên trên có giả, dưới có nhỏ, ta không muốn chết ta. Lâm Chính Thông cầu khẩn. Diệp Phong phi thường im lặng. Mẹ nó, bản thiếu giúp ngươi khôi phục thần hồn, chỉnh ta giống như làm mưu tài sát hại tính mệnh giống như. Lâm Long Mánh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nếu như không muốn nhìn thấy gia chủ của các ngươi chết oan chết uổng, cứ dựa theo bản thiếu nói đi làm. Diệp Phong lớn tiếng quát lớn. Diệp thiếu chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Do dự Lâm Long Mánh hung hăng cắn răng, quay người hướng về sau đường đi đến. Lâm gia chủ, chưa bị khuất ngươi. Diệp Phong cười xấu xa lấy hướng Lâm Chính Thông đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Phong cười không có hảo ý, Lâm Chính Thông e ngại hướng về sau rút lui thẳng đến. Đã ngươi không tin bản thiếu, ta chỉ có trước đem ngươi đánh ngất xỉu, lại đâm thủng đầu của ngươi. Trung thực nói, nếu như Lâm Chính Thông bảo trì thanh tỉnh trạng thái, căn bản không có khả năng ngoan ngoãn nhường Diệp Phong cầm cái rùi đâm xuyên đầu của hắn. Cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Phong chỉ có thể trước đem Lâm Chính Thông đánh ngất xỉu. Diệp thiếu không muốn a, lão phu không chỉ còn không được sao? Van cầu ngươi thả qua ta đi. Lâm Chính Thông đau khổ cầu khẩn. Lâm gia tộc nhân cũng quỳ xuống một mảng lớn, giúp Lâm Chính Thông cầu tình. Diệp Phong lanh khốc đấm ra một quyền đi, đánh trúng Lâm Chính Thông đỉnh đầu, cái sau cắt một tiếng, hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất đi. Chương 67, tà hồn hấp điện. Diệp thiếu, thiết truy lấy ra. Lâm Long Manh từ sau đường đi tới, cầm một cái dài đến hơn một mét màu đen lớn thiết truy. Căn này thiết truy vô cùng sắc bén, đừng nói đâm xuyên Lâm Chính Thông đầu, coi như đem hắn giống như đường hồ lộ như thế bắt đầu xuyên gác ở lô hỏa bên trên nướng, cũng không thành vấn đề. Diệp Phong tiếp nhận thiết truy, mệnh lệnh hai tên Lâm gia tộc nhân đem Lâm Chính Thông dựng lên đến, kích động liền muốn đã đâm đi. Thấy cảnh này, đông đảo Lâm gia tộc người đều nhanh sợ tè ra quần. Nam Ngọa, Diệp thiếu đùa thật à? Hắn thật muốn đâm xuyên nhà chúng ta chủ đầu. Nhanh lên ngăn cản hắn a. Nếu quả như thật đâm xuống, nhà chúng ta chủ sẽ chết tại bỏ mạng. Rất nhiều người xung lên, muốn ngăn cản Diệp Phong. Diệp Phong quay đầu, trừng mắt, quát lạnh nói, đều lùi xuống cho ta. Bị Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn gần, cảm thụ được cái trước trên thân khí tức bá đạo, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám động thủ. Mặc kệ Diệp thiếu làm cái gì, lão phu đều vô điều kiện tin tưởng hắn. Đại trưởng lão Lâm Đình Trọng đứng ra ủng hộ Diệp Phong, các ngươi đều cút xuống cho ta, nếu như ai lại ảnh hưởng Diệp thiếu cấp gia chủ trị thương, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Lâm gia tộc người không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn tối lui. Không có người ngăn cản Diệp Phong. Diệp Phong liền chuẩn bị buông tay buông chân, vì Lâm Chính Thông trị thương. Chỉ gặp hắn cầm dài hơn một mét màu đen lớn thiết truy vung vẩy hổ hổ sinh phong, hấp dẫn lấy từng đạo ngạc nhiên ánh mắt. Đám người ngừng thở, đại khí không dám thở. Từng sợi hồng hoang tiên khí thông qua Diệp Phong trong lòng bàn tay quán chú đến thiết truy bên trên, khiến cho màu đen lớn thiết truy kim quang lóng lánh, càng thêm bén nhọn sắc bén. Bá. Diệp Phong cổ tay hất lên, đột nhiên đem lớn thiết truy đâm ra đi, lòng của mọi người dây cung đều đi theo chăm chú du lên. Chỉ gặp lớn thiết truy như là một vệt kim quang, xuyên thủng Lâm Chính Thông đầu, mang ra một đạo huyết quang, hung hăng đinh đến trên vách tường. Lâm Chính Thông trên trán huyệt thái dương, máu tươi chảy ròng, thình lình xuất hiện hai cái trứng bổ câu lớn nhỏ huyết động. Nhìn thấy gia chủ loại này thảm trạng, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không tốt rồi, gia chủ bị Diệp Phong nhưu sát đá. Có người quát to lên, chúng ta muốn cho gia chủ báo thù, quyết không thể buông tha Diệp Phong, nhất định phải nhường hắn đền mạng. Gia chủ, ngươi chết thật thê thảm a. Đại điện bên trong một mảnh rối loạn, lòng người bàng hoàng. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Đều đạp mẹ câm miệng cho ta, các ngươi gào cái gì gào, khóc tăng đâu? Diệp Phong hét lớn một tiếng, tựa như đất bằng lên kinh lôi, đột nhiên tại điện bên trong nổ vang. Lâm gia tộc nhân lập tức an tĩnh lại, tiếng la khóc im bặt mà dừng, từng cái ngạc nhiên nhìn xem Diệp Phong, liền giống bị định trụ đồng dạng. Diệp Phong hướng Lâm Chính Thông đi đến, tại hắn ra hiệu dưới, hôn mê bất tỉnh Lâm Chính Thông bị người đỡ lấy ngồi xuống. Diệp Phong đi vào Lâm Chính Thông trước người, giơ bàn tay lên, tại đông đảo Lâm gia tộc người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng hướng Lâm Chính Thông đỉnh đầu vỗ tới. Oành! Một tiếng vang thật lớn, đám người che mắt không dám nhìn. Bọn hắn coi là gia chủ đầu khẳng định sẽ bị quấy nát, nhưng là Lâm Chính Thông đầu chẳng những không có bị Diệp Phong đập nát, ngược lại có hai đạo hắc sắc quang mang theo hai cái huyết động bên trong bay đi ra. Đó là cái gì? Rất nhiều người mở bức. Mọi người cẩn thận, đây là lưu lại tại Lâm gia chủ thể bên trong tà hồn hắc điện. Diệp Phong vừa dứt lời, đại điện bên trong lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời ạ, lại là tà hồn hắc điện. Trong truyền thuyết, tà hồn hắc điện có thể từng bước xâm chiếm tu tiên giả thần hồn. Nó vậy mà ký sinh tại gia chủ đầu lâu bên trong, khó trách gia chủ sẽ là náo tàn. Chạy mau a, đừng bị tà hồn hắc điện tiến vào đầu, nếu không sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Rất nhiều tộc nhân kinh hoàng chạy ra đại điện. Diệp Phong rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt kia hai đầu tà hồn hắc điện. Đã tà hồn hắc điện bị hắn theo Lâm Chính Thông trong đầu bước đi ra, cũng đừng nghĩ hại người nữa. Một cái màu đỏ lương trụ bên trên, hai đầu tà hồn hắc điện ở phía trên ngọn ngoại, tựa như địa, để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bất quá, cùng địa khác biệt chính là, tà hồn hắc điện có được kinh người cực tốc, nếu như nhìn thấy con mồi, nó hội tựa như tia chớp bắn đi ra, xuyên thủng tiên tu đầu. Bù bù, hai đạo tiếng xe gió bén nhọn vang lên. Đám người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì mọi người đều biết, tà hồn hắc điện tìm được con mồi, bọn chúng muốn hấp thụ đám người tùy não cùng thần hồn.
Hô,
Diệp Phong nhô ra hai tay, trực tiếp bắt tới. Trên bàn tay của hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, thình lình chính là trước đó không lâu tu luyện phần thiên dung địa thủ. Hai cái tà hồn hắc điệt bị Diệp Phong một mực nắm trong tay, hỏa diễm thiêu đốt lên, lòng bàn tay phát ra bén nhọn chói tai chít chít âm thanh. Tà hồn hắc điệt đang giãy giụa, bọn chúng không muốn bị đốt thành tro bụi. Đám người sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn minh bạch, nếu như không phải Diệp Phong xuất thủ, rất nhiều người đều sẽ làm chết. Trong lòng bàn tay chít chít âm thanh dần dần tiêu tán xuống dưới, lúc Diệp Phong mở ra bàn tay thời điểm, mọi người thấy, kia hai cái từng bước xâm chiếm Lâm Chính Thông thần hồn 20 năm tà hồn hấp điện, đã biến thành hai đoàn màu đen nhánh một phấn. Đa tạ Diệp thiếu ân cứu mạng. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, phản phất sống sót sau tai nạn, liên tục hướng Diệp Phong nói lời cảm tạ. Cho tới hôm nay, mọi người mới minh bạch, bọn hắn trách oan Diệp Phong. Diệp Phong lên mặt thiết truy đâm xuyên ra chủ đầu, thật là tại cấp gia chủ chữa bệnh. Lâm Chính Thông yếu ớt hồi tỉnh lại, nhìn thấy đám người quỳ xuống mảng lớn, hướng Diệp Phong dập đầu, trực tiếp nổi trận lôi đình đứng lên. Các ngươi bọn này có mắt không tròng xuất sinh, bản gia chủ đều sắp bị Diệp Phong giết, các ngươi lại còn hướng hắn quỳ lạy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lâm Chính Thông sở lấy trên trán hai cái huyết động, nổi trận lôi đình. Trước kia, hắn cảm thấy Diệp Phong là hồn thiên sư, đối cái sau cung kính có thừa. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Diệp Phong vậy mà dùng thiết truy xuyên thủng hắn đầu, cái này khiến Lâm Chính Thông kiên định cho rằng Diệp Phong chính là tại mưu hại chính mình. Gia chủ, ngươi bất tranh cãi đi, vừa rồi Diệp thiếu thế nhưng là cứu được tính mạng của ngươi. Nhìn thấy không rõ nội tình Lâm Chính Thông đối Diệp Phong như thế bất kính, Lâm Đỉnh Trọng đội vàng tiến lên nhắc nhở. Đánh rắm, lão phu đều sắp bị hắn hại chết, ngươi thế mà còn nói hắn là đang cứu ta tính mệnh, thật sự là nói hiệu nói vượng. Lâm Chính Thông tức giận đến toàn thân run rẩy. Có ai không? Nhanh lên đem Diệp Phong bắt lại cho ta, lão phu muốn cùng hắn không chết không thôi. Lâm Chính Thông phát điên ra lệnh. Thế nhưng là nhường hắn càng thêm phát điên chuyện xuất hiện, bởi vì tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không ai nghe theo hắn hiệu lệnh. Các ngươi đam phê vật này, chẳng lẽ muốn phản bội ta sao? Lâm Chính Thông hướng về phía người thủ hạ của mình thẹn quá thành giận hét lớn. Đám người nhìn thấy Lâm Chính Thông, giống như là đang nhìn ngốc bức, phi thường im lặng. Khó trách Diệp thiếu sẽ nói nhà chúng ta chủ là náo tàn a. Nói hắn náo tàn đều là nhẹ, đơn giản chính là ngu ngốc. Người ta Diệp thiếu rõ ràng cứu được tính mạng của ngươi được không? Ngươi bây giờ lại muốn cùng người ta không chết không thôi. Thật sự là oan uổng người tốt. Nhìn thấy Lâm Chính Thông nổi trận lôi đình, Diệp Phong cũng lời cùng hắn tranh luận, mà là xuất ra một khối ghi chép tinh thạch, trực tiếp đem nó kích hoạt. Một đạo hình ảnh hiện ra, chính là Diệp Phong như thế nào giúp Lâm Chính Thông bức ra tà hồn hắc điệt, đồng thời vận dụng phần tiên dung địa thủ đem tà hồn hắc điệt đánh giết quá trình. Chán. Ngay tại nội trận lôi đình, Lâm Chính Thông nhất thời trợn mắt hốt mồm, hai chân không tự chủ được túi xuống đi, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Phong trước mặt. Chương 68, ngươi là đang cùng ta nói đùa sao? Diệp thiếu, lão hủ trách oan ngươi, ta mới thật sự là có mắt không trong a. Lâm Chính Thông dập đầu như dã tỏi, vội vàng cấp Diệp Phong bồi tội. Lão hủ không biết Diệp thiếu có hảo ý, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lâm Chính Thông khóc ròng ròng, nước mắt tuôn đầy mặt. Đứng lên đi, bản thiếu tiếp lấy chữa cho ngươi tổn thương. Diệp Phong hời hợt nói, đem Lâm Chính Thông trách oan chính mình sự tình sơ lược, không đi so đo. Lâm Chính Thông vạn phần xấu hổ, lão hủ sống cao tuổi rồi, lại còn không bằng một tên thiếu niên mười mấy tuổi lòng dạ rộng rãi, ta thật sự là sống vô dụng rồi. Những cái kia quỳ rạp xuống Diệp Phong trước mặt Lâm gia tộc người nhìn thấy Diệp Phong như thế ý chí rộng lớn, càng là khâm phục tột đỉnh. Diệp thiếu thật sự là bụng lớn, ta phục. Lòng dạ của hắn rộng lớn, liên liên tể tướng cũng không sánh bằng. Tuổi con nhỏ liền có bực này lòng dạ, về sau tất thành đại sự. Chúng ta cùng Diệp thiếu so sánh, thật sự là khác nhau một trời một vực. Diệp thiếu chính là trên trời phi long, mà chúng ta chỉ là nước bùn bên trong cá trạch. Liên tiếp tán thưởng thanh âm vang vọng đại điện, đông đảo Lâm gia tộc người cảm khái không thôi. Đối mặt phô thiên cái điệu tiếng khen ngợi, Diệp Phong từ đầu đến cuối đều là trên mặt ý cười, tâm bình khí hòa, một phái cao nhân phong phạm. Trung thực nói, Diệp Phong cái này bức, chàng không gì sánh kịp. Từ nay về sau, Lâm gia tộc nhân chỉ sợ muốn đối hắn bội phục khăng khăng một mực. Lâm gia chủ, việc này không nên chậm trễ, ta còn là chức vì ngươi khôi phục thần hồn đi. Bởi vì lo lắng tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Lâm Chính Thông lại biến thành thật náo tàn, Diệp Phong đội vàng nói. Dù sao Lâm Chính Thông trên trán hai cái huyết động còn chảy máu đâu. Nhìn thấy Diệp Phong ân cần bộ dáng, Lâm Chính Thông cảm động nước mũi nổi lên. Đâu còn có một chút nhất gia chi chủ phong phạm. Có thể nói, Lâm Chính Thông đã hoàn toàn bị Diệp Phong khuất phục. Hiện tại coi như nhường Diệp Phong lấy xuống Lâm Chính Thông đầu, cái sau cũng biết không chút do dự vươn cổ liền giết. Diệp thiếu, ngươi chính là lão hủ tái sinh phụ mẫu, ta thực sự quá cảm động. Lâm Chính Thông ôm Diệp Phong đùi kích động nói. Ngoá. Nhìn thấy đối phương như thế giả mồm, Diệp Phong toàn thân nổi da gà. Xin nhờ, có thể hay không đừng buồn nôn như vậy? Bản thiếu chịu không được a. Ta mới mười mấy tuổi người, làm ngươi tái sinh phụ mẫu, chỉ sợ không thích hợp đi. Lâm gia chủ, ngươi cũng mấy trăm tuổi người, ta sao có thể có con trai như ngươi vậy? Lâm gia chủ, nhanh, nếu như ngươi lại buồn nôn như vậy xuống dưới, bản thiếu cũng chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Phong thực sự chịu không được Lâm Chính Thông chua không lưu thu sức lực, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, quằn xuống ngoan thoại. Nghe nói như thế, Lâm Chính Thông tranh thủ thời gian đứng lên, không còn dám tiếp tục buồn nôn xuống dưới. Diệp thiếu tuyệt đối không nên đi, vừa rồi lão phu nhất thời thất thố, xin hãy tha lỗi. Lâm Chính Thông chắc tay, cung kính nói. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu. Sau đó, hắn tập trung thần niệm, phóng thích một sợi thần hồn, hướng Lâm Chính Thông quần quần cuốn tới. Cương đại thần hồn dao động, tựa như đại dương mênh mông, để cho người ta hãi nhiên thất sắc. Trời ạ, Diệp thiếu thần hồn cư nhiên như thế cường đại, chỉ có hồn thiên sư mới có cường hành như vậy thần hồn lực đi. Mọi người mau nhìn, Diệp thiếu tại cấp gia chủ chữa trị thần hồn. Thương kia ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, hướng Diệp Phong nhìn sang. Lúc này Diệp Phong bị quang hoàn bao phủ, tựa như thần chỉ, phóng thích cường đại thần hồn năng lượng. Trong đại điện, đám người ngừng thở, trở nên phi thường yên tĩnh. Mênh mông tựa như biển thần hồn năng lượng hóa thành hai sợi dải lụa màu trắng, theo Lâm Chính Thông trên huyệt Thái Dương hai cái huyết động chui vào thức hải, trợ giúp cái sau chữa trị tổn hại thần hồn. Lấy tự thân thần hồn, vì gia chủ chữa trị tam hồn thất phách, Diệp thiếu chiêu này đủ để được xưng tụng vĩ đại. Lâm Đình trọng kính nể nhìn qua Diệp Phong, trong lòng sinh ra cùng bái chi tình. Phải biết, bình thường hồn tiên sư đều là cao cao tại thượng hạng người, làm sao giống như Diệp Phong dạng này, vận dụng thần hồn của mình trợ giúp hắn nhân tu phục tổn hại tam hồn thất phách. Cho nên, Diệp Phong cử động mới khiến cho Lâm Đình trọng cùng đông đảo Lâm gia tộc người vạn phần tin phục. Hình tượng của hắn cũng biến thành càng phát ra cao lớn. Hoa Quả Sơn, yêu tộc trong lòng thánh địa. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không ở chỗ này dựng cờ lớn lên, danh xưng Thế Thiên, thống ngự vạn yêu, xây dựng chính quyền xưng vương, là vì vạn yêu vương. Khi đó, vạn yêu triều bái, Hoa Quả Sơn vô cùng náo nhiệt. Làm sao thiên đình bạo ngược, Ngọc Đế phái binh trấn áp. Tề Thiên đại thánh dưới cơn nóng giận, xuất lĩnh vạn yêu, giết tới thiên đình, lại bị Như Lai dụng kế hãm hại, đánh vào ngũ hành thiên ngục. Theo đại thánh bị bắt, yêu tộc sụp đổ. Hoa Quả Sơn cũng là nước sông ngày một rút xuống. Bây giờ 500 năm đi qua, Thủy Liêm động tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là tường đổ. Vì đem yêu tộc một mẹ hút gọn, thanh trừ đại thánh dưới trướng Dương Nghiệt, Ngọc Hoàng đại đế càng là thỉnh thoảng điều động thiên binh tới đây tiến hành vây quét. Hoa Quả Sơn bên trên chiến hỏa không ngừng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cho dù là chung quanh Ngạo Lai quốc một chút thành chủ, cũng biết đánh lấy lòng Ngọc Đế cơ hiệu, tới đây săn giết yêu tộc. Thương Hải thành thành chủ Âu Dương Long Quyền chính là trong đó một vị. Bất quá, Âu Dương Long Quyền xuất lĩnh dưới trướng cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có tại Hoa Quả Sơn chiếm được bao lớn tiện nghi. Hiện tại chỉ có thể ở Hoa Quả Sơn biên giới xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh đốn. Một ngày này, Thương Hải thành bay ra một đạo lưu quang. Kia lưu quang là một kiện phi toa pháp bảo. Pháp bảo bên trong ngồi không phải người khác, chính là Diệp Huyền Cương. Mặc dù Diệp Huyền Cương cùng thành chủ Âu Dương Long Quyền là thân gia, nhưng là lần này tiến về Hoa Quả Sơn, Diệp Huyền Cương muốn tìm người cũng không phải là Âu Dương Long Quyền, mà là luyện khí sư công hội hội trưởng Tả Thiên Thu. Siêu, một đạo hắc ảnh lách vào trong doanh trướng. Tả Thiên Thu lập tức cảnh giác lên, "Ai? Tả đại sư là ta." Diệp Huyền Cương xuất hiện tại Tả Thiên Thu trước mặt. "Diệp lão đệ, ngươi lén lén lút lút đến ta đại doanh làm cái gì?" Tả Thiên Thu nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Diệp Huyền Cương, nghi ngờ hỏi. "Luyện khí sư công hội xảy ra chuyện lớn, lão hủ là chuyên tới để hướng Tả đại sư bẩm báo." "Ồ." Tả Thiên Thu lông mày nhướng lên, hỏi, "Lão phu luyện khí sư công hội xảy ra chuyện gì? Có cái gọi Diệp Phong tiểu tử túi, giết Du Phi Bạch ba người, đưa ngươi luyện khí sư công hội san bằng thành đất bằng, từ nay về sau, các ngươi luyện khí sư công hội tại Thương Hải thành xóa tên." Diệp Huyền Cương vốn cho là hắn nói ra lời nói này về sau Tả Thiên Thu hội vạn phần chấn kinh, tiến tới nộ diễm trung thiên, cùng hắn trở về Thương Hải thành, tìm Diệp Phong tính sổ sách. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là, Tả Thiên Thu không những không có giận, ngược lại cười ha ha. "Diệp lão đệ, ngươi thật xa theo Thương Hải thành chạy tới cùng lão hủ đùa kiểu này, có thể không tốt đẹp gì chơi." Tả Thiên Thu lắc đầu, nói, "Ngươi vậy mà cho là ta là đang cùng ngươi nói đùa." Diệp Huyền Cương tức giận đến cái mũi đều sai lệch. "Lão phu luyện khí sư công hội tại Thương Hải thành tiếng tăm lừng lẫy, Du Phi Bạch các loại ba vị phó hội trưởng lại là thất giai điệu tiên cấp độ cường giả, ngươi nói cái kia gọi Diệp Phong tiểu tử thúi làm sao có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền để cho ta công hội phi hôi yên diệt?" "Diệp lão đệ, ngươi nói ngươi không phải đang cùng ta nói đùa là cái gì?" Chương 69, Huyền Dương bắt đầu trận. Tả Thiên Thu mặt tâm trầm, trung thực nói, đối với Diệp Huyền Cương nói đùa việc này, Tả Thiên Thu phi thường phẫn nộ. "Đều lớn như vậy người, vậy mà thật xa chạy tới đùa kiểu này, chơi rất vui sao? Khối này ghi chép trong tinh thạch ghi chép Du Phi Bạch ba người bị giết thảm trạng, còn có ngươi luyện khí sư công hội là như thế nào bị Diệp Phong tiểu tử thối kia hủy đi, ngươi chính mình xem một chút đi." Lừa nhắc cùng Tả Thiên Thu tranh luận, Diệp Huyền Cương trực tiếp đem hai khối ghi chép tinh thạch ném đi ra. Tả Thiên Thu nhìn thấy Diệp Huyền Cương một mặt trịnh trọng bộ dáng, bán tín bán nghi đem kia hai khối tinh thạch nhặt lên, kích hoạt phía trên minh văn. Hai đạo hình ảnh trực tiếp hiện ra. Du Phi Bạch ba người bị Diệp Phong lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết, đồng thời chém xuống đầu lâu. Luyện khí sư công hội bốc cháy lên hùng hùng đại lửa, bị Diệp Phong cho một mùi lửa. Xem hết hình ảnh, Tả Thiên Thu ở vào cực độ chấn kinh ở trong. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mới tin tưởng, luyện khí sư công hội hoàn toàn chính xác bị người phá hủy. Cái kia gọi Diệp Phong tiểu xuất sinh thật sự là thật ác độc thủ đoạn, hắn là người phương nào? Lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tả Thiên Thu hai mắt huyết hồng, toàn thân tràn ngập giết chóc khí tức. Thứ không dám dâu dếm, cái kia gọi Diệp Phong là Diệp Thiên Hùng con trai độc nhất, cũng là chúng ta Diệp gia tộc nhân. Diệp Huyền Cương như nói thật nói, ồ, lại là hắn. Tả Thiên Thu đối với Diệp Phong thân phận có chút giật mình, nếu như lão phu nhớ không lầm, tiểu tử kia không phải cái tuổi mục sao, làm sao hiện tại có như thế tu vi cường đại. "Tả đại sư, ngươi có chỗ không biết, ngay tại mười vài ngày trước, Diệp Phong kia nhỏ tạt mau mở ra hồng hoàng cựu tuyệt mạch, từ đây liền nhất phi trùng thiên, tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, trở nên cực kỳ yêu nghiệt." Diệp Huyền Cương như là một cái kinh lôi, tại Tả Thiên Thu đỉnh đầu ầm vang nổ vang. Hồng hoàng cựu tuyệt mạch, ngắn ngủi mười mấy ngày liền từ tuổi mục tu luyện đến thiên tiên. Tả Thiên Thu trợn mắt hốt mồm, miệng há thật to. Có thể nói, Diệp Huyền Cương kia lời nói hoàn toàn lật đổ Tả Thiên Thu đối tu luyện nhận biết, nhưng hắn căn bản khó mà tin được. Diệp lão đệ, chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát. Diệp Huyền Cương nói tiếp, Tả đại sư, bây giờ Diệp Phong tên yêu nghiệt này đã trở nên cực kỳ khó giải quyết, ngươi hẳn là mau chóng đem hắn trừ bỏ mới là. Nếu để cho hắn triệt để trưởng thành, đến lúc đó cho dù là ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tả Thiên Thu sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Diệp lão đệ, ngươi cùng Diệp Phong cùng là người Diệp gia, các ngươi gia tộc ra như vậy một cái nghịch thiên yêu nghiệt, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Vì sao luôn luôn giật dây ta đem hắn đánh giết? Tả Thiên Thu nhìn xem Diệp Huyền Cương, nghi ngờ hỏi. Không dối gạt Tả đại sư, ta cùng gia chủ Diệp Thiên Hùng đã triệt để trở mặt. Diệp Phong tiểu tử kia chính là ta đại cửu nhân, ta ước gì ngươi đem bọn hắn giết sạch cho phải đây. Diệp Huyền Cương nói, bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên lão phu mới thật xa chạy tới hướng ngươi báo tin tức. Thì ra là thế. Tả Thiên Thu gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, Tả Thiên Thu đã đối Diệp Huyền Cương tin tưởng không nghi ngờ. Lão phu hiện tại liền theo ngươi trở về Thương Hải Thành, tru sát Diệp Phong tiểu tặc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tả Thiên Thu đông nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Tả đại sư, chẳng lẽ chỉ một mình ngươi cùng ta trở về? Không phải đâu, thực không dám dâu dếm, chỉ dựa vào ngươi một người trở về chỉ có thể là chịu chết, làm sao đàm luận tru sát Diệp Phong? Diệp lão đệ, ngươi xem thường thực lực của lão phu. Không phải xem thường, mà là Diệp Phong tiểu xuất sinh kia thực sự rất yêu nghiệt, ta sợ Tả đại sư một người trở về độc thân mạo hiểm, lại lật thuyền trong mương sẽ không hay. Vậy theo ngươi góc nhìn phải làm gì? Diệp Huyền Cương tại Tả Thiên Thu bên thai một phen. Tả Thiên Thu nhướng mày, ngẩng đầu lên thấp giọng hỏi, ngươi vậy mà nhường lão phu đem Âu Dương thành chủ dưới trướng một nửa cường giả mang đi? Phải biết, bây giờ Âu Dương Long Quyền đang cùng Hoa Quả Sơn yêu tộc giằng co. Nếu như Tả Thiên Thu mang đi một nửa cường giả, đối Âu Dương Long Quyền sẽ tạo thành tuyết lợi thức trầm trọng đả kích. Cái này phong hiểm bước lên được thực sự quá lớn. Diệp Phong tiểu tặc tại Thương Hải Thành có được cường đại lực hiệu triệu, không chỉ có Lâm gia cùng Hàn gia cường giả nghe lệnh của hắn, liền liền luyện đan sư công hội dược bất phàm đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tả đại sư, ngươi mang đi một nửa cường giả trở về Thương Hải Thành, đều chưa hẳn có thể giải quyết hết Diệp Phong. Diệp Huyền Cương thấp giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, ta phải bẩm báo thành chủ. Tả Thiên Thu bây giờ không có nghĩ đến mười mấy tuổi Diệp Phong vậy mà tại Thương Hải Thành như thế người tiên. Có thể nói, bây giờ Thương Hải Thành đã không còn là Âu Dương gia, mà là Diệp Phong cùng toàn bộ Âu Dương gia địa vị ngang nhau. Tả đại sư, ngươi thật sự là hồ đồ, nếu để cho thành chủ biết, hắn sẽ còn nhường ngươi trở về sao? Bây giờ, Âu Dương Long Quyền đã bị Hoa Quả Sơn yêu tộc gắt gao kiểm chế lại. Nếu như tùy tiện lui binh, sợ rằng sẽ gây nên yêu tộc thuận thế trung sát. Đến lúc đó, đừng nói len lén chạy về Thương Hải Thành báo thủ, chỉ sợ Tả Thiên Thu bản nhân đều phải tại Hoa Quả Sơn bồi tiếp Âu Dương Long Quyền chết heo. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dấu giếm Âu Dương Long Quyền, nhường hắn chấn trụ Hoa Quả Sơn bầy yêu, mà Tả Thiên Thu thì len lén mang theo một nửa cường giả trở về Thương Hải Thành, chờ giải quyết hết Diệp Phong về sau lại cấp tốc trở lại Hoa Quả Sơn. Tả đại sư, ngươi yên tâm, Âu Dương thành chủ cùng lão phu là thân gia, xảy ra sự tình, có ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Có câu nói này, Tả Thiên Thu lo lắng liền triệt để bỏ đi. Tốt, Diệp lão đệ, lão phu cái này theo ngươi trở về Thương Hải Thành. Nói xong, Tả Thiên Thu đông nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Tả đại sư, chứ không nên gấp gáp, còn có một chuyện, lão phu phải hướng ngươi bàn giao hiểu rõ. Chuyện gì? Chờ đến tru sát Diệp Phong về sau, những cái kia Diệp gia dương nghiệt phải tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Những cái kia đều là tộc nhân của ngươi, khó đạo nhất cái không lưu. Dù sao bọn hắn hiệu trung chính là Diệp Thiên Hùng, cũng không phải là lão phu, cho nên vẫn là để bọn hắn chết hết tương đối tốt. Diệp lão đệ, ngươi thật đúng là dụng tâm ác độc, tâm ngoan thủ là ta. Khắc khắc, vô độc bất trợ phu. Thương Hải Thành, Diệp gia. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, nộ phong gào thét. Rõ ràng là ban ngày, lại giống như tận thế. Đối Diệp gia tới nói, như Lâm đại địch cảm giác phi thường không dễ chịu. Khả năng tại Diệp Thiên Hùng cùng các vị trưởng lão trong mắt, Diệp gia tận thế sắp đến. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Diệp Phong xông ra đại họa, thủy luyện khí sư công hội, giết Du Phi Bạch ba người. Diệp gia viện lạc chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, kiến trúc dày đặc, phi thường bao la. Trong đình viện có 7 viên tinh thần lóe ra, rõ ràng là Diệp gia bảo hộ tộc đại trận. Trận này tên là Huyền Dương Bắc Đầu trận. Trừ Bắc Đầu thất tinh bên ngoài, còn có một khỏa Huyền Dương, vẫn ở tại chưa từng kích hoạt trạng thái. Mấy trăm năm trước, Diệp gia một vị lao tổ mời được một tên nhị tinh trận pháp đại sư bày ra Huyền Dương Bắc Đầu trận. Không nghĩ tới giờ này, ngày này lại có thể phát huy được tác dụng. Diệp Thiên Hùng đứng tại Diệp gia trên quảng trường, dưới chân của hắn có một quả màu đen quả cầu đá. Cái này quả cầu đá chính là Huyền Dương Bắc Đầu trận trận nhãn, Huyền Dương trận bị chỗ. Báo. Một tên tộc nhân vội vàng hấp tấp, thật nhanh từ bên ngoài chạy về đến bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, Hoa Quả Sơn phương hướng xuất hiện số lớn phi hành chiến hạm. Chương 70, một mực nhất tử. Lời này vừa nói ra, lập tức ở Diệp gia gây nên sóng to gió lớn, nên tới rốt cuộc đã tới. Diệp Thiên Hùng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến hạm trên cờ lớn, có phải hay không có một cái tà chữ? Thái thượng trưởng lão Diệp Minh hỏi. Không sai. Báo tin người chi tiết đáp. Là Tả Thiên Thu, lão thất phu này muốn trở về vì hắn luyện khí sư công hội báo thủ. Đông đảo trưởng lão toàn bộ ảm đạm. Nếu như Diệp Phong thiếu chủ không có làm ra đồ diệt luyện khí sư công hội biến đốc, chúng ta Diệp gia cũng sẽ không có cái này tai họa ngập đầu. Có người không vừa lòng nhỏ giọng thầm thì. Mặc dù Diệp Phong rất bị tiên, liền Du Phi Bạch các loại ba vị luyện khí đại sư đều bị hắn diệt. Nhưng là bây giờ Diệp gia tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Bởi vậy có người kháng nghị, bọn hắn cho rằng là Diệp Phong cho tộc nhân mang đến to lớn như vậy tai nạn, thậm chí có tộc nhân còn muốn đem Diệp Phong giao ra, mặc cho Tả Thiên Thu xử lý. Báo, lại có một tên báo tin người vô cùng lo lắng từ bên ngoài xông vào, khởi bẩm gia chủ, ngoài thành có một chiếc treo Long Tự Kỳ chiến hạm ngay tại phá không mà đến. Long Tự Kỳ. Diệp gia các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đây là Bích Ba thành Long gia cơ sĩ. Hoàng Bét. Long gia tộc người giết tới muốn vì Long Thiên Tổ báo thù. Không ít người kinh hãi. Báo, khởi bẩm gia chủ, thành Bắc phương hướng lại có một chiếc treo vạn chữ cờ chiến thuyền ngay tại sắp xếp mây mà đến. Có người chạy vào bẩm báo. Kia là Bích Ba thành vạn gia chiến thuyền, thậm chí ngay cả bọn hắn đều tới. Diệp Thiên Hùng sắc mặt nghiêm trọng. Vạn gia gia chủ Vạn Huyết Vân chết đến chúng ta thiếu chủ trong tay, bọn hắn cũng là tìm đến chúng ta Diệp gia trả thù. Diệp gia tộc nhân kinh hoàng thất thố. Bây giờ hai đại gia tộc liên thủ, đâu còn có bọn hắn Diệp gia đường sống. Thế nhưng là, Diệp gia tộc nhân ác mộng còn chưa kết thúc. Đang lúc đám người kinh hoàng thất thố thời khắc, lại có một tên báo tin hoảng sợ muôn dạng chạy vào. "Gia gia 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 chủ." Tên kia báo tin người lắp bắp nói ra, "Bích Ba thành Chu gia phái ra chiến hạm đã giết tới chúng ta Diệp gia cửa nhà." T. Diệp Thiên Hùng ngược lại quất miệng hơi lạnh, người của Chu gia thế mà cũng từng giết đến rồi. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh mặt không có chút máu. Tộc nhân rối loạn lên. Mọi người hoảng sợ muôn dạng. Phải biết, nếu như chỉ là Tạ Thiên Thu mang theo giúp đỡ đến đây trả thù, Diệp Thiên Hùng còn có thể bằng vào Huyền Dương bắt đầu trận miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng là bây giờ, Bích Ba thành tam đại gia tộc trùng trùng điệp điệp đuổi giết mà đến, Diệp Thiên Hùng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù Huyền Dương bắt đầu trận là một bộ tam phẩm cấp độ đại trận, cũng không có khả năng ngăn trở tứ phương đại thế lực liên hợp công kích. Gia chủ, Tả Thiên Thu ngay tại bên ngoài khiêu chiến đâu, ngươi mau đi xem một chút đi. Một tên trưởng lão từ bên ngoài đi tới, lơm lớm lo sợ nói. Đi. Diệp Thiên Hùng đống nhiên đứng dậy, mang theo Thái thượng trưởng lão Diệp Minh bọn người, lớn cất bước đi ra ngoài. Mặc dù Diệp gia ngoài cửa đại quân áp cảnh, muốn đứng trước tai họa ngập đầu, nhưng là Diệp Thiên Hùng từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh ổn trọng, không có bối rối chút nào. Trên bầu trời, 6 chiếc phi hành chiến thuyền xếp thành một hàng, mũi tàu đứng đấy không phải người khác, chính là Tạ Thiên Thu cùng Diệp Huyền Cương. Hai người nhìn xuống Diệp gia khổng lồ biệt lạc, trong mắt mang theo lạnh miệt chi ý, lao phu muốn nhường Diệp gia từ đây tại Thương Hải thành biến mất, mới có thể am hiểu mối hận trong lòng ta. Tạ Thiên Thu đầy ngập lửa giận hừ lạnh. Bây giờ Bích Ba thành Long gia, Vạn gia, Chu gia các loại tam đại gia tộc đã toàn bộ giết tới, chúng ta song phương liên thủ, tất nhiên có thể đem Diệp gia theo Thương Hải thành xóa đi. Diệp Huyền Cương mặt dày vô sỉ lịnh nói, khắc khắc, thật sự là trời cũng giúp ta. Tạ Thiên Thu cười lạnh. Ba chiếc phi hành chiến hạm phân biệt treo Long Tự Kỳ, Vạn Chữ Cờ, Tuần Chữ Cờ, chậm rãi hướng Tạ Thiên Thu ngồi chiến hạm dựa sát vào. Long gia thái thượng trưởng lão Long Mạc gặp qua Tạ đại sư, Vạn gia thái thượng trưởng lão Vạn Quân Linh gặp qua Tạ đại sư, Chu gia thái thượng trưởng lão Chu Bất Đồng gặp qua Tạ đại sư. Ba tên thái thượng trưởng lão đứng tại mũi tàu, hướng Tạ Thiên Thu chắp tay. Mặc dù cái này ba tên thái thượng trưởng lão tu vi đạt đến cửu giai địa tiên cấp độ, nhưng là bởi vì Tạ Thiên Thu là luyện khí đại sư nguyên nhân, bọn hắn đối cái sau hay là vô cùng kính ý. Dù sao luyện khí sư lực hiệu triệu kinh người, bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường. Ba vị trưởng lão, Tạ Mỗ hữu lễ. Tạ Thiên Thu vừa chắp tay, xem như đáp lễ. Bây giờ chúng ta cùng Diệp gia không đội trời chung, lẽ ra liên thủ hợp tác, không biết các ngươi có hứng thú hay không theo ta giết tiến Diệp gia, bắt sống Diệp Phong tiểu xuất sinh kia, đem hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Phong tiểu tặc giết chúng ta gia chủ, chúng ta cầu còn không được. Long Mạc đám ba người trăm miệng một lời. Tốt, đã như vậy, chúng ta hôm nay liền nhường Diệp gia chó gà không tha. Tạ Thiên Thu vận khởi tiên khí, trực tiếp truyền âm, Diệp Thiên Hùng, ngươi cái này rùa đen rút đầu, chẳng lẽ còn không chịu hiện thân sao? Đứng tại tường cao bên trên, một tên trưởng lão nhìn thấy Tạ Thiên Thu cùng tam đại gia tộc thái thượng trưởng lão kết thành liên thủ trận thế, cũng hướng gia chủ gọi hàng, đội vàng trở về bẩm báo Diệp Thiên Hùng. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên Hùng mang theo các vị trưởng lão đi ra. Nhìn thấy Tạ Thiên Thu đám người trận thế, rất nhiều người giật mình. Phải biết, Tạ Thiên Thu bây giờ đội hình đủ để bình định Thương Hải thành. Dưới trướng hắn có 2 tên tiên tiên, 3 tên đỉnh phong địa tiên, 5 tên cửu giai địa tiên, 8 tên bát giai địa tiên. Trừ cái đó ra, thất giai địa tiên trở xuống các loại cảnh giới tiên tu chừng trên 100 tên. Bực này đội hình, không thể bảo là không khủng bố, không thể bảo là không rung động. Phải biết, Diệp gia tộc nhân bên trong thực lực mạnh nhất Diệp Thiên Hùng tu vi mới chỉ có bát giai địa tiên cấp độ. Lấy bọn hắn thực lực cùng Tạ Thiên Thu dưới trướng đội hình đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Diệp Thiên Hùng, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ha ha, thật sự là đại quái nhân tâm a. Diệp Huyền Cương đứng tại mũi tàu, trao phúng nhìn qua Diệp Thiên Hùng đắc ý cười to, bây giờ Diệp gia liền muốn hủy ở ngươi cùng ngươi nghiệt tử kia trong tay, không biết ngươi có gì diện mục đi gặp dưới cựu truyền liệt tổ liệt tông. Hủy ta Diệp gia không phải lão phu cùng phong nhi, mà là ngươi cái này đại trưởng lão. Diệp Thiên Hùng đạm mạc quét Tạ Thiên Thu bọn người một chút, nếu như lão phu không nhìn lầm, bọn hắn chính là ngươi theo Hoa Quả Sơn mời trở về giúp đỡ đi. Diệp Huyền Cương tiếng cười im bặt mà dừng, nhướng mày, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Hùng tại loại này làm cho người hít thở không thông hoàn cảnh dưới, còn có thể một chút nhìn ra là hắn giật dây Tạ Thiên Thu trở về Thương Hải thành, giúp hắn đổ diệt Diệp gia. Hừ, phán đoán chuẩn xác. Diệp Huyền Cương lạnh lùng nói, bất quá vậy thì thế nào, liền xem như lão phu muốn cho Diệp gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, có thể những người kia đều đáng chết. Ai bảo bọn hắn chỉ ủng hộ ngươi vì gia chủ, mà đối lão phu làm như không thấy. Tại Diệp Huyền Cương nhìn tới, không hiểu chúng hắn, hết thảy đều là vô dụng chi đồ, liền nên bị xóa đi. thật sự là hèn hạ vô sỉ, rõ ràng. Diệp Thiên Hùng oán hận nói, lão phu thật hối hận không có sớm một chút diệt trừ ngươi cái này Diệp gia bại hoại.
Ha ha, một.
Diệp Huyền Cương cười gần nói, hôm nay qua đi, Diệp gia đem chó gà không tha. Bất quá, phàm là chịu hiệu chung lão phu, một mực miễn tử. Chương 71, thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Lời này vừa nói ra, Diệp gia tộc nhân nhất thời tao loạn. Ai cũng biết, nếu như cùng Tạ Thiên Thu đối cứng xuống dưới, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là chỉ cần hiệu trung Diệp Huyền Cương, phụng hắn vì gia chủ, lại có thể miễn đi vừa chết. Cái này khiến vốn là tuyệt vọng Diệp gia tộc nhân thấy được hy vọng sống sót, nhao nhao động muốn phản bội Diệp Thiên Hùng tâm tư. Tại sinh cùng tử trước mặt, nhất khảo nghiệm nhân tính. Quả nhiên, có phản đồ xuất hiện. Chỉ gặp một tên trưởng lão cất bước mà ra, mặt dày vô sỉ hướng Diệp Huyền Cương định nói, lão phu Diệp Trung, nguyện ý hiệu trung đại trưởng lão. Diệp gia tộc nhân một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, cái này đã từng đối Diệp Thiên Hùng lời thề son sắt biểu trung tâm giá hỏa thế mà lại cái thứ nhất làm phản đồ. Diệp Trung phản bội, tựa như quân bài đố mì nổ, tại Diệp gia tộc nhân ở giữa gây nên phản ứng dây chuyền, rất nhiều tham sống sợ chết chi đồ tranh nhau chen lấn chạy đến Diệp Huyền Cương trước mặt, mặt dày vô sỉ chó vẫy đuôi mừng chủ. Tất cả trở lại cho ta. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh đuổi về phía trước, muốn đem làm phản tộc nhân kéo trở về. Nhưng là bởi vì làm phản nhân số quá nhiều, mà hắn làm sao kéo cũng không có cách nào toàn bộ kéo trở về. Rơi vào đường cùng, Diệp Minh chỉ có thể hướng Diệp Thiên Hùng chạy tới, sốt ruột nói, gia chủ, nhất định phải nhanh ngăn cản bọn hắn a. Bằng không, chúng ta Diệp gia đem từ nội bộ trực tiếp sụp đổ. Diệp Minh nói không sai, nhưng là muốn ngăn cản những này vô sỉ làm phản chi đồ, lại nói nghe thì dễ. Thái thượng trưởng lão, không cần phải để ý đến bọn hắn, những này tham sống sợ chết không có chút nào cốt khí vô sỉ hạng người không xứng làm ta Diệp gia tộc nhân. Diệp Thiên Hùng thống hận không thôi nói ra, chờ đến Phong Nhi trở về, có bọn hắn hối hận thời điểm. Không sai, thiếu chủ kỳ tài ngút trời, chắc chắn sẽ khiến cái này phản đồ hối hận hiện tại lựa chọn. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh cũng nói theo. Nghe được Diệp Phong chi danh, những cái kia rối loạn Diệp gia tộc nhân giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim, nhao nhao an tĩnh lại. Vốn đang do dự muốn hay không phản bội chạy trốn tộc nhân cuối cùng kiên định lựa chọn lưu thủ xuống tới. Cùng gia chủ Diệp Thiên Hùng trung độ nan quan. Phải biết, từ khi Diệp Phong mở ra Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch đến nay, hắn quật khởi đầy đủ yêu nghiệt, cũng đầy đủ nghịch thiên. Cho nên, Diệp gia tộc nhân có đầy đủ lý do tin tưởng hắn có thể lực sẵn cùng lan. Ha ha, coi như Diệp Phong trở về, cũng chỉ có một con đường chết, các ngươi đừng hy vọng hắn có thể cứu vớt các ngươi, bởi vì hắn chính mình cũng là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Nhìn thấy có trên trăm tên Diệp gia tộc nhân đầu nhập vào chính mình, Diệp Huyền Cương tâm tình thật tốt kêu gào. Nghiên xúc, lão phu trước làm thì ngươi. Thực sự không quen nhìn Diệp Huyền Cương đắc ý quyền hình, Thái thượng trưởng lão Diệp mình trực tiếp xuất thủ, muốn thay Diệp gia diệt trừ cái tai họa này. Một đạo phi kiếm, như là bạch hồng có nhật, kéo lấy dài đến hơn 200 mét kiếm quang, gào thét lên hướng Diệp Huyền Cương bay đi. Bá, phi kiếm pháp bảo theo Diệp Huyền Cương gương mặt xẹt qua, cắt vỡ ra mặt, máu tươi chảy ròng. Diệp Huyền Cương bụm mặt, quá sợ hãi. Nếu như Thái thượng trưởng lão Diệp Minh tế ra phi kiếm pháp bảo lại chuẩn một chút, chỉ sợ hắn đầu lâu đã theo cái cổ bay ra, muốn hắn mặt nhỏ. Lao Tam Bao, ngươi dám ám toán ta, lão phu muốn trước làm thì ngươi. Diệp Huyền Cương vội vàng nhìn về phía Tạ Thiên Thu, nói, Tạ đại sư, nhanh lên phái người diệt trừ Diệp Minh lão gia hỏa kia, chỉ cần hắn vừa chết, Diệp gia nhất định trong lòng đại loạn. Tốt. Lão phu đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Tạ Thiên Thu vung tay lên, ba tên bát giai điệu tiên cấp độ tiên tu trực tiếp tế ra thần thông, thẳng hướng Diệp Minh. Mở ra Huyền Dương bắt đầu trận, đánh lén ngoại địch. Diệp Thiên Hùng hét lớn một tiếng, mệnh lệnh bọn thủ hạ đem bảo hộ tộc đại trận hoàn toàn mở ra. Bảy đạo tinh quang phóng lên tận trời, vô cùng lóa mắt cùng huy hoàng. Một vòng màu đen nắng gắt theo đại địa bên trên nổi lên, lóe ra ánh sáng nóng bỏng huy. Huyền Dương trung quanh, kiếm khí tung hoành, cắt đứt hư không. Huyền Dương bắt đầu trận mở ra, đại chiến buộc phát ra, dị thường kịch liệt cùng nóng nảy. Chín chiếc phi hành chiến hạm lao xuống, va sụp Diệp gia kiến trúc cao lớn, rất nhiều nơi bị san thành bình địa, biến thành tàn biên phế tích. Tạ Thiên Thu mang về số lớn cường giả cùng Bích Ba thành Tam đại gia tộc liên thủ, như quần quận thủy triều, theo trên chiến hạm hung ác lao ra. Nhưng là, Diệp gia tộc nhân chú đóng ở cứ điểm, dựa vào thần thông cùng pháp bảo, ương ngạnh chiến đấu. Huyền Dương bắt đầu trận đại phát thần uy, phàm là xông vào đại trận bên trong địch nhân, toàn bộ bị kiếm khí quét giết, trẻ thành bạch cốt cùng thịt nát. Đối Tạ Thiên Thu tới nói, đây là tổn thất thật lớn. Trước hủy Huyền Dương bắt đầu trận, lão phu ngược lại muốn xem bọn hắn Diệp gia có thể chống đến bao lâu. Tạ Thiên Thu lập tức mệnh lệnh hai tên tiên cấp độ cường giả, đi phá hư đại trận trận nhãn. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh bị ba tên bắt giai cấp độ tiên tu liên thủ quét giết, đã là nguy cơ sớm tối. Diệp Thiên Hùng thực lực mạnh nhất, hắn giờ phút này chiếm cứ đại trận Huyền Dương vị trí, đem hết toàn lực chém giết. Nhưng là, ai cũng có thể nhìn ra được, Diệp gia là tại làm chó cùng rất dậu. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Bọn hắn muốn tại Diệp gia tộc nhân chết hết trước đó, chờ đến Diệp Phong trở về. Nhưng là điều này có thể sao? Rất nhiều người đều đang cầu khẩn, cầu nguyện bọn hắn chúa cứu thế Diệp Phong nhanh hiện thân. Một tôn đại thủ lớn, theo Thái thượng trưởng lão Diệp Minh sau lưng đánh tới, mang theo kinh khủng cương phong, bịch một tiếng đem hắn đánh bay. Diệp Minh kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như một quả đạn tháo, rơi trên mặt đất, trượt ra cách xa hơn 100 mét, cày mở một đạo rãnh sâu hoắm, khe rãnh hai bên kiến trúc bị toàn bộ san bằng, biến thành phế tích. Ba tên bát giai cấp độ điệu tiên liên thủ vây giết ngũ giai điệu tiên cấp độ Diệp Minh, khiến cho hắn cấp tốc lập bại. Lao giả, ta đến tiễn ngươi bên trên Tây Thiên. Diệp Huyền Cương hai tay nắm ở một cái huyết hồng sắc trường đao, hùng hãn buông xuống. Đao quang từ trên trời giáng xuống, tựa như một cái huyết hồng sắc thác nước, chém về phía Thái thượng trưởng lão Diệp Minh. Lúc này Diệp Minh đã bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực phản kháng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên Hùng điều khiển Huyền Dương Bắc Đầu trận, ngưng tụ thành trên trăm đạo kiếm khí, đem huyết hồng sắc đao mang đâm thành tổ ong vỏ vẽ, cứu được Diệp Minh một mạng. Thế nhưng là, kể từ đó, hai tên tiên tiên cấp độ cường giả liền nắm lấy cơ hội, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết tiến trận nhãn bên trong, đánh phân tâm Diệp Thiên Hùng một trở tay không kịp. Diệp gia chủ, xin lỗi, ngươi tuổi thọ dừng ở đây. Hai tên tiên tiên cường giả đánh ra hai trường, mang theo bài sơn đảo hải kinh lực, xen lẫn long khiếu âm thanh, hướng Diệp Thiên Hùng đánh tới. Đại địa bị xé nứt mở, thưa không run rẩy. Mặc dù Diệp Thiên Hùng muốn phản kháng, nhưng là hắn biết, đối mặt thiên tiên cường giả bành ra cuồng bạo trưởng lớn, chính mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ lão phu thật muốn bỏ mạng nơi này hay sao? Diệp Thiên Hùng bi phẫn hét lớn. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Thiên Hùng chắc chắn vẫn là lúc, một bóng người từ tốc mà đến, giống như điện quang thạch hỏa, trong chớp mắt liền xông vào vòng chiến. Chỉ gặp hắn đưa tay bành ra hai cái lôi bạo thiên cường, đem cự hình thủ ấn đánh nát, tại cứu ra Diệp Thiên Hùng đồng thời, đem hai đại thiên tiên cường giả đẩy lui. Phụ thân, thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Đem Diệp Thiên Hùng nhẹ nhàng buông xuống, Diệp Phong nói xin lỗi thanh âm vang lên theo. Không khí đột nhiên yên tĩnh, hết thảy chiến đấu thanh âm im bặt mà dừng. Tướng kia ánh mắt ngạc nhiên hướng Diệp Phong chỗ phương vị nhìn lại. Thời gian phảng phất dừng lại, yên lặng một cái hô hấp về sau, Diệp gia tộc nhân buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chương 72, bực này đội hình, ngươi có thể hài lòng. Thiếu chủ trở về, chúng ta được cứu rồi. Giết sạch những này đáng đâm ngàn đao, cũng dám tiến công chúng ta Diệp gia. Thiếu chủ chỉ dùng một chiêu liền đánh lui hai tên tiên tiên cảnh giới cường giả. Diệp Huyền Cương lão chó giả kia muốn vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt, quyết không thể buông tha Tạ Thiên Thu lão gia hoặc kia, nhất định phải giết hắn. Chúng ta Diệp gia tộc nhân có không ít đều chết tại trong tay của hắn. Diệp gia sôi trào lên, xa vào đến gieo họ Hải Dương. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này giết trở lại đến. Đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Hai tên tiên tiên cường giả lực bị lôi bạo thiên cương quanh cháy đen, nếu như không phải Diệp Phong toàn lực đi cứu Diệp Thiên Hùng, chỉ sợ bọn họ hai cái đã sớm biến thành hai cỗ thi thể nằm đen. Phong Nhi, vi phụ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Diệp Thiên Hùng kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Phụ thân, tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta đi. Diệp Phong hai mắt bắn ra lăng lệ phong mang, xa xa hướng Tạ Thiên Thu nhìn lại. Tạ Thiên Thu toàn thân không được tự nhiên. Tại Diệp Phong nhìn gần dưới, hắn vậy mà cảm nhận được như có gai ở sau lưng, đã nhận ra nguy hiểm. Tên tiểu xuất sinh này thật là khiến người ta phi thường chán ghét ta. Tạ Thiên Thu nói thầm, xem ra Diệp Huyền Cương nói không sai, vì giết chết hắn, lão phu mang về Âu Dương thành chủ một nửa cường giả, xác thực rất có tất yếu. Mọi người đừng hốt hoảng. Mặc dù Diệp Phong tiểu tử này trở về, nhưng là hắn dù sao cũng là lẻ loi một mình, chỉ cần chúng ta đám người liên thủ, không lo không diệt được hắn. Diệp Huyền Cương ra mặt, trấn an mọi người khủng hoảng cảm xúc. Diệp lão đệ nói không sai, coi như Diệp Phong tiểu xuất sinh lại người tiền, cũng không có khả năng tại tay của lão phu bên trong lật ra cái gì sóng lớn. Tạ Thiên Thu phi thường tự tin. Dù sao dưới trướng hắn đội hình quả thực kinh khủng. Không chỉ có như thế, Bích Ba Thành còn có đến đây báo thủ tam đại gia tộc. Chỉ cần đám người liên thủ, không lo không diệt được Diệp Phong. Hừ. Diệp Phong cười lạnh, túi đầu sửa sang lại một chút ống tay áo, sau đó ngẩng đầu, khóe môi bật lên, nói ra, mấy vị lao cẩu nhóm, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng bản thiếu lẻ loi một mình, không có gì át chủ bài? Tiểu tử thúi, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Huyền Cương biến sắc, vội vàng quát hỏi. Lười nhắc trả lời đối phương ngớ ngẩn vấn đề, Diệp Phong nâng lên hai tay, quay ba lần. Ba ba ba. Thanh âm thanh thúy truyền đi. Theo sát lấy, tây nam phương hướng truyền đến số lớn yêu thú chấn thiên động địa tiếng giống. Lâm gia gia chủ Lâm Chính Thông cưỡi tứ dực phi hổ thú, mang theo Lâm gia tộc người, trùng trùng điệp điệp đuổi giết mà đến. Hơn bạn tên Lâm gia tiên tu, cưỡi nhiều loại phi hành yêu thú, như là dòng lũ sắt ép, ù ù từ không trung ép qua, thanh thế kinh người. Mũ nội nó, ai dám tìm Diệp thiếu phiền phức, chính là cùng ta cha ruột không qua được. Lão phu cái thứ nhất làm thịt hắn. Lâm Chính Thông người mặc màu đen chiến giáp, cao lớn và bỡ, bộ dáng phi thường khôi ngô, chỉ là hắn nói ra, nhường đám người một mặt một bước, có chút không nghĩ ra. Lâm gia chủ, Diệp Phong lúc nào thành ngươi cha ruột rồi? Hắn mới mười mấy tuổi, tại sao có thể có ngươi cái này trên trăm tuổi nhi tử? Không có đạo lý a. Hơn nữa nhìn được đi ra, Lâm gia chủ đối Diệp thiếu thế nhưng là trung thành tuyệt đối a, liền Lâm gia phi hổ vệ đều mang ra ngoài, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Diệp Phong đến cùng cho Lâm Chính Thông rót cái gì thuốc mê? Lâm Chính Thông, ngươi hôm nay đến, chẳng lẽ muốn trợ giúp Diệp gia không thành? Diệp Huyền Cương đứng tại mũi tàu, cách không nghiêm nghị quát hỏi. Nói nhảm. Lão tử vừa rồi liền đã nói, ai dám động đến Diệp thiếu một cái lông tơ, ta cái thứ nhất làm thịt hắn. Lâm Chính Thông phóng thích bàng bạc tiên khí, trầm giọng gầm thét. Hắn tọa hạ tứ dực phi hổ thú toàn thân kim hoàng, bốn cánh mở ra, che khuất bầu trời, đi theo giống giận gào thét, âm thanh chấn trời cao. Lâm Chính Thông, ngươi đây là tại muốn chết, cẩn thận các ngươi Lâm gia bị đưa vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Diệp Huyền Cương tức hồn hển nói. Diệp Phong tiểu tặc, chỉ có Lâm gia giúp ngươi, cái này cũng không đủ. Tạ Thiên Thu lạnh lùng nói, đứng ngoài quan sát Bích Ba thành tam đại gia tộc tùy tiện tùy ý một nhà, đều có thể đem Lâm gia giải quyết hết. Dù sao cũng phải tới nói. Tạ Thiên Thu một phương, vẫn chiếm được phong. Cho nên hắn mới có thể không sợ hãi như thế, diều võ dương ai. Hàn gia chủ, ngươi ở bên cạnh nhìn hồi lâu náo nhiệt, có phải hay không cũng nên hiện thân. Diệp Phong truyền âm qua, theo sát lấy, số lớn phi hành yêu thú theo Hàn gia vị trí phô thiên cái địa mà đến, uy danh to lớn, che khuất bầu trời. Vì viện thủ Diệp Phong, Hàn gia cũng là tinh nhuệ nơi tận cùng, không giữ lại chút nào. Diệp thiếu, để cho ngươi chờ lâu. Hàn Xá Ly đứng tại một đầu phi hành rồng mãng yêu thú đỉnh đầu, sông Diệp Phong vừa chắp tay, vừa cười vừa nói. Hàn gia chủ, ngươi tới được chính là thời điểm. Diệp Phong cười đáp lại nói. Nhìn thấy Hàn Xá Ly hiện thân, Diệp Huyền Cương nhất thời nổi trận lôi đình. Bởi vì hắn biết, nếu như Lâm Hàn hai nhà tiên tu gia nhập chiến cuộc, sẽ nghiêm trọng đánh vỡ cân bằng, đến lúc đó Diệp gia, Hàn gia, Lâm gia tam đại gia tộc liên thủ, đầy đủ ăn hết Bích Ba thành Long gia, Vạn gia cùng Chu gia. Kể từ đó, thắng lợi cây cân sẽ hướng Diệp Phong nghiêng. Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly, hai người các ngươi điên rồi phải không? Lão phu đoạn thời gian trước mới nghe nói, Diệp Phong chiếm đoạt các ngươi hai đại gia tộc tiểu tiên các cùng Bách Thảo Đường, làm sao các ngươi không những không tìm hắn báo thù, ngược lại duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc hắn tùy ý điều khiển. Diệp Huyền Cương tức hồn hển mà hỏi: "Lão Tam Bao, ngươi lập tức cũng nhanh trở thành một người chết, những vấn đề này chưa cần thiết phải biết." Diệp Phong đạm mạc nói, trực tiếp đem Diệp Huyền Cương cho đuổi trở về. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng có Lâm Hàn hai nhà cường giả cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể chuyển bại thành thắng. Lão phu nói thật cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tả Thiên Thu bênh báo hung hăng hừ lạnh, thanh âm truyền đi, quanh quẩn thiên địa. Tả lão chó, đừng tưởng rằng ngươi là luyện khí sư, có được không tầm thường lực hiệu triệu liền có thể coi trời bằng vùng. Nói thật cho ngươi biết, luyện đan sư lực hiệu triệu cùng ngươi so ra, không kém chút nào. Diệp Phong, nhường Tả Thiên Thu cho mày. Tiểu tử thúi, lời này của ngươi là có ý gì? Tả Thiên Thu đội vàng quát hỏi. Lười nhắc trả lời đối phương ngu ngốc vấn đề, Diệp Phong bay đầu hướng luyện đan sư công hội phương hướng nhìn lại. Dương đại sư, ngươi ẩn núp lâu như vậy, có thể mang theo mời giúp đỡ đi ra. Ha ha, lão phu các loại chính là giờ khắc này. Diệp thiếu, ngươi rốt cục cho ta báo ân cơ hội. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền tới, theo sát lấy hai mươi mấy đạo bóng người nổi lên, khống chế phi hành pháp bảo, trùng trùng điệp điệp chạy tới giết. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Dược Bất Phàm. Tại Dược Bất Phàm sau lưng, đứng đấy hơn 10 người khuôn mặt xa lạ. Những người này khí tức cường đại, mắt sáng như đuốc, tu vi cao thâm mặt chắc. Diệp thiếu, lão phu mời tới 3 tên tiên tiên, 6 tên định phong địa tiên, 8 tên cựu giai địa tiên, 10 tên bát giai địa tiên, không biết bực này đội hình, ngươi có thể hài lòng. Dược Bất Phàm vừa cười vừa nói. Chương 73, Hoàng Bét, lão hổ ly có bấy. T. Vừa dứt lời, khí khí lạnh thanh âm vang lên theo. Đám người tựa như hóng gió, không tự chủ được hút hơi lạnh. Bực này đội hình, coi như cùng Tả Thiên Thu dưới trướng cường giả so ra cũng không chút thua kém. Xem ra, luyện khí sư lực hiệu triệu quả nhiên so ra kém luyện đan sư. Đám người nghị luận ở Mỹ Dược đại sư vất vả. Diệp Phong cười nói, đây là lão phu phải làm. Từ khi Diệp Phong cứu Dược Bất Phàm, làm cái sau luyện đan sư công hội miễn bị tai họa ngập đầu, Dược Bất Phàm liền rút kinh nghiệm xương máu, rộng mời giúp đỡ, để báo đáp Diệp Phong ân cứu mạng. Dược Bất Phàm quay đầu lại hướng một cái trên mặt có vết sẹo đầu chọc nam tử ra lệnh, "Đao mãnh, từ giờ trở đi, Diệp thiếu chính là các ngươi chủ nhân, các ngươi muốn duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó." Dược đại sư yên tâm, ta Đao mãnh thiếu ngươi một cái mạng, ngươi để cho ta nghe ai, chúng ta liền nghe người đó. Đao mãnh tu vi đạt tới tam giai thiên tiên, khí tức phi thường khổng lồ. Diệp thiếu, mời ra lệnh đi, ngươi để cho ta giết ai, ta Đao mãnh tuyệt không mập mờ. Đao mãnh thử lấy răng, lộ ra hung hãn một mặt, tựa như một đầu nảy sinh ác độc các lang, mười phần hung tàn. Nghe được Đao mãnh chỉ danh, đám người lại là giật mình. Ta nghe nói Ngạo Lai quốc có một tên giang dương cự phỉ cũng gọi Đao mãnh, chẳng lẽ là hắn? Nghe nói chết tại Đao mãnh thủ hạ tiên tu vô số kể, đao pháp của hắn phi thường hung hãn. Dược đại sư thật là có bản lĩnh, liên bực này hung hãn cường giả đều mời tới. Đao mãnh bình sinh không có phục qua người nào, không nghĩ tới đối Diệp thiếu vậy mà như thế cung kính. Đao mãnh là kẻ hung hãn, hắn bội phục nhất so với hắn ác hơn người. Mọi người nghị luận ở Mỹ, không ngừng nói nhỏ. Đao đại ca, ngươi thấy cái kia mọc ra mũi ứng, mặt mũi tràn đầy suối quẩy lão đầu dâu bạc sao? Diệp Phong chỉ vào đứng tại thuyền thủ Diệp Huyền Cương đối Đao mãnh nói. Thấy được. Đao mãnh một mặt tàn nhẫn nhẹ gật đầu. Giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Phong hai mắt tràn ngập sát khí, phía sau hắn những cái kia phản đồ cũng đều là đáng chết người, một cái đều chớ buông tha. Diệp thiếu ngươi yên tâm, việc này ta sở trường, bọn hắn một cái đều chạy không được. Đao mãnh cười gần nói. Nghe được Diệp Phong cùng Đao mãnh đối thoại, Diệp Huyền Cương cùng dưới trướng hắn làm phản tộc nhân nhất thời luống cuống tay chân. Diệp Phong tiểu xuất sinh, ngươi thật là quá hư. Diệp Huyền Cương tức hồn hển mắng to. Những cái kia đầu nhập vào Diệp Huyền Cương Diệp gia tộc nhân đã bắt đầu hối hận. Bị Đao mãnh loại này tiên tiên cấp độ ngoan nhân để mắt tới, bọn hắn còn có thể sống được. Làm phản Diệp Trung sắc mặt như cho tàn, phi thường khó coi. Tới đối đầu đứng thì là những cái kia không có làm phản tộc nhân, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Báo ứng thật sự là tới quá nhanh, Diệp Trung bọn hắn thật là xuống nên. Thiếu chủ cách làm đại khoái nhân tâm a. Giết sạch những này phản đồ bại hoại. Có Dược Bất Phàm cùng hắn mời tới đông đảo cường giả gia nhập, thắng lợi cây cân đã bắt đầu hướng Diệp gia nghiêng. Nhưng là Tạ Thiên Thu lại vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng có giúp đỡ liền có thể chuyển bại thành thắng, chỉ cần có lao phu tại, các ngươi Diệp gia như thường sẽ bị tàn sát. Tạ Thiên Thu hét lớn một tiếng, Bích Ba thành tam đại gia tộc, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, Long Mạc, Vạn Quân Linh cùng Chu Bất Đồng ba đại thái thượng trưởng lao xuất linh trong tộc cường giả, phô thiên cái địa bắn ra, hướng Diệp gia đánh tới. Lâm gia chủ, Hàn gia chủ, Bích Ba thành tam đại gia tộc liền giao cho các ngươi. Diệp Phong hướng Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly truyền âm. Yên tâm đi Diệp thiếu, chúng ta cùng Diệp gia chủ liên thủ, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly lòng tin mười phần nói. Rất tốt. Diệp Phong nhẹ gật đầu, phi thường hài lòng. Tả Thiên Thu dưới trướng cường giả, như là thiên tiên, đỉnh phong địa tiên, cửu giai địa tiên, bát giai địa tiên nhao nhao xuất thủ, cường hành chiến đấu ba động rung động tiên địa. Đối mặt bực này cường đại đội hình, Diệp Phong cũng nghiêm túc, vung tay lên, lấy đao manh cầm đầu đông đảo cường giả cùng nhau lướt ầm ầm ra, cùng đối phương chiến thành một đoạn. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền ra tiếng vang, cường đại chiến đấu ba động phóng tới 10 mặt bát phương. Từng cái vòng chiến bóng người thiểm lượng, song phương tế ra pháp bảo thần thông, bộc phát ra kinh thế đại chiến. Tiểu xuất sinh, nạp mạng đi đi. Tả Thiên Thu ánh mắt lăng lệ, từng bước một hướng Diệp Phong đi đến. Hắn mỗi đi một bước, thân hình liền bay ra hơn 100 mét, trong chớp mắt đã đến Diệp Phong trước người. Lão phu muốn tự tay làm thịt ngươi, cái gì hồng hoang cựu tuyệt mạch, tại lão phu xem ra, chính là trò cười. Tả Thiên Thu quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất hiện một tôn màu đen thiết tháp. Lão cậu, ngươi nói nhảm thực sự nhiều lắm. Diệp Phong tế ra lôi bạo tiên cương, từng đầu lôi điện như là tử sắc du long, xé rách bầu trời. Diệt hồn tháp, cho lão phu trấn áp. Tả Thiên Thu đưa tay, đem tôn này màu đen thiết tháp ném ra ngoài đi. Hô. Thiết tháp lơ lửng tại Diệp Phong đỉnh đầu, hung hăng hướng phía dưới trấn áp. Diệp Phong hai tay ngưng tụ ra hai viên lôi điện quang cầu, cùng bạo vung ra, cùng kia diệt hồn tháp va chạm. Oeng. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, sinh ra cường đại màu tím đen sóng xung kích, nhấc lên cao tới hơn 30 mét khí lãng, thanh thế thật lớn quét sạch lái đi. Diệt hồn tháp kịch liệt rung động, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, nhanh chóng bay trở về đến Tả Thiên Thu trong tay. Đường đường luyện khí sư công hội hội trưởng, chẳng lẽ liền chút thực lực ấy sao? Thật sự là trò cười. Diệp Phong ánh mắt băng lãnh như điện trêu tức, nhất thời nhường Tả Thiên Thu mặt mo đỏ bừng. Vừa rồi lần kia giao thủ, rất rõ ràng Tả Thiên Thu không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tiểu tử thúi đừng muốn đắc ý, lão phu có là thủ đoạn nhường ngươi sống không bằng chết. Tả Thiên Thu một tay lật một cái tử sắc đao khắc xuất hiện trong tay. Cái kia thanh tử sắc đao khắc dài đến hơn 5 mét, rộng 3 thước, sống đao nặng nề, lộ ra phi thường cực đại, thậm chí có chút dọa người. Tinh ngân tuyệt diệt. Tả Thiên Thu một đao bổ đi ra, chỉ một thoáng, tinh thần ảm đạm, thiên địa không ánh sáng. Phần thiên dung địa thủ. Diệp Phong hai tay thiêu đốt lên hỏa diễm, cánh tay kéo dài hơn 100 mét, hướng Tả Thiên Thu chụp tới. Hai người bộc phát ra kinh thiên đại chiến, lập tức nhường hư không vỡ vụn, lộ ra sâu không thấy đáy hắc động. Phải biết, Diệp Phong cùng Tả Thiên Thu hai người đều là thiên tiên cấp độ cường giả, hai người bọn họ giao thủ, bộc phát ra chiến đấu ba động muốn vượt xa cái khác vòng chiến. Có thể nói, bọn hắn giao chiến, khiên động đám người tiếng lòng, phàm là có một phương là bại, liền sẽ dẫn đến cục diện trong nháy mắt bị chuyển. Cho nên, từng đạo ánh mắt nóng bỏng theo trên nóc nhà, trên đại thụ, tường cao bên trên bắn về phía bầu trời, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Diệp Phong cùng Tả Thiên Thu. Hai người bọn họ nhất cử nhất động, đều để đám người thần kinh kéo căng. Không biết Diệp Thiếu có thể hay không đánh bại Tả Thiên Thu. Ai, ta nhìn có chút khó khăn, mặc dù Diệp Thiếu yêu nghiệt mỹ tiên, nhưng là Tả Thiên Thu dù sao cũng là lao hồ ly, hắn có rất nhiều át chủ bài. Nếu như Diệp Thiếu là bại, mặc kệ là Diệp gia vẫn là Lâm gia Hàn gia, thậm chí là luyện đan sư công hội toàn bộ đều phải xong đời. Đúng vậy a, trận chiến này quan hệ trọng đại, nếu như thất bại, sẽ đầy bàn đều thua. Đám người khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong chỗ kia chói mắt nhất vòng chiến, không ngừng thấp giọng nghị luận. Về phần cái khác trong vòng chiến tình hình chiến đấu, đều bị người lựa chọn tính không để ý đến. Hô, đột nhiên, Tả Thiên Thu thân ảnh theo trong vòng chiến biến mất. Diệp Phong một trưởng bắt không, cường đại cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu, hoảng bét, lão hổ ly này có bẫy. Chương 74, binh bại như núi đổ. Thư không kịch liệt bập bẹo, xuất hiện sóng gợn mạnh mẽ. Diệp Phong sau lưng, một cái cự hình vòng xoáy lưu động mà ra. Khắc khắc, giữ tợn cười lạnh truyền tới. Tả Thiên Thu theo vòng xoáy bên trong bay cướp mà ra, giơ đao lên rộng lưng dạy cự hình tử đao, hướng Diệp Phong hung hăng bổ tới. Lần này đánh lén, Tả Thiên Thu tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Hô, cự hình tử đao mang theo kinh khủng cương phong, lôi ra một đạo dài đến hơn 200 mét lạnh lẽo quang mang. Đám người quá sợ hãi, tất cả mọi người cho rằng Diệp Phong khó thoát kiếp nạn này. Cự hình tử đao trùng điệp chặt tới Diệp Phong trên bờ vai, một tiếng ầm vang tiếng vang, kim quang bắn ra bốn phía, hỏa tinh tràn ra, long văn chiến giáp bên trên long ảnh gào thét mà ra. Răng rắc răng rắc răng rắc, liên tục cao giáp tiếng vỡ vụn chậm rãi lan tràn ra, nói nói Diệp gia tộc nhân thần kinh. Không gian khẩn trương, toàn bộ bầu trời đều an tĩnh lại. Một đạo đạo thần sắc ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên mảnh này thiên vực, rất nhiều người đại khí không dám thở. Nhỏ Nghiên Súc, ngươi hộ thân áo giáp đã bị lão phu đánh nát, ta nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài. Tả Thiên Thu dương dương đắc ý, hắn lần kia đánh lén đã trọng thương Diệp Phong. Bá, cự hình tử đao lần nữa bổ tới, đao trên thân sông ra trên trăm đạo chướng mắt đao mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh rớt. Diệp Phong rỗi ra hai tay, dùng sức hợp lại, kẹp lấy thân đao, cái kia thanh cự hình tử đao lưỡi đao khoảng cách mặt chỉ có 2 ly khoảng cách. Đối mặt Tả Thiên Thu bực này cấp bậc cường giả, Diệp Phong cũng dám tay không tiếc đao, không thể bảo là không được xưng tụng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp gia tộc nhân cùng Diệp Phong người ủng hộ bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lão cậu, không có hộ thân áo giáp, bản thiếu đồng dạng giết ngươi. Diệp Phong nâng lên một cước, trên mặt bàn chân lóe ra lôi điện và mang. Tại Tả Thiên Thu ánh mắt kinh hãi bên trong cuồng bạo đá mạnh tới. Bành! Tả Thiên Thu cái cầm bị đá bên trong, ngửa đầu kêu thảm một tiếng, răng bay ra ngoài, máu tươi chảy ra mà ra. Bá! Một đạo ngân sắc quang mang bay ra. Diệp Phong điều khiển thiên xương bảo nhận, chém về phía Tả Thiên Thu cái cổ. Bị Diệp Phong trọng thương Tả Thiên Thu không còn dám có chút chủ quan, vội vàng thu hồi cự hình tử đao, dùng sức đón đỡ. Chanh! Thiên xương bảo nhận cùng cự hình tử đao va chạm, cọ sát ra tia lửa chói mắt, phát ra nhói nhói mảng nhĩ tiếng kim loại va chạm. Nhưng Tả Thiên Thu ngoài ý muốn chính là, không có long văn chiến giáp, Diệp Phong ngược lại càng đánh càng mạnh. Tả Thiên Thu hợp lực tử chiến, đừng nói đánh giết Diệp Phong, ngược lại là bị Diệp Phong hung hăng áp chế, lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. Tại sao có thể như vậy? Tả Thiên Thu âm thầm nói thầm, chẳng lẽ tiểu tử này không muốn sống nữa? Mỗi một lần cự hình tử đao bổ ra, Diệp Phong không những không né tránh, ngược lại điều khiển Thiên Xương bảo nhận, nên kích mà lên, căn bản không có nửa điểm tránh né ý tứ. Lão phu cũng không tin ngươi cái này liều mạng đấu pháp có thể chiếm được tiện nghi gì. Tả Thiên Thu điều khiển cự hình tử đao, đổ ngang mà đến, đao mang lấp lóe, cương phong gào thét. Diệp Phong tay cầm Thiên Xương bảo nhận, thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện, nổ bắn ra mà đến. Cự hình tử đao trùng điệp chém vào Diệp Phong bên hông, mà trong tay hắn Thiên Xương bảo nhận cũng tại Tả Thiên Thu mặt bên trên nghiêng bổ xuống, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Diệp Phong trên thân chạy xuôi kim sắc quang mang, giống như kim thủy đổ bê tông, sáng chói chói mắt. Cự hình tử đao bổ vào hắn trên thân, phản phất chạm tại một tôn kim nhân bên trên, chẳng những không có đem Diệp Phong trọng thương, ngược lại là vết đao bị chấn nát lái đi, rơi xuống bầu trời. Máu tươi từ Tả Thiên Thu trên trán chảy đi xuống, tầm mắt một mảnh huyết hồng, thấu xương đau đớn nhường Tả Thiên Thu nghẹn ngào hét thảm lên. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ luyện thành kim cương bất hoại chi thân không thành? Tả Thiên Thu che lấy khóe mắt, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, thanh âm thê lương quát hỏi. Lão cậu, ngươi nghe nói qua Hồng Hoang thần thể sao? Diệp Phong khỏe miệng nít lên, áp sát tới Tả Thiên Thu trước mặt, dùng chỉ có hai người có thể nghe được trêu tức thanh âm, cười lạnh nói. Nghe được Hồng Hoang thần thể bốn chữ, Tả Thiên Thu toàn thân rung mạnh, khó trách ngươi tiểu tử bị ta hủy đi Long Văn chiến giáp về sau, không những không lùi, ngược lại càng đánh càng hăng, nguyên lai ngươi vậy mà tu luyện Hồng Hoang thần thể. Hừ, nhờ ngươi hủy đi Long Văn chiến giáp bất quá là bản thiếu cố ý hành động kế dụ địch, nếu không ngươi cái lao hổ ly này làm sao dám cùng ta buông tay cận thân chiến đấu? Cái gì? Ngươi vậy mà cố ý chịu ta một đao kia? Tả Thiên Thu càng thêm chấn kinh. Nếu thật là nói như vậy, Diệp Phong tâm tư chi kỳ não, liền Tả Thiên Thu đều muốn cảm thấy không bằng. Lão cậu, ngay tận thế của ngươi đến, nhường hết thể đều kết thúc đi. Lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, Diệp Phong tế ra lôi bạo thiên cương, hướng Tả Thiên Thu đánh tới. To lớn lôi điện quang cầu đường kính đạt tới hơn 3 mét, mang theo kinh khủng cuồng bạo năng lượng, chấn động thiên địa. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tả Thiên Thu không dám đối cứng, tế ra cự hình tử đao, bổ về phía lôi điện quang cầu, mà hắn chính mình thì quay người bỏ chạy. Bá. Tả Thiên Thu dưới chân giẫm lên một cái phi kiếm, trong chớp mắt liền bay đến hơn ngàn mét có hơn. Nhìn thấy Tả Thiên Thu chạy trối chết, Diệp Huyền Cương cùng Bích Ba thành Tam đại gia tộc tộc nhân toàn bộ một bước. "Nóa, Tả đại sư đừng chạy a. Một cái đường đường luyện khí đại sư vậy mà không phải mười mấy tuổi thiếu niên đối thủ, thật sự là xỉ nhục." Tả Thiên Thu chiến bại, cục diện đã không thể vãn hồi. Từng đạo ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua Tả Thiên Thu, rất nhiều người đều biết, nương theo lấy hắn chạy trốn một sát na, thắng lợi cây cân đã triệt để hướng Diệp Phong một phương nghiêng. "Lão cậu, bản thiếu nói muốn giết ngươi, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát." Diệp Phong đạm mạc vươn bàn tay, một cái hỏa diễm đại thủ nổi lên, tựa như một tòa liệt hỏa hừng hực ngũ chỉ sơn. Phần Thiên Dung địa thủ, hỏa diễm đại thủ bay ra ngoài, đem Tả Thiên Thu bắt vào tay lòng bàn tay, dùng sức một nắm, tên này Thương Hải Thành lừng lẫy nổi danh luyện khí đại sư trong nháy mắt thịt nát xương tan. Không khí đột nhiên yên tĩnh, rất nhiều người ánh mắt kinh hãi ngược lại quất miệng hơi lạnh. Tả Thiên Thu thế mà bị giết, kia Phần Thiên Dung địa thủ thần thông thực sự thật là đáng sợ. Không nghĩ tới Diệp Phong tiểu tặc lại còn có dạng này át chủ bài. Nương theo lấy Tả Thiên Thu là bại, chiến cuộc trong nháy mắt bảy biện ra binh bại như núi đổ cục diện. Bích Ba thành Tam đại gia tộc hốt hoảng chạy trốn, liền liền một mực gọi dầm dĩ lấy muốn hủy diệt Diệp gia. Diệp Huyền Cương cũng là hai cước bơi mỡ, so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Bất quá, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Đao manh cái thứ nhất dẫn theo song đao lao ra, Diệp Phong nhường hắn diệt đi Diệp Huyền Cương, hắn liền tuyệt sẽ không thả cái sau rời đi. Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly cùng Diệp Thiên Hùng xuất linh trong tộc cường giả đem Long Mạc, Vạn Quân Linh, Chu Bất Đồng bọn người gắt gao cuốn lấy. Diệp Phong nói qua, muốn nhường xâm chiếm Diệp gia địch nhân toàn bộ táng thân ở đây, cho nên Long gia, Vạn gia, Chu gia tộc nhân thì quyết không thể thả đi một cái. Dù sao, thả hổ về rừng bực này ngớ ngẩn mới có thể làm chuyện ngu xuẩn, cũng sẽ không phát sinh ở Diệp Phong trên thân. Thiếu chủ, lão hủ biết sai rồi, mời ngươi tha ta một mạng a. Tự biết không cách nào bỏ chạy, Diệp Trung mang theo làm phản tộc nhân khóc nước mắt tuôn đầy mặt, vì đến Diệp Phong trước mặt cầu xin tha thứ. Diệp Trung trưởng lão, nghe nói bản thiếu chưa có trở về thời điểm là thuộc ngươi nhất chủ trương đầu hàng địch làm phản, việc này là thật là giả a? Diệp Phong sửa sang lấy ống tay áo, đạm mặt nói. Nghe nói như thế, Diệp Trung dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 75, biết vậy chẳng làm. Thiếu chủ, lão phu cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, mới đầu hàng Diệp Huyền Cương. Diệp Trung giải thích. Hừ, bất đắc dĩ. Diệp Phong cười lạnh, khiển trách, nếu như ta Diệp gia tộc nhân cũng giống như ngươi, tại bất đắc dĩ thời điểm lựa chọn đầu hàng địch làm phản, chó vẫy đuôi mừng chủ, kia cùng chó khác nhau ở chỗ nào? Thiếu chủ nói không sai. Giết Diệp Trung tên bại hoại này, hắn chính là chúng ta Diệp gia xỉ nhục. Không ít Diệp gia tộc nhân lòng đầy căm phẫn, khẩn cầu Diệp Phong tru sát làm phản đám người. Diệp Trung dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, phía sau hắn kia hơn 100 tên làm phản tộc nhân cũng là mặt không có chút máu, biết vậy chẳng làm. Thiếu chủ, chúng ta không mặt mũi lại làm Diệp gia người, cầu ngươi giống như là thả cái giấm như thế đem chúng ta thả đi. Diệp Trung liên tục cầu khẩn. Phía sau hắn làm phản người cũng là nhao nhao quỳ xuống. Đối với bọn này không có cốt khí làm phản chi đồ, hoàn toàn chính xác không có tư cách lại làm Diệp gia tộc nhân. Nhưng là muốn nhường Diệp Phong thả bọn hắn, rõ ràng là ý nghĩ hao huyền. Diệp Trung, ngươi cổ động phản loạn, chết chưa hết tội, ngươi cho rằng bản thiếu sẽ thả ngươi sao? Diệp Phong trong mắt lóe ra băng hàn sát ý, tiểu xuất sinh, đã ngươi không chịu buông tha lão phu, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận đi. Nhìn thấy cầu xin tha thứ không thành, Diệp Trung trong nháy mắt kéo xuống ngụy trang, một mặt nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, thân thể nhanh chóng bành trướng. Hoàng bét, hắn muốn tự bạo nhục thân. Rất nhiều người kinh hô rút lui lái đi. Địa tiên cảnh giới tiên tu nếu như tự bạo nhục thân, chỉ sợ liền thiên tiên cảnh giới Diệp Phong đều không thể ngăn cản. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Diệp Phong thần sắc trấn định, không có bối rối chút nào, hắn xuề bàn tay ra, chụp vào Diệp Trung đầu lâu. Phốc phốc, năm ngón tay đem Diệp Trung đầu bắt nát, phần thiên dung địa thủ tuân ra hỏa diễm trực tiếp rút vào cái sau thể nội, điên cuồng kịch liệt thiêu đốt, trong chớp mắt liền đem nhục thân bành trướng Diệp Trung đốt thành cho bụi. Đám người hãi nhiên biến sắc, tất cả mọi người không thể tin được. Địa tiên cảnh giới cường đại tiên tu tại trước mặt thiếu chủ thậm chí ngay cả tự bạo nhục thân cơ hội đều không có. Thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Trung bị giết, những cái kia làm phản Diệp gia tộc nhân tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhao nhao tế ra pháp bảo tiên khí, điên cuồng bỏ chạy. Giang giác, từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm làm tử sắc lôi điện bay ra, xen lẫn thành một cái lưới lớn, bị Diệp Phong thao túng, chụp vào chạy trốn đám người. Những cái kia làm phản Diệp gia tộc nhân hoảng sợ mơn dạng, phàm là bị lôi điện lưới lớn đụng vào, đều sẽ nổ thành một đoàn huyết vụ, chết oan chết uổng. Đây chính là phản đồ hạ trạng. Diệp Phong dùng hành động thực tế cho mọi người lên sinh động chân thực bài học. Chỉ cần là phản đồ, mặc kệ lý do gì, đều phải chết, mà lại là phải chết. Không ai sẽ vì phản đồ tử vong cảm thấy thương hại. Tương phản, rất nhiều người đều hội đại khoái nhân tâm. Trên bầu trời, còn có tam đại vòng chiến đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Bích Ba Thành Long gia, Vạn gia, Chu gia tại ba vị thái thượng trưởng lao xuất lĩnh giới điên cuồng làm lấy cho cùng rất dậu. Từ khi Tả Thiên Thu vẫn lạc tại Diệp Phong trong tay, bọn hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết, nếu như không nhanh chạy ra Diệp gia, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Bởi vậy, cứ việc Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly cùng Diệp Thiên Hùng ba người xuất lĩnh tiên tu cường giả đem bọn hắn bao bọc vây quanh, nhưng là nhất thời lại không cách nào đem bọn hắn ăn. Bá, Diệp Phong vừa xài bước ra ngoài, bay ra mấy ngàn mét xa, đi vào Diệp Thiên Hùng chỗ vòng chiến. Lúc này, Diệp Thiên Hùng xuất lĩnh dưới trướng tiên tu cường giả chính đem Long Mạc trưởng lão cùng Long Gia cường giả vây quanh. Phụ thân, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Diệp Phong hướng Diệp Thiên Hùng truyền âm. Diệp Thiên Hùng biết, lúc này Diệp Phong đã xưa đâu bằng này, con của hắn có được đông đảo át chủ bài, thủ đoạn cường hoành kinh khủng. Thế là Diệp Thiên Hùng xuất lĩnh dưới trướng cường giả lui sang một bên, cho Diệp Phong lóe ra một cái lỗ hổng. Giang giác, giang giác, giang giác. Thường cây tráng kiện lôi điện tại Diệp Phong trên thân thoáng hiện. Những này lôi điện, so bạc nước còn lớn hơn, mang theo to lớn cương phong. Lôi bạo thiên cương. Diệp Phong thao túng lôi điện, rồi rít hướng Long Mạc bọn người đánh đi ra, trên trăm đạo lôi điện hội tụ vào một chỗ, hình thành lôi điện phong bạo, cuốn tới. Năng lượng kinh khủng chấn động thiên địa, sợ đến đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người vốn cho rằng Diệp Phong lôi bạo thiên cương có thể ngưng tụ thành quang cầu hoặc là lôi điện lưới lớn tiến hành công kích, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lại còn có thể hội tụ thành lôi điện phong bạo, tạo thành lớn diện tích hủy diệt tính đả kích. Hô, lôi điện phong bạo của tới, đem Long Gia phi hành chiến hạm lật tung, trên trăm tên tiên tu chết oan chết uổng. Long Mạc tóc hai bù xù, trên thân bị lôi điện đánh cháy đen, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết máu. Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Long Mạc trừng mắt một đôi đoán độc giả mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong quát hỏi. Thật sự là nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thiếu sẽ thả ngươi một con đường sống? Như là đã cùng đối phương kết xuống thâm cừu đại hận, đó chính là không chết không thôi cục diện, nếu như Diệp Phong đối Long Mạc bọn người nhân tử, đó chính là đối chính mình tàn nhẫn. Cho nên, Diệp Phong cũng sẽ không làm bực này việc đốc. Đã muốn giết, vậy liền đuổi tận giết tuyệt. Lao phu coi như làm quỷ, cũng sẽ không buông tha người. Long Mạc giống như tựa như phát điên, điều động tiên khí, oanh ra đủ mọi màu sắc quang mang. Phần thiên dung địa thủ. Diệp Phong oanh ra một quyền, quyền ảnh như núi, thiêu đốt lên hỏa diễm, gào thét xẹt qua bầu trời. Oanh! Long Mạc bị đánh trúng, tựa như một khỏa thiên thạch, kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, lôi ra một đạo thật dài hỏa diễm vết tích. Oanh! Long Mạc trùng điệp rơi trên mặt đất, va chạm mạnh mẽ lực khiến cho phương viên ngàn mét thổ địa lõm xuống dưới, rất nhiều công trình kiến trúc trực tiếp bị chấn thành tường đổ. Nhìn thấy Long Mạc hạ trạng, Vạn Quân Linh cùng Chu Bất Đồng hai đại thái thượng trưởng lao trợn mắt hốt mồm. Cửu giai điệu tiên cảnh giới Long Mạc tại Diệp Phong tiểu tặc kia trong tay vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tiểu xuất sinh này, cũng quá biến thái đi. Vạn Quân Linh cùng Chu Bất Đồng hai người thọ tự hồ bi cảm khái, trong lòng bọn họ vạn phần hối hận, nhàn rỗi không chuyện gì tại sao phải chạy tới Thương Hải thành treo chọc Diệp gia a. Vốn cho rằng cùng Tạ Tiên Thu liên thủ có thể nhất cử tiêu diệt Diệp gia, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, khiến cho bọn hắn chính mình cũng muốn toàn quân bị diệt. Lao thất phu, các ngươi thấy được chưa, đây chính là đắc tội Diệp thiếu hạ trạng. Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly cười lạnh nhìn xem Vạn Quân Linh cùng Chu Bất Đồng. Tam đại gia tộc cường giả mất hết can đảm, chuyện cho tới bây giờ chỉ có cá chết lưới rách. Đại chiến lần nữa bùng phát. Bất quá, bởi vì Long gia bị Diệp Phong lôi điện phong bạo kích giết số lớn tiên tu, tam đại gia tộc thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nói là cá chết lưới rách, kỳ thật chính là đơn phương bị tàn sát. Bầu trời một chỗ khác vòng chiến, Kim Viêm xuất lĩnh số lớn cường giả chính không ngừng kêu khổ. Cái này tên là Kim Viêm gia hỏa, chính là đi theo Tả Thiên Thu theo Hoa Quả Sơn trở về Thương Hải thành một tên thiên tiên một trong. Hắn hôm nay đang bị dược bất phàm mời tới hai tên tiên tiên liên thủ vây giết. Mũ nội nó, ta thật sự là bị Tả Thiên Thu kia láo tạp mao hại thảm. Sớm biết hôm nay, liền nên đợi tại Hoa Quả Sơn, bồi tiếp thành chủ săn giết Sơn Yêu. Ai? Biết vậy chẳng làm a. Chương 76, tặng cho các ngươi một cái đầu người. Kim Viêm một mặt chửi ầm lên, một mặt ứng phó hai tên tiên tiên cấp độ cường giả. Thế nhưng là lấy hắn một người thực lực, làm sao có thể là hai đại tiên tiên đối thủ? nếu như tiếp tục như vậy chém giết tiếp, vẫn lạc kia là chuyện sớm hay muộn. Đại chiến tiến hành đến hiện tại, đã tới gần hồi cuối, Tạ Thiên Thu mời tới cường giả đã có 2/3 vẫn lạc. Trừ cái đó ra, Bích Ba thành tam đại gia tộc tiên tu cũng tại Diệp Thiên Hùng, Hàn Sa Ly, Lâm Chính Thông đám người vây giết xuống bị tàn sát hầu như không còn. Một trận chiến này, Diệp gia trên cơ bản đã đại hoạch toàn thắng. Phủ thanh chủ, một tòa đại điện bên trong, Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thanh Minh huynh đệ ngay tại thoải mái nhàn nhã uống vào trà thơm, chờ đợi theo Diệp gia chuyển tới tin tức. Phụ thân theo Hoa Quả Sơn mang về tu tiên đại quân, khẳng định hội bình định Diệp gia, đánh giết Diệp Thiên Hùng phụ tử. Đại ca, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta hai người sẽ lần nữa trở thành Diệp gia chủ nhân. Ta nghe nói Bích Ba thành tam đại gia tộc cũng đã chạy tới Thương Hải thành, đến lúc đó liên thủ với bọn họ, lo gì Diệp Thiên Hùng bất diệt. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Huynh đệ hai người nghị luận, đắc ý làm lấy Xuân Thu đại ngộng. Việc này tuyệt đối không thể để cho quận chúa biết, nếu như một khi nhường nàng biết phụ thân theo Hoa Quả Sơn đem Tạ Thiên Thu mời trở về, sự tình liền phiền toái. Diệp Thanh Lân thấp giọng cảnh cáo: "Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, gần nhất quận chúa đang lúc bế quan đột phá, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, nàng hẳn là sẽ không biết Thương Hải thành xảy ra chuyện gì." Diệp Thanh Minh đáp ý nói: "Cốc cốc cốc." Ngay tại huynh đệ hai người lén lén lút lút thấp giọng nói chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Phanh!" Đại điện sơn hồng cửa lớn trực tiếp bị đá văng, Âu Dương Lan Tình sắc mặt băng hàn xông vào. "Diệp Nguyên Cương ở đâu?" Âu Dương Lan Tình che mặt sương lạnh, như một tôn vạn niên tuyết liên đứng tại Diệp Thanh Lân huynh đệ hai người trước mặt, há miệng quát hỏi: "Lan Tình, ngươi làm sao? Không nên hơi một tí liền tức giận, cẩn thận chọc tức lấy thân thể." Diệp Thanh Lân trong lòng giống như là treo 15 cái thùng nước, bất ổn, nhưng là hắn trên mặt lại cười rối trá, ân cần nhìn xem Âu Dương Lan Tình, nhắc nhở cái sau không nên tức giận. "Đúng vậy a đại tẩu, nữ nhân tức giận liền khó coi." Diệp Thanh Minh cũng đi theo phụ họa, huynh đệ hai người không hề đề cập tới Diệp Huyền Cương ở đâu. "Hai người các ngươi không muốn cùng bản quận chúa kéo dài thời gian, nói thật cho các ngươi biết, ta phụ thân đã biết Tạ Thiên Thu mang theo số lớn tiên tu trở về Thương Hải thành sự tình." Âu Dương Lan Tình ngực phong đứng ngạo nghễ, khuôn mặt băng lãnh cảnh cáo hai người: "Các ngươi coi là Diệp Huyền Cương đem bọn hắn lừa dối trở về, liền có thể tại Diệp Phong trong tay chiếm được tiện nghi sao?" "A." Diệp Thanh Lân huynh đệ hai người tập thể mở bức. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới thành chủ Âu Dương Long Quyền nhanh như vậy liền biết chuyện này. Đồng thời theo quận chúa trong miệng bọn hắn biết được Diệp Huyền Cương bọn người ở tại cùng Diệp gia đối cứng ở trong tựa hồ đã ở vào cực kỳ bất lợi của diện. "Lan Tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Thanh Lân gấp gáp hỏi. "Nói thật cho các ngươi biết, Bích Ba thành tam đại gia tộc cường giả đã bị Diệp Phong toàn bộ đánh giết, về phần các ngươi kia hồ đồ phụ thân, chỉ sợ cũng sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này." Âu Dương Lan Tỉnh, nhường Diệp Thanh Lân huynh đệ hai người thiên toàn địa chuyển, thân thể lung lay, kém chút té ngã trên đất. Trước đây không lâu, bọn hắn còn làm lấy như thế nào đem Diệp Phong đánh giết Xuân Thu đại mộng. Nhưng là bây giờ nghe được Âu Dương Lan Tỉnh, mộng đẹp của bọn hắn lại bị vô tình đánh nát. Theo thiên đường đến địa ngục cảm giác thực sự quá thống khổ, Diệp Thanh Lân huynh đệ hai người hiện tại trải nghiệm chính là cái này tư vị. Bản quận chúa lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, ta phải nhanh một chút tiến về Diệp gia, nếu không, Kim Viêm thúc thúc bọn hắn cũng biết biến thành Diệp Phong đao trong tay xuống vong hồn. Âu Dương Lan Tỉnh đùi ngọc thon dài, da thịt tuyết trắng, cất bước đi ra ngoài, không tiếp tục để ý Diệp Thanh Lân hai người. "Quận chúa chờ ta một chút." Diệp Thanh Lân phát điên giống như đi theo ra ngoài. "Đại ca, nếu như ta nhớ không lầm cái kia Kim Viêm là một tên tiên tiên cấp độ cường giả đi, chẳng lẽ hắn cũng biết bị Diệp Phong đánh giết?" Diệp Thanh Minh vừa đi theo đại ca cất bước như bay, một bên nhỏ giọng nói thầm. Nhìn Lan Tình hốt hoảng bộ dáng, việc này không giống là giả. Diệp Thanh Lân nói, "Diệp Phong tiểu xuất sinh kia thực sự quá kinh khủng, phụ thân mời đến nhiều như vậy giúp đỡ vậy mà đều không có thể đem hắn đánh giết, tiểu tử này về sau sớm muộn sẽ trở thành huynh đệ chúng ta họa lớn trong lòng." Từng đoàn mây mù bay lên, Âu Dương Lan Tỉnh, Diệp Thanh Lân, Diệp Thanh Minh bọn người đứng ở phía trên, nhanh chóng hướng Diệp gia bay đi. Phải biết, Thương Hải thành rất lớn, theo phủ thành chủ bay đến Diệp gia phải cần một khoảng thời gian. Âu Dương Lan Tỉnh đằng bân giá vũ trên không trung bay lượn, cách thật xa liền nhìn thấy Diệp gia trên bầu trời có người đang kịch liệt chém giết. Bây giờ, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nói là chém giết, không bằng nói là đổ sát. Kim Viêm bọn người bị đao mãnh xuất lĩnh đông đảo tiên tu vây quanh, đã nhanh muốn toàn quân bị diệt. Về phân Bích Ba thành tam đại gia tộc, bọn hắn đều bị đánh giết, vẫn lạc thi thể chồng chất cùng một chỗ, tựa như núi nhỏ, quý vi trắng quan. Trên bầu trời nổi lơ lửng một chiếc phi hành chiến hạm. Diệp Phong ngồi tại mũi tàu, nhìn xem đao mãnh bọn người vây giết Kim Viêm. Tại phía sau hắn, vây quanh đông đảo cường giả. Ngoại trừ Dược Bất Phàm bọn người bên ngoài, còn có Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly cùng hai đại gia tộc tiên tu. Bây giờ, quét dọn chiến trường kết thúc chiến đấu sự tình giao cho đao mãnh, Diệp Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn xem náo nhiệt. "Tiểu Phong, đao hạ lưu người." Âu Dương Lan Tỉnh xinh đẹp thân ảnh xa xa bay lượn mà đến, mắt thấy Kim Viêm tại đao mảnh đám người vây giết xuống dần dần chống đỡ hết nổi, thế là vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. "A, có ý tứ, liền Lan tỷ đều tới." Diệp Phong đứng xa xa nhìn Âu Dương Lan Tỉnh, đối phương thân thể thành thục tản ra giống như cây đào mật đồng dạng khí tức, có chút mê người. Trung thực nói, Diệp Phong từng cùng Âu Dương Lan Tỉnh từng có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ, bất quá cuối cùng lại trời xui đất khiến, không có gặp nhau. Chuyện này nói đến, cũng rất nhường Âu Dương Lan Tỉnh tiếc nuối. Đương nhiên, Âu Dương Lan Tỉnh sợ dĩ tiếc nuối, là thấy được bây giờ Diệp Phong tiên. Nếu như Diệp Phong chỉ là cái quỷ mục, vị kia cao ngạo giống như thiên nga trắng đồng dạng của chúa, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tiếc nuối. Có thể là cảm thấy Diệp Phong vẫn đối chính mình niệm có cũ tình, cho nên Âu Dương Lan Tỉnh mới dám độc thân mạo hiểm đến đây thỉnh cầu Diệp Phong tha Kim Viêm bọn người. Dù sao, Âu Dương Lan Tình đối chính mình thành thục thân thể sức hấp dẫn luôn luôn rất có lòng tin. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi thế mà còn sống. Diệp Thanh Lân nhìn thấy Diệp Phong đại mã kim đao ngồi đang phi hành chiến hạm mũi tàu, một bộ trải qua đại chiến sát phạt về sau hài lòng bộ dáng, nhịn không được lớn tiếng quát lạnh. Tiểu tử thúi, ta phụ thân đâu, ngươi đem hắn thế nào? Diệp Thanh Minh hai mắt phun lửa, nghiêm nghị quát hỏi. Bản thiếu không có đem Diệp Huyền Cương kia láo cẩu thế nào, chính là đem hắn đầu cắt bỏ mà thôi. Đạm Mặc nói. Diệp Phong từ phía sau bắt được một cái đầu lâu, tùy ý hướng Diệp Thanh Minh hai người đã đánh qua. Chương 77, có người đi. Trong lúc đó nhận được một cái đầu người, Diệp Thanh Minh đều nhanh sợ tè ra quần. Dựa theo người bình thường phản ứng, đột nhiên nhận được một cái đầu người, khẳng định dọa đến toàn thân khẽ run rẩy sau đó ném ra bên ngoài. Nhưng là Diệp Thanh Minh không có dạng này, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện viên này đầu người vậy mà thật là hắn phụ thân Diệp Huyền Cương, lúc này gào khóc. Phụ thân, ngươi chết thật thê thảm a. Diệp Thanh Minh khóc thiên đập đất. Diệp Phong, ngươi cái này nghiệt xúc, vậy mà thật giết ta phụ thân. Diệp Thanh Lân hai ba bước đi tới, nhìn thấy Diệp Huyền Cương chết không nhắm mắt dáng vẻ, sắc mặt lập tức xanh xám. Giết một cái lao cẩu mà thôi, không có gì lớn. Diệp Thanh Lân, ngươi muốn vì ngươi phụ thân báo thù sao? Diệp Phong ngoạn vị nhìn chằm chằm đối phương, chỉ cần đối phương dám có nửa điểm báo thù ý tứ, liền sẽ bị Diệp Phong lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết. Diệp Thanh Lân hận đến cắn nát cương nha, trên cổ nổi gân xanh. Mặc dù hắn rất muốn vì phụ thân Diệp Huyền Cương báo thù, nhưng là Diệp Phong một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng, nhưng hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước thực lực tuyệt đối. Bất luận cái gì không sáng suốt hành vi đều là chịu chết. Tiểu tử túi, ngươi đừng muốn đắc ý, một khi Tả đại sư biết ta phụ thân bị giết, hắn nhất định sẽ vì ta phụ thân báo thù. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thanh Lân chỉ có nén giận, đồng thời đem Tả Thiên Thu rời ra ngoài, định dùng vị này Thương Hải Thành lừng lẫy nổi danh luyện khí đại sư trấn trụ Diệp Phong. Ngươi nói Tả đại sư là Tả Thiên Thu sao? Diệp Phong trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lân, nhìn thằng ngốc giống như nhìn đối phương, hỏi. Nghe được Diệp Thanh Lân chuyển ra Tả Thiên Thu đến uy hiếp Diệp Phong, Diệp Phong sau lưng đám người nhất thời cười vang. Không sai, Tả đại sư chính là Tả Thiên Thu, hắn lực hiệu triệu kinh người, nếu như hắn xuất thủ, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thanh Lân bị đám người cười vang làm cho sắc mặt đỏ lên, nhưng là hắn cũng không minh bạch đám người vì sao bật cười, mà là tiếp tục dùng Tả Thiên Thu danh hào dọa người. Tiểu tử túi, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ai, bản thiếu thật thật là sợ a. Diệp Phong thở dài lắc đầu, miệng kéo căng mí cười. Nhìn thấy Diệp Phong bộ này bộ dáng, Diệp Thanh Lân có chút trượng hai trên đầu không nghĩ ra. Tiểu tử túi, Tả đại sư ở nơi nào? Ta muốn đích thân gặp một lần hắn. Diệp Thanh Lân ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ trên bầu trời còn tại chiến đấu Kim Viêm bọn người, cũng không nhìn thấy Tả Thiên Thu tung tích. Ngươi là đang tìm hắn sao? Diệp Phong nói, lại từ sau lưng mò ra một cái đầu, trực tiếp ném cho Diệp Thanh Lân. Hai tay tiếp được viên kia đầu, Diệp Thanh Lân nhất thời quá sợ hãi. Tả tả tả, Tả đại sư, ngươi vậy mà cũng đã chết. Diệp Thanh Lân lắp bắp, sắc mặt chấn kinh, khó có thể tin. Hiện tại, Diệp Thanh Lân biết, khi mọi người nghe thấy hắn chuyển ra Tả Thiên Thu đến uy hiếp Diệp Phong thời điểm, mọi người vì sao bật cười? Cầm một cái chết tại Diệp Phong trong tay người chết đến uy hiếp hắn, ngoại trừ ngớ ngẩn cũng chỉ có ngốc bích mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Mà Diệp Thanh Lân tại trong lúc vô tình đã thành trong mắt mọi người ngớ ngẩn, hoặc là ngốc bích. T. Nhìn thấy Tả Thiên Thu đầu, Âu Dương Lan Tình bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh, tình huống muốn so nàng tưởng tượng hỏng bét. Lúc đầu, tại Âu Dương Lan Tình trong tưởng tượng, Diệp Phong vô luận như thế nào là không thể nào đánh giết Tả Thiên Thu. Phải biết, Tả Thiên Thu không chỉ tu vì cường thịnh, mà lại lực hiệu triệu kinh người. Dạng này siêu cấp cường giả vậy mà lại chết tại Diệp Phong trong tay, thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Lúc này, Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thanh Minh hai huynh đệ phi thường một người, bọn hắn một người ôm một cái đầu, mộng bức đứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu Phong, có thể hay không bán Lan tỷ một cái chút tình mọn, thả Kim Viêm thúc thúc một ngựa. Bây giờ Tả Thiên Thu cùng Diệp Huyền Cương đều đã bất lạc, Âu Dương Lan tỉnh có thể bảo đảm cũng chỉ có Kim Viêm. Lan tỷ, ngươi không nói việc này ta ngược lại quên. Diệp Phong dương mắt lườm một chút xa xa vòng chiến, Kim Viêm đã thân chịu trọng thương, nếu như lại chỉ hoan xuống dưới, chỉ sợ hắn cũng phải bỏ mình, để cho ta thả Kim Viêm cũng được. Bất quá ta nhớ kỹ 6 năm trước, người nào đó thế nhưng là chính miệng nói qua, về sau sẽ không đi cầu ta làm việc. Nghe nói như thế, Âu Dương Lan Tình tinh xảo gương mặt nhất thời chiều hồng. Đó là một loại ngượng ửng hồng, tựa như xử nữ nghi ngờ xuân như thế, phi thường ngượng ngùng. Ma quỷ, cái này cũng nhiều ít năm trước chuyện, ngươi làm sao còn chuyện xưa nhắc lại? Âu Dương Lan Tình hừ lạnh một tiếng, cái cổ thon dài, trong trắng lộ hồng. Nhìn thấy quận chúa cùng Diệp Phong mắt đi mày lại, muốn nói còn xấu hổ bộ dáng, hai cái này rõ ràng là có cái gì không thể cho ai biết cố sự. Diệp Thanh Lân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình lục quang lập lòe. Mẹ nó, cái này đều chuyện gì a? Lão tử mới chết cha, chẳng lẽ vợ của mình từng theo cựu nhân lục qua? Ta không phải chuyện xưa nhắc lại, ta chỉ là muốn biết hai người chúng ta phong lưu vận sự tình người có hay không nói qua cho người trợ phu. Diệp Phong cười giả dối, mập mờ nói. Diệp Thanh Lân lập tức vỡ tổ, trực tiếp bảo kiêu, chất vấn Âu Dương Lan Tình, ngươi cùng Diệp Phong tiểu tử thúi kia từng có cái gì phong vận sự tình? Nhìn thấy luôn luôn cũng đúng, chưa từng dám cùng chính mình khiêu chiến con rể tới nhà vậy mà giống con chó dại giống như hô to gọi nhỏ. Âu Dương Lan Tình sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chỉ gặp nàng tức giận đáp lại nói, ta coi như cùng Tiểu Phong từng có cái gì không thể hồi ức chuyện cũ, cũng không cần thiết nói cho ngươi. Như thế trả lời, càng làm cho Diệp Thanh Lân chắc chắn, lao bà của mình khẳng định cùng Diệp Phong làm qua phá hải. Tiện nhân, ngươi dám ngay trước mặt mọi người cho ta mang mạo tử, ta không tha cho ngươi. Tức hổn hển Diệp Thanh Lân cùng hắn lao tử một cái đức hạnh, lửa giận cấp trên phía dưới, trực tiếp tế ra tiên khí, đối Âu Dương Lan Tình xuất thủ. Âu Dương Lan Tình cũng sợ ngây người. Nàng chưa hề không nghĩ tới Diệp Thanh Lân lại dám cùng tự mình động thủ. Lập tức không chút khách khí xuất thủ phản kích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút mà bức. Âu Dương Lan Tình không phải đi cầu Diệp Thiếu tha Kim Viêm một mạng sao? Làm sao cùng người một nhà đánh nhau? Hắc hắc, Diệp Thiếu muốn đuổi tận giết tuyệt, ai nói tình đều vô dụng. Âu Dương Lan Tình trung kế, Diệp Thiếu rõ ràng là cố ý châm ngòi đối phương quan hệ, kéo dài thời gian, dạng này Kim Viêm chỉ có một con đường chết. Có người nhỏ giọng nghị luận. Quả nhiên, xa xa chiến đấu đã trên cơ bản kết thúc. Đao Minh đánh giết Kim Viêm về sau, dẫn theo cái sau đầu lâu đi vào Diệp Phong trước mặt. A, nhìn thấy Kim Viêm đầu, Diệp Phong ra vẻ giật mình. Lan tỷ, không phải tiểu đệ không để mặt ngươi, mà là Diệp Thanh Lân giá hỏa này năm lần bảy lượt cản trở, căn bản không cho ta hạ lệnh cơ hội, ta cũng không có cách nào a. Diệp Phong mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi nha thật sự là tổn hại đấu. Nhìn thấy Diệp Phong nhường tự mình có nổi, Diệp Thanh Lân tức hồn hển bạn phần phát điên. Mặc dù ăn một người cơm thua thiệt, nhưng là Diệp Thanh Lân là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nếu như không phải hai anh em họ vừa mới bắt đầu lại nhảy, một cái hỏi thăm phụ thân hạ lạc, một cái cầm Tả Thiên Thu đến uy hiếp Diệp Phong, như thế nào lại chậm trễ nhiều thời gian như vậy? Mà lại Diệp Thanh Lân hướng Âu Dương Lan Tình ra tay đánh nhau, càng là vô nào đến cực điểm. Cho nên, cái này nổi nấu cho hắn độc cũng không quá đáng. Chương 78, Thiên Tiên Linh Xà Thảo. Diệp Thanh Lân, đều là ngươi hỏng bản quận chúa chuyện tốt. Ngơ ngác nhìn Kim Viêm thúc thúc đầu người, Âu Dương Lan Tình lập tức giận không chỗ phát tiết. Quận chúa ngươi nghe ta nói, là Diệp Phong tiểu tử kia cố ý châm ngòi ly gián. Diệp Thanh Lân vội vàng giải thích. Nhưng là, việc đã đến nước này, Kim Viêm đã bị giết. Lại nhiều giải thích đều là không làm nên chuyện gì. Cùng ta về nhà, chờ đến nhà ta lại thu thập ngươi. Âu Dương Lan Tình ống tay háo hất lên, quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Thanh Lân mặt âm trầm theo ở phía sau. Lan tỷ, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng quá không đem chúng ta Diệp gia coi ra gì đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Âu Dương Lan Tình xinh đẹp ngọc thô bóng lưng, ngoạn vị vừa cười vừa nói: "Tiểu tử thúi, ta Kim Viêm thúc thúc đã bị ngươi chém giết, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Âu Dương Lan Tình quay người, gương mặt xinh đẹp băng hàn, nghiêm nghị chất vấn: "Đem Diệp Thanh Lân hai huynh đệ lưu lại, bản thiếu phải nổ cỏ tận gốc." Diệp Phong trực tiếp lược xuất ngoan thoại. Nghe được Diệp Phong muốn giết chính mình, Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thanh Minh hai huynh đệ nhất thời gấp: "Đại tẩu, ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta a." Diệp Thanh Minh liên tục cầu khẩn. Âu Dương Lan Tình tâm phiền ý loạn, tức giận không thôi. Lúc đầu, nàng là tới cứu người, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, người không có cứu, ngược lại là chính mình mang tới người muốn góp đi vào hai cái. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mặc dù Âu Dương Lan Tình đối Diệp Thanh Lân hành động ngu ngốc tức giận phi thường, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều là chính mình trên danh nghĩa trợ phu, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Diệp Phong chạm thảo trừ căn mà mặc kệ a. "Tiểu Phong, thủ đoạn của ngươi tỷ tỷ đã linh giao đến, xác thực thật lợi hại." Âu Dương Lan Tình ngọc bạch răng ngà cắn môi đỏ, nói: "Bây giờ Diệp Huyền Cương đã bị ngươi đánh giết, ngươi có thể hay không nể tình ta, tạm thời bỏ qua cho huynh đệ bọn họ hai người?" "Lan tỷ, nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi lần thứ ba cầu ta đi." Diệp Phong cười tủm tỉm nói. Lần thứ nhất Âu Dương Lan Tình cầu Diệp Phong thời điểm là tại 6 năm trước. Một lần kia, Diệp Phong bị dao động. Lần thứ hai Âu Dương Lan Tình cầu Diệp Phong thời điểm là tại vừa rồi. Mặc dù Diệp Phong đáp ứng tha Kim Viêm bất tử, nhưng lại bị Diệp Thanh Lân tên ngu ngốc kia xinh xinh làm hỏng rơi mất. Hiện tại Âu Dương Lan Tình lần thứ ba cầu Diệp Phong, liên nhìn Diệp Phong như thế nào quyết định. "Để cho ta tha Diệp Thanh Lân huynh đệ hai người cũng không phải không thể." Diệp Phong khẽ miệng nhếch lên, cười nói ra: "Bất quá chúng ta phải đem 6 năm trước khoản tiền kia tính toán." 6 năm trước? Âu Dương Lan Tình lừa dối Diệp Phong. Hiện tại là một khối tính tổng nợ thời điểm. "Phong đệ, ngươi muốn làm sao tính?" Âu Dương Lan Tình đỏ mặt, bước dứt bất an nói: "6 năm trước sự kiện kia, thế nhưng là nàng Âu Dương Lan Tình đối lý trước đây." Diệp Phong kém chút đem mệnh góp đi vào. Về sau nàng Âu Dương Lan Tình lại không nhận nợ, làm hại Diệp Phong chịu nhiều đau khổ. "Đem Thiên Tiên Linh Xà Thảo đưa ta, trước kia ân oán liền xóa bỏ, nếu không, Diệp Thanh Lân hai người hẳn phải chết." Diệp Phong mở ra điều kiện. "À, ngươi tiểu quỷ này, bây giờ 6 năm trôi qua, ngươi còn một mực cắn những cái kia chuyện cũ năm xưa không thả, thật sự là một cái thích mang thù ra hỏa." Âu Dương Lan Tình giận trách: "Kia là đương nhiên, ta không chỉ có thích mang thù, hơn nữa còn một mực nhớ kỹ Lan tỷ ngực phòng bị đạo." Diệp Phong nhà báng, xấu xa cười nói. Âu Dương Lan Tình ngượng sắc mặt đỏ bừng, bên tai đỏ đều nhanh chảy ra nước. Diệp Thanh Lân sạm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó, tình huống như thế nào? Vợ ta ngực phòng bị đạo ta đều không có hưởng qua. Tiểu tử ngươi làm sao nhớ kỹ làm mùi vị gì? Hai người các ngươi trước kia nhất định có không thể cho ai biết nữ làm tình." Diệp Thanh Lân cảm giác đỉnh đầu lục quang đại thịnh, vành nón ngập đầu. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là Diệp Thanh Lân cũng không dám phát tác. Dù sao, Âu Dương Lan Tình kia là đang cho hắn cầu tình đâu. Vạn nhất chọc giận đối phương, hắn chỉ có một con đường chết. "Ai, cũng được." Âu Dương Lan Tình thở dài một tiếng, nói ra: "Dù sao 6 năm trước gốc kia Thiên Tiên Linh Xà Thảo cũng không phải ta nên có được vật, bây giờ liền đem vật khác quy nguyên chủ đi." "Nguyên lai, 6 năm trước, Diệp Phong cùng Âu Dương Lan Tình các loại một đám Thương Hải thành tuổi trẻ tử đệ đến Hoa Quả Sơn chung quanh núi rừng bên trong lịch luyện. Trong lúc vô tình phát hiện một gốc Thiên Tiên Linh Xà Thảo. Mặc dù Diệp Phong trải qua kiếp nạn, đạt được cái này gốc thần thảo, nhưng là Âu Dương Lan Tình ngực trái phòng lại bị trăm chân linh xà cắn bị thương. Lúc ấy, khí độc nhập thể, tấn công vào kỳ kinh bát mạch. là Diệp Phong bước lên nguy hiểm tính mạng, cho Âu Dương Lan Tình hút du, giúp nàng chữa thương. Thế nhưng là về sau Âu Dương Lan Tình khôi phục về sau, lại động thủ đem Diệp Phong đả thương, cướp đi Thiên Tiên Linh Xà Thảo. Loại này lấy bán trả ơn sự tình một mực nhường Diệp Phong canh cánh trong lòng, cho nên nhớ cho tới bây giờ, dưới mắt, rốt cục có cơ hội rửa sạch nhục nhã, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ có muốn đoạt lại Thiên Tiên Linh Xà Thảo, còn muốn ở trước mặt mọi người trêu chọc Âu Dương Lan Tình một phen. Đây chính là ngươi muốn Thiên Tiên Linh Xà Thảo, hiện tại ta đưa nó trả lại cho ngươi. Âu Dương Lan Tình nói, theo không gian chứa vật bên trong xuất ra một gốc màu xanh biếc linh thảo, hướng Diệp Phong đánh tới. Gốc kia linh thảo giống như lục xà, phi thường có linh tính, phía trên có ba mảnh lá xanh, nước bọt hương dục tích. Diệp Phong đưa tay tiếp nhận Thiên Tiên Linh Xà Thảo, dùng sức hít một hơi, một sợi u bích sắc hương khí tiến vào hơi thở, lập tức khiến người tinh thần đại trợn, thần thanh khí sảng, đám người vỡ tổ, nhao nhao nghị luận. Trời ạ, vậy mà thật là Thiên Tiên Linh Xà Thảo, đây là thần thảo, vô cùng chân quý. Dược bất phàm, Lâm Chính Thông, Hàn Xá Ly, Đao Mạnh các loại từng vị đại nhân vật ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Thiên Tiên Linh Xà Thảo, thèm nhỏ dãi không thôi. Phải biết, Thiên Tiên Linh Xà Thảo phi thường chân quý, nó có thể giúp Thiên Tiên cấp độ cường giả ít nhất tăng lên hai cái cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương Lan Tình tại 6 năm trước đạt được Thiên Tiên Linh Xà Thảo về sau một mực không có đưa nó luyện hóa nguyên nhân. Bởi vì Âu Dương Lan Tình muốn đợi đến tu vi của mình đột phá đến Thiên Tiên về sau, lại đem chi luyện hóa, từ đó thuận lợi tăng cao tu vi. Thế nhưng là nhường nàng không nghĩ tới chính là 6 năm về sau, cái này gốc Thiên Tiên Linh Xà Thảo vậy mà lại vật quy nguyên chủ. Nếu như sớm biết là như thế này, Âu Dương Lan Tình chắc chắn sẽ không đem Thiên Tiên Linh Xà Thảo chân tặng đến bây giờ. Lan tỷ, đa tạ, cái này gốc thần thảo đệ đệ ta trước hết nhận, nếu có thời gian ta lại đi giúp ngươi hút dù chữa thương, nếm thử ngươi ngực phòng bị đạo. Diệp Phong cười đùa tí từng nói. Hừ, tỷ tỷ ta tùy thời cũng nên, liền sợ ngươi không dám tới. Âu Dương Lan Tình nhìn thấy Diệp Phong miệng lưỡi bén nhọn chiếm chính mình tiện nghi, lúc này rộng rãi phóng đang nói, bày ra một bộ ai sợ ai a tư thế. Chán. Diệp Phong có chút phạm sợ. Trung thực nói, nếu như Âu Dương Lan Tình thật rộng mở ngực môn, Diệp Phong chưa hẳn liền dám trung cung thẳng tiến. Đối với Âu Dương Lan Tình loại này ngự tỷ hình đại mỹ nữ, ngoài miệng chiếm chút tiện nghi là được rồi. Không phải thật cùng nàng có cái gì mật thiết gặp nhau, không chừng liền phải âm thịnh dương suy. Diệp Thanh Lân không phải liền là ví dụ tốt nhất, đặc biệt là giống như Diệp Phong loại này cấp bậc anh tuấn thiếu niên. Nếu quả thật bị Âu Dương Lan Tình đẩy ngược, không chừng chính là công chúa ở trên hình tượng. Chương 79, ngũ giai thiên tiên cảnh giới. Bồi lên một gốc thiên tiên linh xà thảo về sau, Âu Dương Lan Tình mười phần buồn bực rời đi. Lần này, Âu Dương Lan Tình xem như triệt để lĩnh giáo đến Diệp Phong lợi hại. Sau đó 2 ngày, gia chủ Diệp Thiên Hùng thiết tiến khoản đãi Đao Mạnh các loại đông đảo cường giả. Dù sao tại đánh bại Tả Thiên Thu đại chiến bên trong, bọn hắn vì Diệp gia bỏ khá nhiều công sức. Diệp gia tộc nhân dọn dẹp chiến trường cùng phế tích, ngắn ngủi 2 ngày, liền đem một chút khôi phục như lúc ban đầu. Trải qua trận đại chiến này, Diệp gia tại Thương Hải thành hy vọng có thể nói là đạt đến đỉnh điểm, cho dù là thành chủ gia tộc và so sánh, đều có một ít kém cảm giác. Bây giờ Thương Hải thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều tại lưu truyền Diệp Phong sự tích, liên quan tới hắn truyền thuyết nhiều vô số kể. Ngày thứ 3, Diệp Phong tiến vào trong phòng, chuẩn bị bế quan. Mặc dù tạm thời đánh chết Tả Thiên Thu bọn người, nhưng là Diệp Phong biết, càng lớn khảo nghiệm còn tại phía sau. Dù sao Thương Hải thành thành chủ Âu Dương Long quyền tại Hoa Quả Sơn vẫn chưa về. Nếu như hắn trở lại Thương Hải thành phát hiện Tả Thiên Thu cùng Diệp Huyền Cương hai người bị chính mình đánh giết, chỉ sợ lại là một phen gió tanh mưa máu. Cho nên, vì đối kháng thành chủ Âu Dương Long quyền, Diệp Phong nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Dù sao, Âu Dương Long quyền thực lực cũng không phải Tả Thiên Thu cùng Diệp Huyền Cương chi lưu có thể so sánh. Hắn dưới trướng vẫn có không ít có thể đem ra được cường giả. Càn Khôn nội thế giới, đại thánh ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phong đứng tại đại thánh trước mặt, đem gốc kia Thiên Tiên Linh Xà Thảo đem ra. "Tiểu Phong, ngươi biết cái này gốc Thiên Tiên Linh Xà Thảo lai lịch sao?" "Đồ nhi không biết. 500 năm trước, ta lão tôn còn chưa có giết tới Thiên đỉnh thời điểm, từng tại Hoa Quả Sơn xung quanh sơn mạch gieo xuống qua loại linh thảo này, không nghĩ tới hôm nay trời xui đất khiến, vậy mà đến ngươi trong tay. Khó trách Thiên Tiên Linh Xà Thảo sẽ có trăm chân linh xà thủ hộ, nó lại là sư tôn gieo xuống thần thảo." Diệp Phong tỉnh ngộ. "Một trận chiến này, ngươi mặc dù tiêu diệt hết tất cả xâm lấn cường địch, nhưng là vi sư nhìn ra được, trong cơ thể ngươi tiên khí tiêu hao phi thường to lớn." Nếu như không phải có dược bất phàm mời tới đông đảo cường giả giúp đỡ, thắng bại cũng còn chưa biết. Sư tôn lời nói không sai, đồ nhi hiện tại thể nội tiên khí trống rỗng, nhất định phải nhanh đền bù tu vi. Có Thiên Tiên Linh Xà Thảo, Diệp Phong tin tưởng, hắn chẳng những có thể nhanh chóng đền bù hao tổn tiên khí, hơn nữa còn có thể tại thiên tiên cấp độ bên trên tiến thêm một bước. Dự liệu của ngươi không sai, việc này không nên chậm trễ, hiện tại nhanh đưa Thiên Tiên Linh Xà Thảo luyện hóa đi. Đại thánh nói xong, lại nhắm lại hai con ngươi, tĩnh tâm dưỡng thần. Diệp Phong ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, vận chuyển lên đại phẩm tu tiên quyết, bắt đầu tu luyện. Tương đạo huyền ảo đường vân hiện hiện mà lên, khiến cho Diệp Phong trên thân lóe ra vàng óng ánh quang mang. Những cái kia kim sắc đường vân cùng tiên mạch chồng vào nhau, hội tụ hướng bụng dưới đan điền tiên hải. Cái gọi là tiên hải, chính là thiên tiên cảnh giới tu sĩ tiêu chí. Chính như điệu tiên cảnh giới mở ra tiên khiếu như thế, thiên tiên cảnh giới tu sĩ nhất định phải mở rộng tiên hải. Bởi vì Diệp Phong vừa đạt tới tiên tiên cảnh giới, hắn tiên hải phi thường nhỏ bé, tựa như một điểm ánh đèn, tiên lặng ở vào trong đan điền, cơ hồ không có tiên quang ba động. Nếu như muốn tại thiên tiên cảnh giới bên trong có tư cách, nhất định phải mức độ lớn nhất mở rộng tiên hải a. Diệp Phong lẩm bẩm lầu bầu nói, chỉ có tiên hải làm lớn ra, thời điểm chiến đấu mới có liên tục không ngừng tiên khí cung cấp Diệp Phong vượt cấp mà chiến. Bằng không mà nói, muốn chiến thắng vô số cường giả, căn bản không có khả năng. Thiên Tiên Linh Xà Thảo có 3 mảnh tiên lá. Diệp Phong đưa tay, đem bên trong một mảnh hái xuống, nắm tới trong tay. Tiên lá như ngọc, lục giống như là phỉ thúy, phi thường thần kỳ. Từng sợi năng lượng bàng bạc tại tiên lá cây chảy xuôi, tựa hồ có thể nhấc lên phong bạo. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm giác được, tiên lá ở trong ẩn chứa tiên có thể thậm chí có thể so với được một khối trung phẩm tiên tinh. Phải biết, lần trước Diệp Phong luyện hóa một khối hạ phẩm tiên tinh, sửng sốt theo điệu tiên cảnh giới đột phá đến tiên tiên cấp độ. Mà dưới mắt nếu như luyện hóa tiên lá, không biết sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên. Diệp Phong phi thường chờ mong, tranh thủ thời gian bình tĩnh lại tâm thần, luyện hóa tiên lá. Trong lòng bàn tay, thiêu đốt lên hỏa diễm, phóng thích kinh người nhiệt độ cao, Diệp Phong đem tiên lá luyện hóa, từng sợi chất lỏng màu xanh lục thông qua lỗ chân lông chảy đến thân thể. Ầm ầm. Diệp Phong thể nội giống như là nhấc lên sóng to gió lớn, tản mát ra phi thường kinh người khí tức. Một cỗ năng lượng khổng lồ tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, cho dù Diệp Phong là hồng hoang thần thể, đều có chút không thể thừa nhận. Nhục thân giống như là muốn bị xé nứt như vậy, to lớn cảm giác đau đớn để cho người ta khó mà chịu đựng. Khó trách Âu Dương Lan Tình đạt được Thiên Tiên Linh Xà Thảo 6 năm, đều không có tùy tiện đem luyện hóa, lấy nàng tu vi cùng nhục thân cường độ, dù chỉ là luyện hóa một cái tiên lá, đều là tự tìm đường chết. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Cảm thụ được thể nội năng lượng bằng bạc, Diệp Phong tăng tốc vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, nhanh chóng hóa giải kia cố muốn xé rách thân thể năng lượng. Dù sao, đại phẩm tu tiên quyết chính là đại thánh ban cho, có được phi phàm thần lực. Hóa giải tiên lá hùng hồn năng lượng, cũng không tại nói hạ. Nếu không, đại thánh cũng sẽ không để Diệp Phong tùy tiện tiến hành luyện hóa. Từng đầu tiên mạch dựa theo đại phẩm tu tiên quyết bên trên huyền ảo ghi chép nhanh chóng vận chuyển, Diệp Phong toàn bộ thân thể tựa như nói cho chuyển động máy móc, đem tiên lá hùng hồn năng lượng một chút xíu hóa giải đi đi. Sau đó, cũng không lâu lắm, kia cố cuồng bạo năng lượng bị Diệp Phong khai thông, hội tụ hướng đan điền tiên hải. Tiên cố tiên hải gặp hùng hồn năng lượng xung kích, vỡ ra từng đạo đường vân. Mặc dù đan điền nói nhói, liền giống bị người cưỡng ép xé rách ra, nhưng là Diệp Phong chỉ có thể chịu đựng, bởi vì hắn biết, kia là tiên hải tại tự hành mở ra. Một mảnh tiên lá luyện hóa xong sau, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn tiên hải đã theo một điểm đèn quang đại nhỏ, mở rộng đến to đến bằng nắm đấm. Phát hiện loại tình huống này, Diệp Phong sướng đến phát rồi, vội vàng kiểm tra một chút tự thân tu vi, lại đã đạt tới nhị giai thiên tiên. Ha ha, vậy mà đột phá. Quá được rồi. Diệp Phong thật chặt cơ nắm đấm. Trước đó tiếp nhận hết thảy thống khổ tất cả đều đáng giá. Chỉ đột phá nhất giai mà thôi, ngó đem ngươi cao hứng. Đại thánh mở to mắt, ghét bỏ lườm Diệp Phong một chút, nếu như ngươi đem Thiên Tiên Linh Xà Thảo luyện hóa, bản thánh cam đoan ngươi có thể lại đột phá tam giai. Diệp Phong đội vàng ngưng cười âm thanh, bày ra một bộ đồ nhi thụ giáo bộ dáng, ổn định lại tâm thần, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này, Diệp Phong càng thêm chờ mong. Chính như đại thánh nói như vậy, hoàn toàn đem Thiên Tiên Linh Xà Thảo luyện hóa, thật sự có thể lại đột phá tam giai sao? Nếu thật là nói như vậy, Diệp Phong tu vi chẳng phải là đem đạt tới ngũ giai thiên tiên cấp độ. Loại này tốc độ tu luyện, đơn giản liền cùng ngồi cân đổ vân, thực sự quá nhanh. Thiên Tiên Linh Xà Thảo, lần này bản thiếu muốn đem ngươi cả cây luyện hóa. Diệp Phong đem gốc kia thần thảo nắm tới trong tay, lòng tin tràn đầy nói: "Hô, đại phẩm tu tiên quyết lần nữa vận chuyển mà lên, có thể hay không đột phá đến ngũ giai thiên tiên cảnh giới?" Liên nhìn lần này, chương 80, cái này mẹ hắn đến cùng là ai làm? Càn khôn nội thế giới bên trong, thiên địa linh khí bị điên cuồng quấy, tựa như sôi chảo nước sôi như thế, không ngừng lan lộn. Lấy Diệp Phong làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả linh khí cưỡng ép hấp xả tới. Cùng lúc đó, Diệp Phong luyện hóa Thiên Tiên Linh Xà Thảo, thể nội tràn ngập hùng hồn năng lượng, có thể thành công hay không đột phá tam giai thiên tiên, ở đây nhất cử. Oanh! Sáng chói kim sắc quang hoa ngưng tụ thành một cái đường kính đạt tới 3 mét của sáng, phóng lên tận trời. Diệp Phong trên thân chạy xuôi kim quang, chói mắt sinh huy. Thiên Tiên Linh Xà Thảo bên trong hùng hồn năng lượng tại tiên mạch bên trong lao nhanh gào thét, tựa như đại giang trường hà hướng chảy đại hải, hội tụ đến tiên hải trì bên trong. Trong đan điền truyền đến xé rách đau đớn, Diệp Phong biết, kia là tiên hải lại tại mở ra. Chỉ gặp lớn chừng quả đấm tiên hải biến thành nồi đất lớn như vậy, sau đó lại biến thành chậu rửa mặt lớn như vậy, cuối cùng trở nên cùng bạc nước không chênh lệch nhiều. Liên tục mở ra tiên hải khiến cho Diệp Phong tu vi cũng là trục tầng lên cao. Tam giai thiên tiên, thứ giai thiên tiên, ngũ giai thiên tiên. Trong chớp mắt, Diệp Phong tu vi liền đạt tới ngũ giai thiên tiên. Mà bây giờ, Thiên Tiên Linh Xà Thảo mới bị Diệp Phong luyện hóa một nửa. Sau đó, Diệp Phong cũng không tiếp tục đột phá, mà là lựa chọn nền vững chắc căn cơ. Phải biết, coi như tu vi lại cao hơn, nếu như không có vững chắc căn cơ, là không thể nào tại tu trên con đường tiên đạo đi quá lâu dài. Nhìn thấy Diệp Phong bực này biểu hiện, đại thánh có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Đối mặt có thể tăng lên cảnh giới dụ hoặc, Diệp Phong lại có thể bất vi sở động, vẻn vẹn là phần này tâm tính, liền để đại thánh phi thường hài lòng. Hoa quả sơn, trước kia sơn thanh thủy tú, quả lớn từng đống, đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh. Bây giờ hoa quả sơn, khắp nơi trên đất khô cằn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, rất nhiều hầu tử thi thể tản ra hôi thối, nơi này đơn giản chính là nhân gian luyện ngục. Hoa quả sơn biên giới, Âu Dương Long Quyền vẫn ở chỗ này trú đóng, chuẩn bị tùy thời phản công, tiêu diệt toàn bộ trong núi hầu yêu. Một ngày này, hoa quả sơn ở trong đột nhiên truyền đến nổ rung trời âm thanh, tựa như là thiên quân vạn mã tập thể trùng sát mà xuống, giống như hồng thủy manh thú. Núi đá bị chấn động đến không ngừng run rẩy, nhao nhao từ trên núi lăn xuống tới. Một tên cấm vệ chạy vào Âu Dương Long Quyền doanh trướng bên trong, lớn tiếng kêu lên: "Thành chủ, việc lớn không tốt à, trong núi yêu hầu tựa như phát điên, toàn bộ trùng sát mà xuống." "Cái gì?" Âu Dương Long Quyền đống nhiên đứng lên, lại có chuyện như thế. Thành chủ nhanh lên quyết định đi, chậm một chút nữa, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Tên kia cấm vệ run lẩy bẩy nói. Đánh rắm. Coi như yêu hầu lại điên cuồng, làm sao có thể địch nổi dưới trướng của ta tiên tu đại quân. Âu Dương Long Quyền khiển trách, lập tức truyền lệnh tăng quân, theo ta ra ngoài nên địch. Thành chủ, khả năng ngươi có chỗ không biết, ngươi dưới trướng cường giả, có hơn phân nửa đều bị Tả đại sư mang đi. Vâng. Âu Dương Long Quyền bên hai, phản phất có một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vàng, trực tiếp đem hắn lôi được một bước, có chuyện như thế. Thiên chân vạn sát. Báo tin cấm vệ liền đội vàng gật đầu xác nhận. Ta nghe người khác nói, tối hôm qua ngươi thân gia Diệp Huyền Cương lẻ loi một mình chạy đến chúng ta đại doanh, bất động thanh sắc đem Tả đại sư khuyên về Thương Hải thành, đối phó một cái gọi Diệp Phong tiểu tặc đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diệp Huyền Cương cùng Tả Thiên Thu sao có thể làm bực này chuyện ngu xuẩn? Âu Dương Long Quyền lúc này nổi trận lôi đình, cái kia gọi Diệp Phong giá hỏa lão phu biết, không phải liền là Diệp Thiên Hùng phế vật nhi từ sao? Đối phó hắn chẳng lẽ còn đáng giá dạng này huy động nhân lực đem lão phu đại quân kéo trở về một nửa? Thanh chủ, hiện tại đã không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, bây giờ yêu hầu đại quân áp cảnh, muốn phản sát chúng ta, hiện tại đến cùng nên làm cái gì à? Cấm vệ gấp gáp hỏi. Nghe ta hiệu lệnh, toàn quân rút lui. Âu Dương Long Quyền lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui, chuẩn bị trước trốn về Thương Hải thành, lại cùng Diệp Huyền Cương cùng Tả Thiên Thu tính sổ sách. Rất nhanh, từng chiếc phi hành chiến hạm theo khe núi bên trong đằng không mà lên, còn có tiên tu trực tiếp tế ra phi kiếm, phi thuyền, phi toa cùng phi hành hồ lô các loại sắt pháp bảo, chật vật bảo mệnh. Hoa Quả Sơn bên trên, đông đảo yêu hầu đằng vân giá vũ, phô thiên cái địa mà đến, tràng diện phi thường hùng vĩ. Phải biết, gần nhất 2-3 tháng đến nay, yêu hầu nhóm đều là bị Âu Dương Long Quyền đè lên đánh, đã sớm nhẫn nhịn một bụng điều khí. Coi như đại thánh tại Nam Thiên môn vẫn lạc, bị giam giữ tiến ngũ hành thiên ngục, biến thành tù nhân, hắn các con cũng không nên bị một cái nho nhỏ thành chủ như thế khi dễ a. Lúc đại thánh dưới trướng tứ đại kiện tướng nghe nói Tả Thiên Thu mang đi số lớn cường giả trở về Thương Hải thành đến nay chưa về thời điểm, liền quả quyết xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn thẳng hướng Âu Dương Long Quyền, chuẩn bị chút cơn giận. Mặc dù Âu Dương Long Quyền hạ đạt mệnh lệnh rút lui, nhưng là tại yêu hầu nhóm có tổ chức cường đại công kích đến, vẫn tổn thất nặng nề. Từng chiếc phi hành chiến hạm lửa cháy, bước lên lang yên hung hăng ngã xuống khỏi đi. Có chiến hạm nghiêng, đem một ngọn núi đục giường, đập chết tiên tu vô số. Còn có khống chế phi hành pháp bảo tiên tu, tức thì bị trực tiếp đánh rất bầu trời. Nhìn trước mắt từng màn thảm trạng, Âu Dương Long Quyền vạn phần xấu hổ. Từ khi xuất Trinh Hoa Quả Sơn đến nay, chưa hề chịu qua thảm như vậy bại, rơi vào đường cùng. Âu Dương Long Quyền rốt cuộc không để ý tới cái khác, vội vàng tế ra một kiện tử kỳ pháp bảo, hoảng hốt hướng Thương Hải thành bỏ chạy. Không có chủ soái chủ trì rút lui, dưới trướng hắn đại quân càng là không chịu nổi một kích, toàn diện sụp đổ. Đến cuối cùng, trốn về Thương Hải thành tiên tu lắc đắc không có mấy. Một trận chiến này, lấy Âu Dương Long Quyền toàn quân bị diệt mà kết thúc. Trải qua một đêm phi hành, lúc sáng sớm, Âu Dương Long Quyền đầy bụi đất về tới phủ thành chủ. Phía sau hắn đi theo, chỉ còn lại mấy tên tàn binh bại tướng. Phụ thân, ngươi làm sao? Âu Dương Lan Tình mắt như tinh thần, mũi như kiếm, môi đỏ đầy đạn, nhìn thấy Âu Dương Long Quyền chật vật như thế bộ dáng, tinh xảo trên dung nhan lập tức phun lên thần sắc lo lắng. Lan Nhi, đi đem Diệp Huyền Cương kia lão cẩu gọi ra đến, vi phụ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Âu Dương Long Quyền giận không kềm được, đại mã kim đao ngồi trên ghế, thở phì phò nói. Bởi vì Tả Thiên Thu là luyện khí đại sư thân phận, Âu Dương Long Quyền cũng không dám tùy tiện đắc tội, mà là đem tất cả lửa giận chút xuống đến Diệp Huyền Cương trên thân. Dù sao, Diệp Huyền Cương nhi tử ở rể đến phủ thành chủ, vốn là để cho người ta xem thường. Lúc lao tử Diệp Huyền Cương tại Âu Dương Long Quyền trước mặt cũng không bị coi trọng. Phụ thân, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Âu Dương Lan Tình mấp máy gợi cả môi đỏ, do dự một hồi, nói ra, Diệp bá phụ chết rồi. Chết? Âu Dương Long Quyền ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Việc này một lời khó nói hết. Âu Dương Lan Tình ánh mắt phức tạp nói, kia Tả đại sư đâu, nhường hắn tới gặp ta. Có lỗi với phụ thân, Tả Thiên Thu cũng đã chết. Âu Dương Long Quyền trực tiếp mông quyền. Làm sao hai cái trọng yếu nhân vật chết hết? Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lan Nhi, ngươi nói cho phụ thần, đây rốt cuộc là ai làm? Diệp Phong, tên phế vật kia. Không sai. Phúc. Khiếp sợ Âu Dương Long Quyền trực tiếp thổ huyết. Chương 81, bản thiếu muốn. Đánh cái mông. Phải biết, Âu Dương Long Quyền theo Hoa Quả Sơn giết ra khỏi chúng đây, một đường trốn về Thương Hải thành, nay đã hao hết tâm lực. Bây giờ nghe được Diệp Huyền Cương cùng Tả Thiên Thu liên tiếp bị giết, hơn nữa còn đều là chết bởi Diệp Phong chi thủ, nội tâm chấn kinh có thể nghĩ. Khó trách hắn hội miệng phun máu tươi. Phụ thân, ngươi thế nào? Âu Dương Lan Tình đội vàng tiến lên nâng, một mặt lo lắng. Âu Dương Long Quyền ngồi trở lại trên ghế sắt trên khóe miệng vết máu, vẫn khiếp sợ không thôi. Lan Nhi, Diệp Phong tiểu tặc kia bất quá chỉ là cái phế vật, hắn làm sao có thể liên tiếp đánh giết Diệp Huyền Cương cùng Tả Thiên Thu? Âu Dương Long Quyền trăm mối vẫn không có cách giải. Trước kia Diệp Phong đúng là phế vật, không cách nào mở ra tiên mạch, nhưng là hiện tại Diệp Phong đã là nhất hô bách đứng, chiến lược siêu quần. Âu Dương Lan Tình thần sắc cảm đạm nói, trước kia Âu Dương Long Quyền cố ý đem Âu Dương Lan Tình gả cho Diệp Phong, nhưng là bởi vì lúc ấy Diệp Phong chậm chạp không cách nào mở ra tiên mạch. Chuyện này đối với cha con liền tập thể thay đổi chủ ý, chiêu Diệp Thanh Lân cái này mở ra huyền âm mạch cái gọi là thiên tài làm phụ thành chủ con rể tới nhà. Bây giờ trở về nhớ tới, quyết định ban đầu là cỡ nào ngớ ngẩn cùng hoang đường, Âu Dương Lan Tình miệng bên trong tràn ngập đắng chát. Sau đó, Âu Dương Lan Tình lại đem Diệp Phong như thế nào giúp nàng luyện chế tử âm tiên kiếm, phá hủy luyện khí sư công hội, thu phục Lâm Hàn hai đại gia tộc, giúp dược bất phàm giải trừ công hội nguy cơ, đánh giết Bích Ba thành tam đại gia tộc, diệt đi Tả Thiên Thu cùng Diệp Huyền Cương sự tình từng cái nói ra. Âu Dương Long Quyền nghe được càng là thiên lôi cuộn cuộn, khiếp sợ không thôi, miệng của hắn há thật to, đủ để tắc hạ một quả trứng gà. Nữ nhi, những chuyện này đều là Diệp Phong một người làm. Âu Dương Long Quyền mông quyền mà hỏi. Âu Dương Lan Tình yên lặng gật gật đầu. Cái này không phải cái gì phế vật a, đơn giản chính là nghịch thiên yêu nghiệt. Âu Dương Long Quyền hối hận không thôi. Nếu như lúc trước lựa chọn con rể không phải Diệp Thanh Lân, mà là Diệp Phong, hắn cái này cha vợ chẳng phải là liền có thể phong quang vô hạn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Phong bật khởi mạnh mẽ, khiến Lâm Hàn hai nhà thần phục, hủy đi luyện khí sư công hội, khiến luyện đan sư công hội dược bất phàm duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, toàn bộ Thương Hải thành còn có ai là đối thủ của hắn? Cho dù Âu Dương Long Quyền cái này đã từng không ai bị nổi thành chủ đều gặp phải to lớn uy hiếp. Âu Dương Long Quyền thực sự không nghĩ tới, làm sao mới đi Hoa Quả Sơn 2 3 tháng, Thương Hải thành tiên liền biến thành Diệp Phong đúng không? Không được, ta muốn phái người nhìn một chút Diệp Phong, phải cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Âu Dương Long Quyền quyết định thật nhanh nói. Mặt trời mọc, kim quang rải đầy đại địa. Một ngày này, lấy Lâm Long Mạnh, Diễm Hòa Nhi, Phi Vũ Hàn các loại thế hệ tuổi trẻ tiên tu thành quần kết đội đi vào Diệp gia. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là hướng Diệp Phong thỉnh giáo. Phải biết, trước đây không lâu, Diệp Phong đại sát tứ phương, chấn động Thương Hải thành. Hiện tại bọn này tuổi trẻ thiên kiêu đã giải trừ nét mặt hờ hố, chuẩn bị khiêm tốn hướng Diệp Phong xin chỉ bảo trong vấn đề tu luyện, để có thể nhường tu vi đột nhiên tăng mạnh. Diệp Phong tại Càn Khôn nội thế giới bế quan kết thúc, đi ra, vừa vận động phải Diễm Hòa Nhi, Lâm Long Mạnh bọn người. Nhìn thấy Diệp Phong, đám người giống như nhìn thấy đại minh tinh, phần phật lập tức toàn bộ xông tới, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh cái trước. Nhìn qua đám người một mặt sùng bái lại vạn phần kích động dáng vẻ, Diệp Phong gãi đầu một cái, có chút mơ hồ vọng. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Phong nhức đầu nhìn xem ôm ấp yêu thương Diễm Hỏa Nhi cùng đông đảo như bay nga dập lửa liều mạng hướng phía trước trên đồng thời nguyện ý hiến thân thiếu nữ xinh đẹp nhóm, không hiểu thấu thầm nghĩ. Phong ca, tình huống là như vậy. Diễm Hỏa Nhi lôi kéo Diệp Phong cánh tay, chớp lấy đôi mắt to xinh đẹp, nói rõ ý đồ đến. A, nguyên lai các ngươi muốn cho bản thiếu chỉ điểm tu vi của các ngươi a. Diệp Phong giật mình, liền chút chuyện nhỏ này cũng khiến cho các ngươi cùng truy tình, không cầm được hướng ta trên thân nào. Không đến mức đi. Phong ca, ngươi mị lực lớn, những này tàn hoa bại liêu không hiểu được thật trọng, xin ngươi đừng để ý. Diễm Hỏa Nhi cười hắc hắc nói, "Diễm cô nương, ngươi nói ai là tàn hoa bại liêu đâu?" "Hừ, liền số ngươi hướng Diệp thiếu trên thân nhào hung nhất, còn nói chúng ta." Nhất không muốn mặt chính là Diễm Hỏa Nhi, không có chút nào thật trọng. Cái khác tuổi trẻ mỹ thiếu nữ nghe được Diễm Hỏa Nhi nói các nàng là tàn hoa bại liêu, nhất thời không vui, từng cái bắt đầu không nể mặt mũi phản kích. Nữ nhân a chính là như thế thích tranh giành tình nhân. "Phong ca là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đoạn." Diễm Hỏa Nhi hai tay xách bờ eo thon, lộ ra tuyết trắng một đoạn cái rốn, vô cùng gợi cảm cùng năng lượng. Ta muốn cái thứ nhất hướng Phong ca thỉnh giáo tu vi bên trên vấn đề, các ngươi ai không phục? Đừng nhìn Diễm Hỏa Nhi tại Diệp Phong trước mặt cung thuận giống như một cái tiểu hoa miêu. Thế nhưng là lúc nàng nổi giận lên thời điểm, thật có quả ớt nhỏ vị đạo, tính tình hỏa bạo lập tức đem đông đảo mỹ thiếu nữ trấn trụ, không ai dám lên tiếng. Hỏa Nhi cô nương, ngươi nếu là hướng Diệp thiếu thỉnh giáo vấn đề liền mau thỉnh giáo đi, chúng ta cũng đều ở phía sau đứng xếp hàng đâu. Lâm Long Mánh nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi kéo dài thời gian, không nhịn được nói: "Phong ca, ta linh hỏa kiếm quyết một mực trì trệ không tiến, ngươi có thể hay không thêm chút chỉ điểm, giúp ta tiến thêm một bước a?" Không để ý tới sắc mặt âm trầm Lâm Long Mạnh, Diễm Hỏa Nhi ôm Diệp Phong cánh tay, ngang ngược nũng nịu nói: "Ngươi trước diễn luyện một lần đi." Diệp Phong vừa cười vừa nói: "Phong ca tốt nhất rồi." Diễm Hỏa Nhi ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra hai cái mê người lún đồng tiền nhỏ. Đám người thối lui, đưa ra một mảnh đất trống. Diễm Hỏa Nhi rút ra một cái tiên kiếm, bắt đầu diễn luyện linh hỏa kiếm quyết. Cùng lúc đó, Diệp Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, quan sát đến linh hỏa kiếm quyết khuyết điểm. Phải biết, Diệp Phong giúp người chỉ điểm, chỉ cần vận dụng hỏa nhãn kim tinh, nhược điểm của đối phương cùng thiếu hụt liền có thể nhìn một cái không sót gì. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra phi thường khó khăn vấn đề, phóng tới Diệp Phong trước mặt, kia đều không gọi sự tỉnh. Linh hỏa kiếm quyết thi triển ra, trong hư không khắp nơi đều là tung hoành tung bay hỏa diễm kiếm khí. Diễm Hỏa Nhi tựa như một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm vương hoàng, cùng linh hỏa kiếm quyết hòa làm một thể. Mặc dù, bộ kiếm pháp kia người ở bên ngoài xem ra phi thường lợi hại, nhưng là tại Diệp Phong trước mặt lại là trăm ngàn chỗ hở. Một bộ kiếm quyết diễn luyện xong, Diễm Hỏa Nhi thu hồi tiên kiếm, cùng nổi lên màu tuyết trắng mượt mà đùi ngọc, đứng tại Diệp Phong trước mặt, nghiêng đầu, chợt lóe hồng ngọc giống như mắt to, hướng Diệp Phong tỉnh giáo. Muốn nhường ngươi linh hỏa kiếm quyết tiến thêm một bước kỳ thật cũng không khó. Diệp Phong vân đạm phong kinh nói, rất có tông sư một phái phong phạm. Thật. Diễm Hỏa Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy đều là yêu ngươi chết mất kinh hỉ biểu lộ. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, trực tiếp đem linh hỏa kiếm quyết tăng lên tới đại viên mãn cấp độ, đều không phải là việc khó. Mặc kệ Phong ca để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Diễm Hỏa Nhi quay bộ ngực đầy đặn, lời thề son sắt cam đoan. Đây chính là ngươi nói. Diệp Phong lại tam vừa nói, cũng đừng hối hận a, tuyệt đối không hối hận. Tốt. Diệp Phong lúc này ra lệnh, có ai không, cầm một cái ghế dài cùng một khối thức tới. Rất nhanh, bọn hạ nhân liền đem ghế dài cùng thức lấy tới. Phong ca, ngươi cầm những vật này làm gì? Diễm Hỏa Nhi nói thầm, chỉnh giống như trừng phạt phạm nhân giống như. Diệp Phong đối Diễm Hỏa Nhi nô bĩu môi, ra hiệu nàng út sấp trên ghế dài đi, dùng thước gõ bàn tay, cười nói ra, bản thiếu muốn đánh cái mông. Chương 82, tuyệt, thật sự là tuyệt. Đánh đánh đánh, đánh cái mông. Diễm Hỏa Nhi chớp lấy mắt to vô tội. Phong ca, Hỏa Nhi không có nghe lầm chứ? Ta và ngươi không cựu không oán. ngươi tại sao muốn đánh người ta cái mông? Lại nói, Luân gia vẫn luôn là ngươi đáng yêu tiểu mê muội, ngươi vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh cái mông.
Anh,
Luân gia tốt thẹn thùng. Phong ca ngươi làm xấu. Diễm Hỏa Nhi che lấy mặt đỏ bừng, tựa như một cái díu dít quái. Hiện trường những người khác lập tức vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ đánh cái mông cùng chỉ điểm Linh Hỏa kiếm quyết có quan hệ gì? Chẳng lẽ Hỏa Nhi cô nương trước kia đắc tội qua Diệp thiếu? Ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh cái mông, ngấp lại liền kích thích. Phải biết, Diễm Hỏa Nhi là loại kia 10 phần đáng yêu nữ hài tử. Đối hiện trường giống được gia súc có rất lớn lực hấp dẫn. Nếu như ở trước mặt mọi người dùng chiếc nhẫn đánh cái mông, tin tưởng loại kia kích thích tràn diện có thể để cho rất nhiều hèn mọn giống được gia súc lập tức cao trào. Cho nên, không thiếu hùng tính gia súc ánh mắt lửa nóng. Đối Diệp Phong đánh cái mông phi thường chờ mong. Tương phản, rất nhiều tuổi trẻ các mỹ thiếu nữ liền lộ ra nhìn có chút hả hê. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Diễm Hỏa Nhi thế nhưng là công chúng thật đẹp thiếu nữ trên đi, độc chiếm Diệp thiếu ân sủng. Hiện tại Diệp thiếu cầm thước muốn đánh cái mông, rất nhiều người đều cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy xem kịch vui. Phong ca, ngươi có thể hay không đừng đánh người ta cái mông, quái mất mặt. Diễm Hỏa Nhi bĩu môi, không tình nguyện nói, không đánh cái mông, thế nhưng là không có cách nào nhường người đột phá nha. Diệp Phong sở lấy thước nói, chẳng lẽ đánh cái mông thật cùng đột phá Linh Hỏa kiếm quyết có quan hệ? Diễm Hỏa Nhi khó có thể tin hỏi, nói nhảm, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thiếu đùa với ngươi không thành? Diệp Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến tương đương có uy nghiêm. Tốt a. Diễm Hỏa Nhi khẽ cắn môi, đã có thể đột phá Linh Hỏa kiếm quyết, muốn đánh cái mông vậy liền đánh đi. Dù sao vừa rồi Diễm Hỏa Nhi đã tại Diệp Phong trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, biểu thị tuyệt không hối hận, bây giờ Diệp Phong muốn đánh cái mông, kia Diễm Hỏa Nhi chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Diễm Hỏa Nhi tìm ra một cái bài bố, nhét vào trong miệng, ánh mắt quyết tuyệt út sấp trên ghế dài, một bộ đánh bạc hết thể dáng vẻ. Diệp Phong cầm dài thước, không chút do dự đánh tới. Ba. Thước cùng mông thịt va chạm vang lên thanh âm thanh thúy, nghe được tâm thần người run lên. Diễm Hỏa Nhi nhẹ a một tiếng, ngạo nghễ lướn lên tròn tun đi theo nhẹ nhàng run run. Một cỗ vừa thẹn lại giận lửa giận sông lên đầu, khiến cho Diễm Hỏa Nhi xấu hổ giận dữ đan sen. Một thước đánh xuống về sau, Diệp Phong nắm chắc thời gian cùng tiêu chuẩn, lại cùng đánh một thước. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, liên tiếp đánh vài chục cái. Thấy đông đảo giống được ra súc hai mắt nóng bỏng, dục lửa khó nhịn. Rất nhiều các mỹ thiếu nữ càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Diễm Hỏa Nhi cắn chặt môi đỏ, thể nội ứ đọng lửa giận. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị đánh cái mông, thật sự là mất mặt a. Phong ca, ngươi nếu là giúp Hỏa Nhi đột phá còn tốt, nếu như không có đột phá, Hỏa Nhi không để yên cho ngươi. Hừ, đời này đều quấn lấy ngươi. Điều động lửa giận, đã thông ly hỏa mạch cùng sung hư mạch. Đang lúc Diễm Hỏa Nhi cắn răng nghiến lợi nghĩ đến làm sao tìm được Diệp Phong tính sổ thời điểm, cái so đột nhiên mở miệng, nhắc nhở cho nàng, việc này không nên chậm trễ. Diễm Hỏa Nhi vội vàng làm theo, lập tức điều động lên trầm tích ngược lửa giận, xung kích ly hỏa mạch cùng sung hư mạch. Thân là luyện đan sư dược bất phàm đắc ý nữ đệ tử, Diễm Hỏa Nhi đối linh hỏa hiểu rõ xa xa vượt qua bình thường tu tiên giả. Thì như bình thường tiên tu người căn bản không biết ly hỏa mạch cùng sung hư mạch, lại tỷ như bình thường tiên tu người càng là không biết lửa giận cũng là linh hỏa một loại, có thể xung kích tiên mạch. Bành bành, nương theo lấy hai lần tiếng vang nặng nề, ly hỏa mạch cùng sung hư mạch bị xung kích mà ra. Diễm Hỏa Nhi toàn bộ thân thể đều có một loại như hợp thành quán thông khoái cảm. Hỏa Nhi, việc này không nên chậm trễ, lập tức tu luyện linh hỏa kiếm quyết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đem có thể nhất cử đột phá đến đại viên đầy cảnh giới. Diệp Phong thu hồi thước, dùng tông sư một phái giọng điệu hướng Diễm Hỏa Nhi truyền âm. Diễm Hỏa Nhi không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, rút ra tiên kiếm, diễn luyện lên linh hỏa kiếm quyết. Kiếm quang đại tác, hỏa diễm sắc bén, hư không bị cắt đứt, hóa thành cho bụi. Rất nhiều người khiếp sợ rút lui lái đi, bởi vì mọi người cảm giác được, lúc này Diễm Hỏa Nhi tựa như biến thành người khác, nàng linh hỏa kiếm quyết có to lớn tăng lên, cơ hồ đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Diễm Hỏa Nhi một bộ không thể tin được dáng vẻ, thu hồi tiên kiếm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Phong, "Phong ca, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta linh hỏa kiếm quyết tu luyện tới đại viên mãn cấp độ rồi?" "Không sai, ngươi đã thành công." Diệp Phong gật đầu mỉm cười. "Hoa." Đám người trợn mắt hốt mồm. Tập thể vỡ tổ. Chỉ là bị Diệp thiếu đánh mấy lần cái mông, liền đột phá thành công. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Diệp thiếu có ma pháp? Loại này giúp người phương pháp đột phá, thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. "Diệp thiếu, van cầu ngươi mau đánh ta cái mông, ta cũng muốn đột phá." Rất nhiều mỹ thiếu nữ phấn khởi xông về phía trước, mân mê cái mông, liền muốn nhường Diệp Phong đánh cái mông. Diệp Phong mặt đen lại, hết sức khó xử. Không phải tất cả mọi người có thể dựa vào đánh cái mông thành công đột phá. Các ngươi có thể hay không thận trọng điểm? Từng cái chổng mông lên làm gì? Dù hoặc ta sao? Bản thiếu thế nhưng là phi thường thuần khiết tích, muốn cho ta sao nhập? Không có cửa đâu. Các ngươi mau đem cái mông thu lại, nếu không, bản thiếu cần phải không khách khí á. Khụ khụ. Diệp Phong lúng túng ho khan. Nhiều như vậy cái mông bày ở trước mắt, thật là khiến người ta chịu không được a. Các ngươi đi nhanh một chút mở, Phong ca mới không có thèm cái mông của các ngươi đâu, hắn yêu thích thế nhưng là ta. Diễm Hỏa Nhi ngạo kiểu vỗ vỗ chính mình điện bộ, mười phần đắc ý nói. Chán. Diệp Phong lại là im lặng. Kỳ thật, bản thiếu là bác gái, ta không chỉ có thích một gốc cây nhỏ, càng thiên vị cả tòa rừng rậm. Nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi công chúng thật đẹp thiếu nữ oanh mở, giúp chính mình giải vây, Diệp Phong sờ lên cái mũi, lại bày ra tông sư một phái phong phạm. Phong ca, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút vì cái gì đánh cái mông có thể đột phá linh hỏa kiếm với ta? Diễm Hỏa Nhi nói lên vấn đề, cũng là rất nhiều người đều quan tâm vấn đề. Từng đôi hiếu kỳ con mắt nhìn xem Diệp Phong, muốn biết nguyên nhân trong đó. Kỳ thật, đạo lý rất đơn giản. Diệp Phong 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy nói ra, tu luyện linh hỏa kiếm quyết, nhất định phải mở ra ly hỏa mạch cùng xung hư mạch, trừ cái đó ra, còn muốn điều động thể nội linh hỏa, cái gọi là linh hỏa chính là dục lửa hoặc là lửa giận. Lúc bản thiếu dùng thước đánh ngươi cái mông thời điểm, ngươi có phải hay không vừa thẹn lại giận, cảm thấy phẫn nộ đồng thời, lại trong lòng ngứa một chút, mười phần muốn. Diễm Hỏa Nhi ngượng gật đầu, nháo cái đỏ chót mặt. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phong thế mà liền cái này đều có thể nhìn ra được. Đơn giản thần, cặp mắt kia là thế nào lớn lên a? Đã dục lửa cùng lửa giận tất cả đều có, cái này hai đại linh hỏa kích hoạt về sau, ngươi lại là ghé vào trên ghế dài, dễ dàng cho linh hỏa vận hành, cho nên có thể rất nhanh chóng xung kích ly hỏa mạch cùng xung hư mạch, vì vậy mới có thể không có chút nào ngăn trở nhất cử thành công. Mở ra hai đại linh mạch, lại có linh hỏa gia trì, ngươi linh hỏa kiếm quyết muốn không tu luyện tới đại viên mãn cũng không thể. Diệp Phong giảng giải, nhường đám người bộc phát ra trận trận tán thưởng thanh âm. Tuyệt, thật sự là tuyệt. Kiếm quyết thế mà còn có thể dạng này đột phá. Diệp thiếu thật là một cái nhân tài. Chương 83, nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Chúng ta vừa rồi đều trách lầm hắn. Ánh mắt của mọi người ở trong lại tăng lên mấy phần sùng kính chi tình. Diệp thiếu, ta Long Tê Khải Nưu công dừng lại tại cảnh giới đại thành đã rất lâu rồi, ngươi có thể hay không chỉ điểm một hai, giúp ta đột phá đến đại viên đẩy cảnh giới a? Lâm Long Manh không kịp chờ đợi chen đến trước mặt, ân cần vừa cười vừa nói, nếu như ta nhớ không lầm, bộ này Long Tê Khải Nưu công hẳn là một bộ phòng ngự tính thần thông đi. Diệp Phong ống tay áo hất lên, hai tay đọc đến sau lưng, rất có tông sư khí phái hỏi. Diệp thiếu cao kiến, ngươi nói một điểm không sai. Lâm Long Manh liếm lắc mặt cười nói, để cho ta chỉ điểm ngươi đột phá, không phải là không thể được, bất quá ngươi muốn ăn điểm đau khổ thụ điểm khuất đủ. Diệp thiếu ngươi yên tâm, chỉ cần có thể để cho ta Long Tê Khải Nưu công thành công đột phá đến đại viên đầy cấp độ, để cho ta ăn cái gì dạng khổ thụ dạng gì ủy khuất ta đều nhận. Thật. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Tốt. Diệp Phong vung tay lên, mệnh lệnh bọn thủ hạ nói, cầm roi ra cùng buộc dây thừng tới. Roi ra. Buộc dây thừng. Lấy nó làm cái gì? Lâm Long mánh một mặt mông quyền. Đương nhiên là đem ngươi trói lại treo đến trên cây, hung hăng quật. Diệp Phong nghiêm trang nói. Cái gì? Lâm Long mánh dọa đến rụt cổ một cái. Diệp thiếu ngươi muốn cùng ta chơi buộc chặt? Không muốn a. Lâm Long mánh trong lòng phát ra y mắng hò hét. Mặc dù có Diễm Hỏa Nhi đánh cái mông đột phá kiếm quyết thí dụ mẫu trước đây, nhường Lâm Long mánh có một chút chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là lúc Diệp Phong nói ra muốn đem hắn trói lại treo lên đánh thời điểm, hắn vẫn có chút khó mà tiếp thu. Diệp thiếu a, ta thế nhưng là cái đại lao ra. Nếu như bị ngươi treo lên cầm nhỏ roi roi quật chỉ sợ không thích hợp a. Không đều là bá đạo nữ hoàng mới ưa thích làm kiểu lăng đục này sự tình sao? Làm sao ngươi một cái thiếu niên nhanh nhẹn cũng đối với ta thân thể cường tráng cảm thấy hứng thú? Thật sự là biến thái a. Lâm Long mánh trong lòng tràn đầy đều là hỉ kịch. Hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra Diệp Phong tại sao muốn cầm nhỏ roi roi của hắn, hơn nữa còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân? Hiện trường lập tức sôi trào, nhất là những cái kia nghi ngờ xê hồn các mỹ thiếu nữ, càng là phát ra trận trận hưng phấn tiếng thét chói tai. Công tử Văn Nhã cầm nhỏ roi ra quật cơ bắc bạo tạc chẳng hán, hình tượng này ngẫm lại đều để những cái kia hủ nữ nhóm cảm thấy kích thích. Thật sự là tốt chờ mong a. Đông đảo các mỹ thiếu nữ hai mắt ứa ra tiểu tâm tâm, vô cùng hưng phấn chờ mong tiếp xuống cho hay. Diệp Phong rất phiền muộn, bản thiếu bất quá là giúp Lâm Long Manh đột phá thần thông mà thôi. Các ngươi về phần như vậy bẩn sao? Ngó ngó các ngươi kia từng cái phát hoa si dạng, lập tức liền muốn cao chiều các ngươi biết không? Có thể hay không thận trọng một điểm? Hừ, thật sự là một đám bẩn nữ. Còn có ngươi Lâm Long Manh, hiệu siêu đầu ba não cùng xương đánh ra tử, nếu là không muốn cho bản thiếu giúp ngươi đột phá, sớm làm xéo ngay cho ta. Diệp Phong một trận gian dậy, doa đến Lâm Long Manh lại vội vàng rụt cổ một cái. Diệp thiếu, không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi loại kia phương pháp đột phá thật có hiệu quả sao? Lâm Long Manh hoài nghi nói. Con em ngươi, ngươi cũng hỏi như vậy, nói cho cùng vẫn là không tin ta à? Diệp Phong rất im lặng. Được rồi, bản thiếu đã lười nhắc giúp ngươi đột phá, ngươi cho ta cút nhanh lên đi. Nhìn thấy Diệp thiếu sắc mặt tái xanh nhường chính mình xéo đi, Lâm Long mánh dọa đến vội vàng giữ chặt Diệp Phong cánh tay năn nỉ. Không không không, Diệp thiếu ta không thể đi, van cầu ngươi nhất định phải giúp ta đột phá, ta cũng không tiếp tục hoài nghi ngươi. Cầu ngươi nhanh dùng nhỏ roi ra của ta, ta thật ngứa quá. Ngã. Diệp Phong đầy trong đầu đều là hát tuyến. Lời này nghe làm sao như vậy khó chịu a? Ngươi hắn a ngứa không ngứa đóng ta lông sự tình. Ta cầm roi ra quật ngươi là giúp ngươi đột phá có được hay không? Không phải giúp ngươi dừng ngứa. Nhìn thấy Lâm Long mạnh dây rủa thân thể, một bộ ngứa được không được bộ dáng, thật sự là ứng câu kia nam nhân nếu như tao liền không có nữ nhân chuyện gì chuyện xưa. Diệp Phong rất im lặng. Diễn kỹ này cũng là không có người nào. Tốt tốt, đừng ở bản thiếu trước mặt phát sao, ta giúp ngươi đột phá là được. Nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng chính mình, Lâm Long mạnh sắc mặt vui mừng, vội vàng nói tạ. Rất nhanh, liền có hạ nhân đem roi ra cùng buộc dây thừng cầm tới. Buộc dây thừng rất thô, so người trưởng thành ngón tay cái còn lớn hơn. Cây kia roi ra càng là khó lường, toàn bộ roi ra dùng đặc thù mãng da chế tác mà thành, phía trên còn hiện đầy tinh mịn răng sói móc câu. Cái này nếu là một roi quất lên, không phải đem người quất ra chóc thịt bong không thể. Nào giống ba đạo nữ hoàng chơi tình thú thời điểm dùng cái chủng loại kia nhỏ roi roi a. Lâm Long mánh cứng cổ, một bộ dứt khoát kiên quyết muốn lên đoạn đầu đài bộ dáng, vậy ra đánh bạc hết thể tư thế, mặc cho bọn hạ nhân đem hắn trói gô, treo đến một gốc cái cổ siêu mẹo trên đại thụ. Phía dưới đại thụ bu đầy người. nữ muốn tìm kiếm một loại nào đó đặc thù kích thích, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nam thì là muốn nhìn một chút Diệp Phong đến cùng có thể hay không giúp Lâm Long manh đột phá. Dù sao rất nhiều người cảm thấy dựa vào quất liền có thể đột phá Long Tê Khải Như công tuyệt đối là nói nhảm. Nếu như không đột phá nổi, kia việc vui nhưng lớn lắm. Long Mánh, bản thiếu muốn bắt đầu, nếu như ngươi chịu không được, mời theo lúc nói cho ta. Diệp thiếu, mời hung hăng quất giỏi ta đi. Lâm Long Mánh quan trọng hàm răng. Dù sao, không thèm đếm xỉa. Tốt. Diệp Phong đưa tay, dài hơn 3 mét roi ra giống như đầu màu đen trường xà, mang theo gào thét lệ vang quan tới. Ba. Một tiếng vang giòn truyền ra. Chỉ gặp Lâm Long Mánh y phục bị giật xuống đến một khối lớn, lộ ra bạo tạc tính chất cơ bắp. Cùng lúc đó bị giật xuống tới còn có một khối đấm máu da thịt, treo ở roi ra bên trên răng sói móc câu bên trên, phi thường huyết tinh. Đông đảo các mỹ thiếu nữ một tiếng kinh hô, cảm thấy đã huyết tinh lại kích thích. Lâm Long Mánh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đều đang run rẩy. Kia một roi, Diệp Phong lực đạo rất lớn, đánh cho hắn đau nhức triệt tâm cốt. Ba ba ba, lại là ba roi quật đi qua. Lâm Long Mánh nửa người trên y phục tất cả đều xé rách ra đi, lộ ra tráng kiện cơ bắp. Chỉ gặp từng khối cứng rắn chất sừng bật bám vào tại Lâm Long Mánh bên ngoài thân, không biết là thứ gì, mà nương theo lấy Diệp Phong mỗi một roi quật, những cái kia cứng rắn chất sừng bật đều bị xé rách ra đi, liên đối lấy từng khối đấm máu da thịt cũng bị rút xuống tới. Mười mấy roi qua đi, Lâm Long Mánh nửa người trên đã là máu me đầm địa, mà bản thân hắn thì cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi còn tại ngạnh kháng, giữa cổ họng thỉnh thoảng phát ra trầm muộn thanh âm. Đông đảo các mỹ thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, bọn hắn bị một màn trước mắt sợ ngây người, đây là tại chơi tình thú sao? Căn bản không giống a các nàng trong chờ mong cầm nhỏ roi ra quật căn bản không phải dáng vẻ như vậy. Rất nhiều nam nhìn thấy Lâm Long Mánh toàn thân máu me đầm địa, càng là tất cả đều lắc đầu, bọn hắn cho rằng Diệp thiếu căn bản không phải tại giúp Lâm Long Mánh đột phá, mà là muốn đưa cái sau vào chỗ chết. Dạng này đánh xuống sớm muộn sẽ đem người đánh chết. Long Mánh, ngươi phải nhớ kỹ, không phá thì không xây được, đại phá mới có thể lớn lợi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chăm chỉ tu luyện Long Tê Khải Ngư Công. Diệp Phong lúc này ra lệnh. Chương 84, giả trang cái gì lớn cánh như tỏi. Lâm Long Mánh không dám mã hổ, mặc dù toàn thân bị trói, nhưng vẫn là nhanh chóng đem Long Tê Khải Ngư Công vận chuyển lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Giống trầm thấp tiếng long ngâm theo Lâm Long Mánh thể nội truyền ra, một tầng màu nâu xanh tê giác áo giáp bị tu luyện được, vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Lâm Long Mánh toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, mà khi hắn đem rồng tê áo giáp tu luyện ra được thời điểm, cả người thân thể bành trướng, tựa như một đầu tráng kiện tê giác, kia ngón cái thô buộc dây thừng đều bị liên tiếp đứt đoạn. Lâm Long Mánh rơi xuống mặt đất, phát ra phịch một tiếng tiếng vang, đại địa bị nện ra một cái hố sâu, lít nha lít nhít vết dạn theo dưới chân chậm rãi lan tràn ra. Một đầu to lớn rồng tê hư ảnh theo Lâm Long Mánh trên thân hiện hiện ra, vô cùng bàng bạc cùng uy mãnh, khí tức bá đạo trùng kích ra đi. Dọa đến đám người hãi nhiên biến sắc, nhao nhao lui lại. Lâm Long Mánh đem Long Tê Khải Như công tu luyện hoàn tất, khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình, cả kinh nói, ta vậy mà đột phá. Không sai, ngươi bây giờ đã đem Long Tê Khải Như công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Diệp Phong cười nói ra, nếu không, cũng sẽ không có bá đạo như vậy khí thế. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao ồn ào. Nhất là những cái kia cho rằng Diệp Phong cố ý hãm hại Lâm Long Mánh người, tức thì bị trực tiếp đánh mặt. Lâm Long Mánh thành công đột phá tựa như một cái vang dội cái tát hung hăng vung ra bọn hắn trên mặt, để bọn hắn lúng túng không thôi. Vừa rồi bọn hắn hoài nghi Diệp thiếu, đơn giản chính là sai lầm lớn nhất. Muội, cầm roi ra đem người quật máu me đầm địa vậy mà thật sự có thể để cho người ta đột phá. Diệp thiếu lần này lại lộ mặt, thật là một cái nhân tài. Diệp thiếu, ta cũng toàn thân ngứa, ngươi nhanh cầm roi ra dùng sức quất roi ta đi. Có một tên công tử bộ dáng tiên tu nhường hạ nhân đem chính mình treo lên đến, phi thường tao lãng tiện khát vọng Diệp Phong quật. Thấy cảnh này, suy nghĩ rất nhiều muốn đột phá giống được ra súc tranh nhau chạy lớn, nhao nhao từ treo đông nam nhánh, không có buộc dây thừng liền cởi xuống đai lưng cũng muốn treo lên khát vọng Diệp Phong trả đạm. Trong lúc nhất thời, trên đại thụ treo đầy người, từng cái cầu khẩn muốn Diệp Phong dùng trong tay roi ra hung hăng lăng đục bọn hắn. Cảnh tượng này phi thường hùng vĩ, đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, đều là những người nào a? Một đám biến thái. Diệp Phong phi thường im lặng mắng thầm, không thèm để ý trên cây tao lãng tiện nhóm, trực tiếp đem roi ra ném trên mặt đất, mang theo Lâm Long Mánh cùng đông đảo mỹ thiếu nữ rời đi. Những cái kia lẩm bẩm nửa ngày, lại vẫn không có nhìn thấy Diệp Phong động thủ giống được lũ ra xuất hướng phía dưới xem xét, phát hiện bọn hắn Diệp thiếu thế mà đi ra, đội vàng cởi xuống buộc dây thừng, từng cái lại đuổi đi theo. Diệp thiếu, vì cái gì ngươi dùng roi ra đem ta quất máu me đầm địa, lại có thể trợ giúp ta đột phá à? Lâm Long Mánh tò mò hỏi. Hắn vấn đề, cũng là đám người muốn biết đáp án. Long Mánh, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có phải hay không tu luyện qua thiết ngự thuật? Diệp Phong hỏi. Diệp thiếu, ngươi nói không sai, 3 năm trước đây ta đích xác tu luyện qua thiết ngự thuật, về sau bởi vì đạt được Long Tê Khải Ngư Công, liền bỏ dở nửa chừng đem môn kia phòng ngự tính thần thông từ bỏ. Lâm Long Mánh nói thực ra nói. Bất quá, tu luyện thiết ngự thuật cùng ta tu luyện Long Tê Khải Ngư Công có quan hệ gì? Lâm Long Mánh không hiểu lại hỏi. Quan hệ lớn. Diệp Phong cho mọi người giảng giải, thiết ngự thuật, Long Tê Khải Ngư Công mặc dù cùng là phòng ngự tính thần thông, nhưng là hai lại có rất lớn bài xích tính, nhất là ngươi tu luyện thiết ngự thuật về sau, thân thể rèn luyện ra cứng rắn lớp biểu bì, cái này giống như gông cùng xiềng xích, nghiêm trọng chế ước ngươi Long Tê Khải Ngư Công tu luyện. Cho nên bản thiếu mới sai người đem ngươi trói lại treo lên đánh, đưa ngươi mặt ngoài thân thể thiết ngự thuật lớp biểu bì đánh vỡ, giải trừ tu luyện Long Tê Khải Ngư Công gông xiềng, dạng này mới khiến cho ngươi phá rồi lại lập, từ đó nhất cử đem Long Tê Khải Ngư Công tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. A Lâm Long Mánh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Diệp thiếu là như thế dụng tâm lương khổ. Chúng ta xuyên tạc Diệp thiếu ý tứ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nghĩ đến trước đó đám người nghe nói Diệp Phong muốn bắt nhỏ roi ra quật Lâm Long Manh thời điểm từng cái sinh ra hèn mọn nghĩ gì xấu xa, đám người liền không khỏi sinh lòng hối hận. Người ta Diệp thiếu đường đường chính chính trợ giúp Lâm Long Manh đột phá, ta nghĩ như thế nào như vậy lệch ra đâu? Ai? Người với người chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi xem một chút người ta Diệp thiếu tư tưởng cỡ nào thuần khiết, ta làm sao lại xấu xa như vậy đâu? Khó trách Diệp thiếu sẽ trở thành để cho người ta kính ngưỡng tồn tại. Mặc dù mọi người thường xuyên đối với hắn có sự hiểu lầm, nhưng là hắn lại kiên trì bản thân. Phần này tinh thần, thật là khiến người ta bội phục. Rất nhiều mỹ thiếu nữ cùng giống được ra xúc hối hận bản thân nghĩ lại, thật sâu vì trước kia ý nghĩ xấu xa cảm thấy xấu hổ. Diệp Phong góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lỗi lạc không nhóm đứng tại trong đám người ở giữa, hình tượng của hắn càng phát cao lớn, tựa như tông sư một phái, nhường rất nhiều người sùng kính không thôi. Lại nói, giả bộ như vậy rất thật được không? Diệp Phong để tay lên ngực tự hỏi. Nghĩ lại nghĩ một chút. Dù sao bức đã giả đến loại trình độ này, đám người chính mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem chính mình đâu. Muốn bỏ dở nửa chừng là không thể nào. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát đem đầu lâu càng thêm cao ngạo dơ lên, đem trang bức tiến hành tới cùng đi. Báo. Một tên tộc nhân thật nhanh chạy vào, khởi bẩm thiếu chủ, Tô Loan tướng quân chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Tô Loan, Thương Hải thành lừng lẫy nổi danh đại tướng quân, thành chủ Âu Dương Long Quyền phụ tá. Lần này Âu Dương Long Quyền theo Hoa Quả Sơn đại bại mà quay về, nổi giận đùng đùng muốn gặp Diệp Phong, liền nhường đại tướng quân Tô Loan đến đây triệu kiến. Ta cùng Tô Loan đại tướng quân cũng không có cái gì gặp nhau, hắn tới tìm ta làm gì? Diệp Phong nghi ngờ hỏi lại. Nhỏ bé cái này không biết. Báo tin người như nói thật nói. Bản thiếu hiện tại chính chỉ điểm chớ nhân tu luyện, tạm thời đi không được, nếu là hắn muốn gặp ta, nhường hắn đến chứng tiên đài tới. Bất kể hắn là cái gì chim thập tử đại tướng quân. Diệp Phong mới không để vào mắt. Tả Thiên Thu loại kia cấp bậc luyện khí đại sư đều bị Diệp Phong hại chết, một cái chỉ là tướng quân, bảy cái gì tác phong đáng tởm. Ngươi nhường bản thiếu đi gặp ngươi, ta liền phải đi gặp ngươi sao? Thật sự là trò cười. Báo tin người cầm Diệp Phong, còn nguyên trở về bẩm Tô Loan đại tướng quân. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp một vị thân phụ trọng giáp, dáng vẻ uy nghiêm tướng quân mang theo cấm vệ đi tới chứng tiên đài. Cái này tướng quân không phải người khác, chính là Tô Loan. À, Diệp công tử thật sự là kiêu ngạo thật lớn, bản tướng quân muốn gặp ngươi lại còn để cho ta tự mình chạy đến chứng tiên đài, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Loan mặt trầm, mọc lên một ngạn. Ngươi nếu là không muốn gặp, liền xéo đi nhanh lên, bản thiếu cầu ngươi gặp. Nhìn thấy Tô Loan bưng đại tướng quân kiêu ngạo, Diệp Phong không chút khách khí trực tiếp đổi trở về. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Bản thiếu ngay tại chứng tiên đài hài lòng chỉ điểm Thương Hải thành thiên kiêu tu luyện như thế nào. Ngươi không mời mà tới chạy tới chính là loạn phát một trận tính tình. Đầu óc có phải bị bệnh hay không? Bản thiếu trêu chọc ngươi rồi. Ngươi nếu là muốn phát cáu, chạy đến lao bả của mình bộ hạ trước mặt phát đi. Tại bản thiếu trước mặt làm ra vẻ lớn cánh như tỏi. Không có ý tứ. Ngươi tìm nhầm người. Chương 85, nhân sinh cổ đoạn, không phục liền làm. Hôn trướng tiểu tử, nếu như không phải thành chủ khuyên bảo lao phu muốn đối ngươi khách khí một chút, bản tướng quân hiện tại liền chém chết tươi ngươi. Tô Loan rút ra bội đao, đe dọa Diệp Phong, nếu như thất thời, nhanh cùng bản tướng đi gặp thành chủ, nếu không, lập tức nhường ngươi phơi thây tại chỗ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức vỡ tổ. Những cái kia sùng bái Diệp Phong các mỹ thiếu nữ cùng giống được lũ ra súc nhất thời không làm. Mã Lặc Qua Bích, ngươi dám cùng Diệp thiếu nói như vậy, muốn chết ta? Thảo, không phải liền là một cái tướng quân sao, chảnh cái gì chứ? Tô Loan lão tiểu tử, ngươi dám động Diệp thiếu một đầu ngón tay, chúng ta nhường ngươi đi không ra Diệp ra cửa lớn. Mẹ nó, dám đối Diệp thiếu như thế bất kính, chơi hắn. Đám người chỉ vào Tô Loan chửi ầm lên, nhao nhao quẳng xuống ngoan thoại, muốn làm hắn vị này đại tướng quân. Tô Loan mông quyền, tình huống như thế nào? Các ngươi đám người tuổi trẻ này chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu, dám công nhiên uy hiếp bản tướng? Diệp Phong kia tiểu vương bắt đạn cho các ngươi rót cái gì thuốc mê? Vậy mà để các ngươi đối với hắn như vậy trung thành. Lúc đầu, Tô Loan tại Hoa Quả Sơn tan tác ổ một bụng điều khí, lần này tới đến Diệp gia vốn định tiết tiết hòa khí, thật không nghĩ đến thế mà đá vào tấm sắt. Diệp Phong, ngươi cái này tiểu vương bắt đạn nhanh khiến cái này tạo thứ người trẻ tuổi lui ra, nếu không, bản tướng vì ngươi là hỏi. Nhìn thấy đám người nhao nhao tế ra tiên khí vây quanh, Tô Loan có chút luống cuống. Coi như hắn là đại tướng quân, thế nhưng là đối mặt Thương Hải thành nhiều như vậy thiên tiêu, vẫn có bị vây đánh phong hiểm. Thế là Tô Loan tranh thủ thời gian nghiêm nghị uy hiếp Diệp Phong, bởi vì hắn biết, chỉ có Diệp Phong mới có thể ước thúc những này phách lối thiên kiêu nhóm. Mọi người lui xuống trước đi, đối phó một cái lao cẩu, không dùng đến nhiều người như vậy. Diệp Phong cười đi lên phía trước, ra hiệu mọi người thối lui. Như vậy đi Tô lao cẩu, bản thiếu đánh với ngươi cái cược, nếu như ngươi có thể đánh bại Lâm Long Mãnh, ta liền cùng ngươi tiến về phủ thành chủ, gặp mặt Âu Dương Long Quyền, nếu như ngươi liền hắn đều không thắng được, ngượng ngùng như vậy, ngươi đến làm cho Âu Dương Long Quyền tự mình đến Diệp gia gặp ta. Diệp Phong sửa sang lấy ống tay áo, nhìn chằm chằm Tô Loan, đạm mạc nói: Nghe nói như thế, Tô Loan đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình, ngươi nhường chỉ là một cái vãn bối động thủ với ta, ngươi muốn cho hắn chịu chết sao? Tại Tô Loan nhìn tới, Lâm Long Manh tuyệt đối không phải hắn một chiêu chi hợp. Đông đảo thiên kiêu nhóm cũng đều lắc đầu, bởi vì mọi người biết, nếu như hô nhau mà lên, còn có thể Tô Loan trên thân chiếm được tiện nghi. Nếu để cho Lâm Long Manh cùng Tô Loan đại tướng quân đơn đả độc đấu, không khác chịu chết. Diệp thiếu, ngươi cái này nói rõ là tìm thua a. Lâm Long Manh có chút mơ hồ vòng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ làm ra quyết định như vậy. Vậy mà nhường chính mình đơn đấu Tô Loan, đây chính là xông pha chiến đấu mãnh tướng a, mặc dù ta là ngon nhân, nhưng là đối mặt Tô Loan đại tướng quân, vẫn là gần như không phần thắng. Tiểu hỗn đản, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Tô Loan giữ tợn lấy cười lạnh. Phía sau hắn cấm vệ cũng đều đi theo cười to. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Diệp Phong lại như thế nào xấu mặt. Lâm Long manh trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trung thực nói, hắn có điểm tâm hư. Bởi vì hắn cảm thấy lấy tu vi của hắn, căn bản cũng không phải là Tô Loan đại tướng quân đối thủ. Nhưng mà Diệp Phong lại tự tác chủ trương thay hắn đã đáp ứng xuống tới. Phải làm sao mới ở đây? Một cái tay từ phía sau đưa qua đến, dựng đến Lâm Long manh trên bờ vai, Diệp Phong thấp giọng nói, ngươi Long Tê Khải Như công đã tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, vẻn vẹn chỉ là phòng thủ liền đã đứng ở thế bất bại, huống hồ, đại viên mãn cấp độ Long Tê Khải Như công còn có cường đại tiên công, Long Mãnh, vung tay đi đánh, một trận chiến này, ngươi tất thắng. Nghe nói như thế, Lâm Long manh toàn thân giống như tràn đầy lực lượng. Chẳng lẽ Diệp thiếu đã xem thấu hết thảy? Hắn biết ta nhất định có thể chiến thắng Tô Loan. Lâm Long manh trong lòng oán thầm, khẳng định là như thế này, bằng không mà nói, Diệp thiếu làm sao lại để cho ta đơn đấu hắn? Diệp thiếu xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Hắn biết ta Long Tê Khải Như công nhất định có thể đánh bại Tô Loan, cho nên mới để cho ta buông tay đánh cược một lần. Minh Bạch Diệp Phong thâm ý, Lâm Long manh hít một hơi thật sâu, đem tất cả khiếp đảm cùng chột dạ quên sạch sành sanh, tiếp xuống hắn cần phải làm là làm. Đối Lâm Long manh tới nói, đây chính là một hồi đánh cược. Nếu như hắn có thể chiến thắng Tô Loan đại tướng quân, tất nhiên có thể nhất cử dương danh Thương Hải thành. Đến lúc đó ai không biết ai không hiểu. Đây chính là cái lộ mặt cơ hội thật tốt ta, nhất định phải nắm chặt. Nhân sinh khổ đoạn, không phục liền làm. Mẹ nó liều mạng. Lâm Long manh quyết định, hai mắt bắn ra lãnh điện, đi thẳng về phía trước. Hắn cùng Tô Loan đại tướng quân đi vào giữa sân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiên bạo. Tô Loan ổ một bụng điều khí, không kịp chờ đợi xuất thủ, đấm ra một quyền đi, chính là một chiêu tên là Tiên Nổ Thần Thông. Quyền phong gào thét, bộc phát tiếng vang, đem hư không chấn động đến mặt mèo. Lâm Long manh cũng nghiêm túc, thế ra Long Tê Khải Nhu công, cường đại phong ngự tính thần thông lập tức ngưng tụ thành một đầu to lớn rồng tê hư ảnh, nổi lên. To lớn rồng tê cùng Lâm Long manh đục thân trùng điệp, vô cùng uy mãnh cùng cao lớn. Vâng. Tiên bạo trùng điệp đánh trúng rồng tê hư ảnh, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tại bản tướng tiên bạo công kích đến, liền xem như điệu tiên đỉnh phong cường giả cũng phải thân chịu trọng thương. Lâm Long manh tiểu tử kia xong đời, hắn không chết cũng tàn phế, đời này cũng không thể có cái gì hy vọng. Tô Loan đại tướng quân dương dương tự đắc, phía sau hắn cấm vệ càng là bộc phát ra tiếng hoan hô, cho rằng Lâm Long manh là không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng bọn hắn đại tướng quân động thủ. Tiên khí tán đi, tầm mắt của mọi người bị một lần nữa kéo về trình diện bên trong. Chỉ gặp Lâm Long manh bản chân giống như là cắn mặt đất, vậy mà một chút không nhúc nhích, nửa bước đều cũng không lui lại. Lão cẩu, ngươi tiên bạo không gì hơn cái này. Lâm Long manh nét miệng lên, cười lạnh, hắn trên mặt đầu kia hắc long hình xăm giữ tợn lấy bắt đầu bặm mẹo, tản ra cực kỳ cường đại giá tính. An ta một quyền đi. Lâm Long manh quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền đi. Trên cánh tay của hắn quấn quanh lấy một con rồng tê, bộc phát ra cực kỳ cường hoành lực đạo. Chính như Diệp Phong đề điểm hắn như thế, chỉ dựa vào cảnh giới đại viên mãn Long Tê Khải Như công phòng ngự, liền có thể đứng ở thế bất bại, mà nếu như lại hiểu được tiến công, kia đánh bại Tô Loan đều không phải là việc khó gì. To lớn rồng tê hư ảnh nương theo lấy một quyền kêu bài sơn đảo hải bành kích tới, bịch một tiếng vang thật lớn, Tô Loan bị trực tiếp đánh bay, trung điệp rơi trên mặt đất, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, phía sau lưng sắt mặt đất chật vật trượt hơn trăm mét, cứng rắn mặt đất đều bị cày ra một cái thật dài khe rãnh. Đám người trợn mắt hốt mồm, miệng há thật to. Tất cả đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Không ai bị nổi Tô Loan đại tướng quân lại bị đánh bại. Muội, thật hay giả? Ta không có nhìn lầm đi. Có người dùng lực xoa xoa con mắt, lại nhìn chăm chú nhìn sang. Tô Loan quả thật bị đánh bại. Diệp thiếu quyết định quả nhiên không sai. Chương 86, thật gà nhi đồ ăn. Hừ, thật sự là giá áo túi cơm, Tô Loan đại tướng quân, liền ngươi cái này không chịu nổi một kích bản sự thế mà chạy đến chúng ta Diệp thiếu trước mặt hô to gọi nhỏ, ai cho ngươi dũng khí? Thu hồi Long Tê Khải Nhu công, Lâm Long manh khi dễ nói, liền cái này đức hạnh còn tưởng là tướng quân. Thật gà nhi đồ ăn. Đại tướng quân, ngươi không sao chứ? 7-8 tên cấm vệ cuốn quýt chạy tới, ba chân bốn cẳng đem Tô Loan đỡ dậy. Tô Loan tức đến xanh mét cả mặt mày, không ngừng ho ra máu. Tiểu hỗn đản, ngươi được làm đấy, là lão phu chủ quan. Tô Loan buồn nản nói. Lão cậu, mặc kệ ngươi lớn không lớn ý, bị Long Mánh đánh bại đều là sự thật không thể chối cãi. Diệp Phong hai tay vẫn ôm trước ngực, nghèo đầu nói ra, mau mau cút trở về đi, nói cho Âu Dương Long Quyền, nhường hắn đến Diệp gia gặp ta, bản thiếu tại Chứng Tiên Đài chờ hắn. Đúng, mau mau cút. Nơi này không chào đón các ngươi. Có bao xa lăn bao xa. Đông đảo thiên tiêu nhóm không khách khí đánh chó mù đường. Tiểu hỗn đản, các ngươi đều cho bản tướng chờ lấy. Tô Loan ánh mắt ngoan độc liếc nhìn đám người, nghiêm nghị nói, chờ ta đem việc này bẩm báo thành chủ, các ngươi tất cả đều chịu không nổi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Tô Loan đầy bụi đất mang theo thủ hạ người chật vật rời đi. Trong phủ thành chủ, Âu Dương Long Quyền ngồi tại trong đại điện các loại tin tức. Phụ thân, Diệp Phong tiểu tử kia đã xưa đâu bằng nay, ngươi muốn gặp hắn không bằng tự mình đi một chuyến Diệp gia đi, ta lo lắng Tô tướng quân sẽ đem sự tình làm hư hại. Âu Dương Lan Tình lo lắng nói. Lan Nhi, càng là đến lúc này vi phụ càng nên bưng lên thành chủ kiêu ngạo, phải biết dưới trướng của ta đại quân đã hao tổn tại Hoa Quả Sơn, nếu như lúc này lại tự mình bái phòng Diệp Phong, chẳng phải là tự xuống giá mình, nhường tam đại gia tộc người xem thường. Hiện tại Âu Dương Long Quyền đã biến thành quan can tư lệnh, trong tay không có bao nhiêu át chủ bài, có thể càng như vậy hắn cảm thấy càng hẳn là biểu hiện cao cao tại thượng, chỉ có như thế mới có thể trấn trụ đám người. Ai, Diệp Phong tên kia không phải dễ đối phó như vậy, ngươi có thể lừa dối người khác, lại lừa dối không được hắn. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng Diệp Phong tiếp xúc, Âu Dương Lan Tình đối Diệp Phong có tiến một bước hiểu rõ. Nếu như Âu Dương Long Quyền tự cao tự đại, khả năng chấn được người khác, nhưng là muốn chấn trụ Diệp Phong, thực sự quá khó khăn. Hắn khả năng căn bản liền sẽ không mua chướng. Lan Nhi, ngươi yên tâm đi, Tô tướng quân sẽ không để cho vi phụ thất vọng, chúng ta liền chờ hắn khải hoàn trở về tin tức đi. Âu Dương Long Quyền thưởng thức trà thơm, hắn cho rằng Tô Loan nhất định có thể đem Diệp Phong mang về. Thành chủ, việc lớn không tốt. Đại điện bên ngoài, Tô Loan thanh âm truyền tới, chỉ gặp hắn mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng chịt bị mấy tên cấm vệ dìu vào đại điện. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Long Quyền đặt chén trà xuống, đống nhiên đứng lên, nghiêm nghị quát hỏi. Bản tướng phụng mệnh tiến về Diệp gia gọi đến Diệp Phong, lại bị bọn hắn đánh thành dạng này, thành chủ, ngươi có thể nhất định phải làm gốc làm chủ a. Tô Loan đại tướng quân khổ ba ba hướng Âu Dương Long Quyền nói nội tình. Diệp Phong tiểu tặc kia thật sự là hỗn đản, hắn không đến ta phụ thượng thì cũng thôi đi, lại còn dám động thủ đưa ngươi đả thương, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thành chủ ngươi hiểu lầm, không phải Diệp Phong đem ta đả thương. A, không phải Diệp Phong, là Lâm Long mánh cái kia tặc tử. Âu Dương Long Quyền mừng quyền. Diệp Phong tiểu tử kia đã đủ người tiên, hiện tại tại sao lại toát ra cái Lâm Long mánh? Lão phu nhớ kỹ, Lâm Long mánh tu vi của tiểu tử đó chỉ có đê giai điệu tiên cấp độ đi, hắn làm sao có thể đưa ngươi đánh thành dạng này? Âu Dương Long Quyền mười phần không hiểu. Bản tướng tiến về Diệp gia thời điểm, Diệp Phong ngay tại chứng tiên đài chỉ điểm Lâm Long mánh, hắn Long Tê Khải Nhu công tại Diệp Phong chỉ điểm đột phá đến đại viên mãn cấp độ, bản tướng dưới sự khinh thường mới bị hắn trọng thương. T. Âu Dương Long Quyền ngược lại quất miệng hơi lạnh. Diệp Phong tiểu tặc kia vậy mà lại chỉ điểm người khác, cái này còn cao đến đâu? Phải biết, Âu Dương Long Quyền trở lại Thương Hải thành về sau, hắn nghe nói Diệp Phong biết luyện đan, hội luyện khí, sẽ giúp người chữa bệnh, hiện tại lại có thể giúp người đột phá, như thế toàn năng ra hỏa, đơn giản chính là yêu nghiệt. Tinh thông các loại nghề nghiệp người, chỉ có hồn tiên sư mới có thể đạt tới loại này thành tựu. Chẳng lẽ Diệp Phong là hồn tiên sư? Âu Dương Long Quyền trong lòng bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thành chủ, Diệp Phong tiểu tử kia bây giờ đang ở chứng tiên đài, hắn nói nếu như ngươi muốn gặp hắn, liền tự mình đi bái phỏng, hắn là tuyệt đối sẽ không đến nhà đến chúng ta phụ thượng. Tô Loan đại tướng quân lại nói, cái này hôn trướng tiểu tử, thật sự là cùng lão phu không qua được. Âu Dương Long Quyền trong lòng phi thường đắng chát. Đã từng, Diệp Phong vô cùng có khả năng trở thành con rể của mình. Thế nhưng là, lại bởi vì hắn không thể mở ra tiên mạch mà bị Âu Dương Long Quyền từ bỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Phong lịch thiên nhường Âu Dương Long Quyền không thể không lau mắt mà nhìn, đến mức dưới mắt không thể không tự mình đi bái phỏng. Ở trong lòng đem Diệp Phong cùng Diệp Thanh Lân hảo hảo làm cái so sánh, Âu Dương Long Quyền hiện tại con rể đơn giản chính là cái phế vật, cùng Diệp Phong căn bản không cách nào so sánh được. Ai, tốt à, đã buồn thành chủ nhất định phải đi một chuyến, vậy ta liền tự mình tiến về Diệp gia đi. Thở dài một tiếng, Âu Dương Long Quyền cất bước đi ra đại điện, hướng Diệp gia mà đi. Chứng tiên đài bên trên, từ khi đem Tô Loan bọn người cưỡng chế di rời, đông đảo thiên kiêu nhóm lại vây quanh, nan nhỉ lấy Diệp Phong chỉ điểm chính mình. Phải biết, Diễm Hỏa Nhi cùng Lâm Long Mánh tại Diệp Phong chỉ điểm đều như nguyện thành công đột phá, cơ hội ngàn năm một thở này bày ở trước mặt, đông đảo thiên kiêu làm sao lại buông tha đâu. Mặc dù đánh cái mông cùng quất roi ra loại này kỳ hoa đột phá phương pháp để cho người ta có chút không cách nào tiếp thu, nhưng là chỉ cần cắn răng kiên trì xuống dưới, liền có thể giảm mất mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian tu luyện, cuộc mua bán này hay là vô cùng có lời. Tiếp xuống đến phiên buồn công tử, ai cũng không thể cùng ta đoạn. Phi Vũ Hàn cái thứ nhất nhảy ra, giang hai cánh tay, đem mọi người ngăn ở phía sau, mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nhìn xem Diệp Phong. Diệp thiếu, ta Ngọc Diệu Tiên Kinh đã thật lâu không có đột phá, ngươi có thể hay không giúp ta chỉ điểm một chút, mặc kệ là đánh cái mông vẫn là quất roi ra, ta đều nguyện ý. Cái gì đồ chơi? Ngọc Diệu Tiên Kinh? Diệp Phong sững sờ. Phi Vũ Hàn, ngươi là đại lao gia có được hay không? Không có việc gì tu luyện cái gì Ngọc Diệu Tiên Kinh a? Cái này Tiên Kinh nghe xong danh tự chính là cho nữ nhân tu luyện tốt phạt. Ngươi đi theo mụ chịu đựng cái gì? Phong ca, ngươi có chỗ không biết, ta vị sư minh này bình thường tu luyện tiên pháp thiên về âm nhu lộ tuyến, cho nên mới sẽ tu luyện Ngọc Diệu Tiên Kinh loại kia rất nữ tính hóa pháp môn. Diễm Hỏa Nhi nói, tốt ta, một cái đại lão gia tu luyện Ngọc Diệu Tiên Kinh, xác thực rất kỳ hoa. Diệp Phong trong lòng nói, Ngọc Diệu Tiên Kinh hết thể có 3 tầng. Bây giờ, Phi Vũ Hàn đã tu luyện xong trong đó 2 tầng, còn kém tầng thứ 3 không có tu luyện thành công. Nhưng là, mặc kệ Phi Vũ Hàn như thế nào khắc khổ cố gắng, luôn luôn không cách nào đem Ngọc Diệu Tiên Kinh tu luyện hoàn thành. Chuyện này khốn nhiễu Phi Vũ Hàn, nhường hắn rất buồn rầu. Như vậy đi, ngươi bây giờ lập tức tu luyện Ngọc Diệu Tiên Kinh, ta xem một chút có cái gì khuyết điểm. Diệp Phong nhìn xem Phi Vũ Hàn nói. Chương 87, muốn luyện kinh này, trước phải tự cung. Phi Vũ Hàn cao hứng lúc này ngồi xếp bằng xuống, ngón tay bóp thành hoa lan hình, tu luyện. Cùng lúc đó, Diệp Phong mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, bắn ra hai đạo màu vàng trùng sáng, tra xét tu luyện nhược điểm cùng thiếu hụt. Tu luyện xong một cái đại chu thiên, Phi Vũ Hàn hưng phấn đứng người lên, hỏi Diệp Phong, thế nào, có hay không nhìn ra cái gì khuyết điểm? Diệp Phong ân một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Phi Vũ Hàn, ngươi thật muốn nhường ta giúp ngươi chỉ điểm? Diệp Phong lo lắng không thôi mà hỏi. Nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn, Phi Vũ Hàn biết, giúp chính mình đột phá khẳng định vạn phần khó khăn. Bất quá nghĩ đến trước đó Diễm Hỏa Nhi cùng Lâm Long Mánh ngay cả đánh cái mông, quất roi ra đều nhịn, chính mình Ngọc Diệu Tiên Kinh muốn đột phá đến tầng thứ 3, khẳng định cũng biết phi thường không dễ dàng. Diệp thiếu, chỉ cần có thể để cho ta đột phá, không lo ăn dạng gì đau khổ, thụ dạng gì nhục nhã, ta đều nguyện ý. Phi Vũ Hàn cắn răng, quyết định. Người xác định. Diệp Phong liên tục nhắc nhở, một khi đáp ứng, liền không thể đổi ý. Ta xác định, mời Diệp thiếu chỉ điểm đi, để cho ta làm cái gì đều có thể. Phi Vũ Hàn một bộ liều một cái dáng vẻ, không thèm đếm xỉa. Tốt, có ai không, đem Phi Vũ Hàn dựng lên đến, mặt khác, cầm một cái khoái đao tới, nhớ kỹ, nhất định phải sắc bén. Diệp Phong phân phó, lập tức có người đi lấy khoái đao. Ngoài ra còn có hai người đem Phi Vũ Hàn dựng lên đến, đem hắn cố định trụ, khiến cho hắn không thể động đậy. Đám người nhao nhao hiếu kỳ. Diệp thiếu muốn làm gì? Cầm khoái đao tiến hành chỉ điểm, chưa nghe nói qua. Mọi người nhìn tốt ta, lần này giúp Phi Vũ Hàn phương pháp đột phá khẳng định càng kỳ hoa. Chúng ta Diệp thiếu thật là một cái nhân tài. Khoái đao lấy tới về sau, Diệp Phong dùng ngón tay bụng khảo nghiệm một chút lưỡi đao trình độ sắc bén, hài lòng gật đầu. Phi Vũ Hàn hai chân phát run, sắc mặt e ngại mà hỏi, Diệp thiếu, ngươi nếu là muốn giúp ta đột phá liền mau chỉ điểm, cầm khoái đao làm gì? Bản thiếu cầm khoái đao chính là giúp ngươi đột phá. A. Phi Vũ Hàn sắc mặt so mướp đắng đều khó nhìn. Ta muốn đột phá Ngọc Diệu Tiên Kinh cùng khoái đao có quan hệ gì? Diệp thiếu, ngươi đừng đùa ta. Phi Vũ Hàn, muốn đem Ngọc Diệu Tiên Kinh tu luyện thành công là phải bỏ ra nhất định đại giới, như vậy đi, bản thiếu đưa ngươi tặng chữ, muốn luyện kinh này, trước phải tự cung. Phi Vũ Hàn hai chân như nhũ ra, đều nhanh sợ tè ra quần. Thao, náo loạn đường này, ngươi muốn tiên ta à? Diệp thiếu không muốn a? Ta không đột phá còn không được sao? Mau buông ta ra. Phi Vũ Hàn tiêu thảm, liều mạng dãy rủa. Đám người mông quyền. Phải biết, lần này Diệp Phong giúp Phi Vũ Hàn phương pháp đột phá so hai lần trước càng kỳ hoa. Mặc dù đánh cái mông cùng quất roi ra để cho người ta rất ngượng, nhưng là tốt xấu còn có thể tiếp thu a. Phi Vũ Hàn lại không được, nếu như một đao xuống dưới biến thành thái giám, muốn lại biến về đến liền không khả năng. Có người cho rằng Diệp Phong là tại hồ nháo. Cái này không phải giúp người đột phá a, đơn giản chính là tại giúp Phi Vũ Hàn tỉnh thân. Ai, đáng thương Phi Vũ Hàn, muốn biến thành thái giám. Coi như đem Ngọc Diệu Tiên Kinh tu luyện tới tầng thứ 3 thì sao, không có tiểu đệ đệ, ta tình nguyện không tu luyện. Nếu như không thể thành công đột phá, tiểu đệ đệ lại bị người chặt, vậy liền được không bù mất. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Phong giơ lên quái đao, trực tiếp bổ xuống. A! Một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang bắn ra, theo sát lấy một cái hắc điểu bay lên, tại Phi Vũ Hàn ánh mắt tuyệt vọng bên trong vạch ra một cái mỹ diệu đường vòng cung, lệch cạnh, rơi xuống đất. Phía dưới rét căm căm, tựa như thoát hơi như vậy, khiến cho Phi Vũ Hàn kìm lòng không được gấp rút hai chân. Phi Vũ Hàn, nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian tu luyện. Diệp Phong đem khoái đao cắm tới đất bên trên lưới đao có vết máu chảy xuống tới. Hai tên mang lấy Phi Vũ Hàn hạ nhân đem cái sau bung ra, chỉ gặp Phi Vũ Hàn chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần sắc ngẩn người nhìn chằm chằm trước mặt đẫm máu hắc điểu. Tiểu đệ đệ cũng bị mất, còn tu luyện cái chim. Hiện tại Phi Vũ Hàn căn bản không có lòng dạ đem Ngọc Diệu Tiên Kinh đột phá đến tầng thứ 3. Phi Vũ Hàn, ngươi muốn hiểu rõ, nếu như không nhân cơ hội này tranh thủ thời gian đột phá, không chỉ có tiểu đệ đệ của ngươi lại khó phục hồi như cũ, liền liền tu vi của ngươi đều sẽ vĩnh viễn đình trệ, ngươi đem rơi cái hai tay trống trơn, gà bay trứng vỡ cục diện. Diệp thiếu, ngươi nói cái gì? Ta thái giám chi thân còn có thể phục hồi như cũ? Tuyệt vọng Phi Vũ Hàn hai mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng bản thiếu là đang cố ý đưa ngươi tàn tật sao? Diệp Phong ống tay áo hất lên, dùng tông sư một phái uy nghiêm khiển trách, nhanh tu luyện, ít nói lời vô ích. Phi Vũ Hàn vội vàng ngồi xếp bằng lên, chịu đựng hạ thân đau đớn, cắn răng tu luyện lên Ngọc Diệu Tiên Kinh. Ta không tin biến thành thái giám còn có thể lại biến về người bình thường. Diệp thiếu khẳng định là đang lừa dối Phi Vũ Hàn đâu? Không sai. Coi như Phi Vũ Hàn đem Ngọc Diệu Tiên Kinh đột phá đến tầng thứ 3, kết quả là hắn vẫn là tên thái giám. Diệp Phong ngẩng đầu, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không để ý tới chúng quanh lời đàm thiếu. Cùng những cái kia lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng thiên kiêu nhóm so ra, Diệp thiếu lại như thế lỗi lạc không nhóm. Ai? Thế giới này có chấp niệm người thường thường không bị lý giải. Dù sao, Diệp Phong đã thành thói quen. Hết thảy, liên đề sự thật nói chuyện đi. Phi Vũ Hàn nghiêm túc tu luyện Ngọc Diệu Tiên Kinh, không dám có chút qua loa. Từng sợi giải lụa màu trắng tại trung quanh hắn quay quanh, tiên khí tuôn ra, lóe ra thất thải quang hoàn. Cùng lúc đó, đại lượng cùng loại với cáo bẩn ô uế đồng dạng đồ vật từ phía dưới vết thương bài xuất, khiến cho Phi Vũ Hàn dưới mông một mảnh đen kịt, giống như bùn não. Kỳ quái, sư minh khí tức trên thân vậy mà tại nhanh chóng tăng gọn. Tiếp tục như vậy, sư minh khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đem Ngọc Diệu Tiên Kinh tu luyện tới tầng thứ 3. Diễm Hỏa Nhi kinh hô. Mọi người mau nhìn Phi Vũ Hàn dưới mông mặt là cái gì? A, thật nhiều cáo bẩn a, thật là khó ngửi. Thú chết. Rất nhiều người che lấp hơi thở, một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Ông. Đột nhiên, Phi Vũ Hàn khí tức trong người tăng vọt đến một cái đỉnh điểm, trên thân bảo bọc mông lung bạch quang, phi thường thánh khiết. Về phần những cái kia ô uế cáo bẩn đều bị bốc hơi lái đi, biến mất không còn tăm tích. Khí tức cường đại ba động lái đi, tựa như vô hình quần quần sóng lớn, ép tới người ngạt thở, không thở nổi. Hồ Phi Vũ Hàn phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi Ngọc Diệu Tiên Kinh công pháp, vươn người đứng dậy. Diệp thiếu, ta giống như đã thành công đột phá đến tầng thứ 3. Phi Vũ Hàn hớn hở ra mặt nói. Há lại chỉ có từng đó là giống như, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác đã đem Ngọc Diệu Tiên Kinh tu luyện tới tầng thứ 3. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Ai, đáng tiếc ta vậy tiểu đệ đệ à, từ đây cùng ta phân ra, về sau ta cũng không tiếp tục là nam nhi chi thân. Nhìn qua trên mặt đất cái kia hấp điệu, Phi Vũ Hàn trên mặt thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, chán nản bộ mặt, tâm tình phi thường xa xút. Cũ thì không đi, mới thì không tới. Diệp Phong vỗ vỗ Phi Vũ Hàn bả vai, ngươi sờ sờ ngươi phía dưới, có phải hay không nhiều thứ gì? Phi Vũ Hàn nửa tin nửa ngờ hướng trong đũng quân móc đi. Cặp mắt của hắn trong lúc đó trợ to, cuồng hỉ chi tình trong nháy mắt bộc phát. ta dựa vào. Đó là vật gì? Thật thô, thật dài, thật lớn. Chương 88, không ngại đem ngươi trở thành chó đồng dạng thu thập. Phi Vũ Hàn nắm lấy đũa quần, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Đám người mộng bức nhìn xem hắn, phi thường tò mò. Ngươi đến cùng bắt được cái gì rồi? Có người hỏi. Bản công tử đại điểu lại trở về á? Ha ha ha. Phi Vũ Hàn hưng phấn cất tiếng cười to. Ngoa tạo, đoạn chim trùng sinh, thế mà còn có loại sự tình này, thật hay giả. Liền trước mặt mọi người, người trong mắt bị cả kinh rơi mất một chỗ thời điểm, Phi Vũ Hàn phù phù một tiếng, hướng Diệp Phong quỳ xuống. Diệp thiếu, cảm ơn ngươi để cho ta đột phá thành công, lại để cho ta trở nên uy vũ hùng tráng, phần này đại ân đại đức, ta Phi Vũ Hàn vô cùng cảm kích. Nói xong, Phi Vũ Hàn phanh 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 lại cho Diệp Phong dập đầu ba cái. Thấy cảnh này, đám người không dám tiếp tục hoài nghi, bọn hắn đã vững tin. Phi Vũ Hàn đoạn chim xác thực đã vừa giải đi ra. Thần, thật sự là thần. Diệp thiếu như bức, chúng ta đều trách oan Diệp thiếu. Vừa rồi, Diệp Phong giúp Phi Vũ Hàn tự cung thời điểm, có không ít người hoài nghi Diệp Phong là đang hãm hại đối phương, căn bản không phải giúp Phi Vũ Hàn đột phá. Nhưng bây giờ thì sao? Những cái kia hoài nghi Diệp Phong người, hết thảy bị đánh mặt. Ai, chúng ta thật sự là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Diệp thiếu thật sự là thần nhân, mặc dù phương pháp đột phá rất kỳ lạ, nhưng lại rất thực sự có tác dụng. Về sau ta không dám tiếp tục trách oan Diệp thiếu, mặc kệ hắn làm cái gì, ta cho rằng đều là đúng. Không sai, chỉ cần Diệp thiếu chỉ điểm ta đột phá, coi như hắn để cho ta đem đầu của mình chặt đi xuống, ta cũng không chút do dự làm theo. Trải qua đánh cái mông, quất roi ra, tự cung thức cắt xén các loại phương pháp giúp Diễm Hỏa Nhi, Lâm Long Mánh, Phi Vũ Hàn bọn người thành công đột phá, Diệp Phong đã tại mọi người ở giữa tích lũy đầy đủ cao uy tín. Hiện tại, coi như Diệp Phong khiến cái này người đi chết, bọn hắn cũng không chút do dự cho rằng Diệp Phong là đang trợ giúp bọn hắn đột phá. Có thể nói, Diệp Phong đã để đám người hoàn toàn tin phục. Diệp thiếu, có một vấn đề ta trăm mối vẫn không có cách giải. Phi Vũ Hàn nghi ngờ hỏi, vì cái gì cắt xén về sau ta liền có thể đem Ngọc Diệu Tiên Kinh thuận lợi đột phá đến tầng thứ ba đâu? Nghe được vấn đề này, đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn qua, muốn nghe xem đáp án. Vấn đề này rất đơn giản. Diệp Phong vung tay lên, một tay đọc đến sau lưng, Ngọc Diệu Tiên Kinh vốn là thiên về âm nhu thiên pháp, ngươi một cái nam nhi chi thân khẳng định không cách nào tu luyện tới tầng thứ ba, cho nên ta mới giúp ngươi tự cung cắt xén, nhường ngươi thể nội trầm tích dương cương hùng khí toàn bộ tiết ra ngoài, từ đó đạt tới đột phá mục đích. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, nguyên lai Phi Vũ Hàn dưới mông những cái kia vật dơ bẩn lại là hắn dương cương chi khí. Diệp thiếu thật sự là ngu xoa, vậy mà có thể nghĩ đến dùng tiết ra ngoài dương cương chi khí phương pháp trợ giúp Phi Vũ Hàn đột phá. Diệp thiếu ánh mắt thực sự rất độc ác, bội phục bội phục. Đám người nhìn qua Diệp Phong càng thêm cao lớn bóng lưng, từ đấy lòng phát ra khâm phục thanh âm. Ngọc Diệu Tiên Kinh tầng thứ ba bản thân liền có đoạn cung tái sinh công năng, cho nên Diệp thiếu ngài mới dám buông tay to gan giúp ta cắt xén, nghĩ đến trước đó hiểu lầm ngươi, ta liền vạn phần hối hận. Phi Vũ Hàn hổ thẹn cúi đầu. Diệp Phong trợ giúp chính mình đột phá, hắn lại còn hiểu lầm người ta, thật sự là không bằng heo chó a. Càng mấu chốt chính là, đối với đám người hiểu lầm, Diệp Phong từ đầu đến cuối cười trừ, loại này rộng rãi sáng sủa lòng dạ, càng làm cho đám người tự ti mặc cảm. Hiện tại, chứng tiên đài bên trên tạo thành một bộ rất kỳ lạ hình tượng, rất nhiều người xấu hổ cúi đầu, đối Diệp Phong ấy nấy không thôi, mà Diệp Phong thì 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy như là vĩ nhân, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Mà bên cạnh hắn, thì là một đám bị chính mình chết phục tôm tép nhãi nhép. Màn này so sánh phi thường cường liệt. Phi Vũ Hàn, đừng lại ấy nấy tự trách, tiếp xuống, bản thiếu còn muốn xin ngươi giúp một tay làm một chuyện. Nhìn thấy Diệp ra cửa chính, thành chủ Âu Dương Long Quyền mang theo Tô Loan bọn người nổi giận đùng đùng đi tới, một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ, Diệp Phong vô vô Phi Vũ Hàn bả vai, vừa cười vừa nói. Mặc kệ Diệp thiếu để cho ta làm cái gì, ta đều toàn lực ứng phó, coi như để cho ta đi chết, ta cũng tuyệt không mập mờ. Phi Vũ Hàn khăng khăng một bộ nói. Âu Dương Long Quyền xuất lĩnh dưới trướng mọi người đi tới chứng tiên đài, lạnh miệt nhìn lướt qua trên đài Diệp Phong bọn người. Diệp công tử, ngươi thật sự là kiêu ngạo thật lớn, bổn thành chủ phái người mời ngươi đến trong phủ một lần, ngươi không đi cũng không sao, lại còn phái người đả thương thủ hạ ta Tô Loan đại tướng quân, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Âu Dương Long Quyền ánh mắt như điện, bắn ra vênh váo hung hăng khí phách, nổi giận hưng sư vấn tội. Nghe nói như thế, Diệp Phong thủ hạ rất nhiều tiểu mê muội cùng nhỏ mê đệ lập tức không làm. Mẹ nó, rõ ràng là kia Tô Loan không đúng chức có được hay không? Ngươi lại còn có mặt hưng sư vấn tội. Chúng ta Diệp thiếu lại không trêu cho ngươi, làm sao người của phủ thành chủ luôn luôn ba lần bốn lần tìm chúng ta Diệp thiếu phiền phức? Âu Dương Long Quyền thật sự là mắt chó đuôi mù, hắn không xứng làm chúng ta thành chủ. Đám người nhao nhao chỉ trích lấy Âu Dương Long Quyền, thật đem cái sau giật mình. Âu Dương Long Quyền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đám người, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mụ nội nó, các ngươi những này tiểu hỗn đản chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Lão phu là hướng Diệp Phong hương sư vấn tội, nhốt ngươi nhóm điều sự. Các ngươi vậy mà dạng này che chở Diệp Phong, chẳng lẽ không sợ bổn thành chủ đem các ngươi một khối thu thập? Âu Dương Long Quyền rất là nổi giận, hắn liên thanh giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là những cái kia Diệp Phong thủ hạ tiểu bội bội cùng nhỏ mê đệ căn bản không sợ hãi. Có Diệp thiếu tại, bọn hắn sợ cái chim này. Thế là đám người càng thêm lớn âm thanh chỉ trích, muốn bị Diệp Phong lấy lại công đạo. Diệp Phong, nhanh khiến cái này người im miệng cho ta, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Âu Dương Long Quyền biết chỉ có Diệp Phong mới có thể đàn áp ở những này thương hại thành thiên tiêu nhóm. Nhìn thấy Âu Dương Long Quyền tức hồn hển dáng vẻ, Diệp Phong đạm mạc cười một tiếng, vung tay lên, tiếng chỉ trích im bặt mà dừng. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Âu Dương thành chủ, Tô Loan kia lão cẩu đúng là ta lệnh người đả thương, bất quá vậy thì thế nào? Thủ hạ ngươi cho không hiểu chuyện, ta lệnh người thay ngươi giáo huấn, chẳng lẽ còn có sai rồi? Diệp Phong quanh quẩn tại chứng tiên đài bên trên, thanh hiểu rõ sở truyền vào trong thai mỗi một người. Âu Dương Long Quyền trên mặt da thịt co rút lấy, Diệp Phong nghẹn được hắn không lời nào để nói. Tô Loan không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Phong giáo huấn cái kia là hẳn là. Mà bây giờ, Âu Dương Long Quyền cũng hô to gọi nhỏ đến Diệp gia hương sư vấn tội, Diệp Phong câu nói kia lời ngầm nói đúng là, nếu như ngươi cũng dám đối bản thiếu bất kính, bản thiếu không ngại đem ngươi cái này thành chủ cũng làm chó đồng dạng thu thập. Diệp Phong, một lời hai ý nghĩa, phi thường lợi hại, chỉ có người thông minh mới có thể nghe được. Âu Dương Long Quyền không nghĩ tới, hắn vừa tới Diệp gia, Diệp Phong liền đổ ập xuống cho hắn một cái lợi hại ra vai phủ đầu. Nhưng hắn cái này lúc thành chủ, phi thường xuống đài không được.